Chương 417, đều là Diệp Phàm nổi, chương 417, đều là Diệp Phàm nổi. Khổng Tức Vương cao mày nói thế nào? Khương Nghĩa nhếch miệng lên, dư quang liếc bên người Tô Hạo Minh đám người nói, Tiên Cung phong cách hành sự, ngươi cũng nhìn thấy. Này ba tên tiểu gia hỏa có điều tứ cực hóa long, nhưng có thể ở ngươi trước mặt của ta biểu hiện như vậy ung dung, điều này nói rõ bọn họ quả thật không có đưa người ta coi là uy hiếp. Hoặc là nói tới càng khó nghe một điểm, căn bản không để ý hai người chúng ta thực lực. Như vậy thái độ, đủ để có thể xưng tụng một câu cùng ngạo, nhưng loại này ngạo là ngạo khí tận trong xương thủy. Ở ngoài mặt, bọn họ lại biểu hiện cực dễ ở chung, phảng phất cảnh giới, thực lực, xuất thân các loại nhân tố, ở trước mặt bọn họ đều không quá quan trọng như thế. Liên bọn họ cũng như này, cái kia chưa từng gặp gỡ lao quái vật liền càng không cần phải nói. Cơ gia thánh chủ yếu là cưỡng ép đem Tiên Cung quấn vào chính mình trên chiến xa, chắc chắn hoàn toàn ngược lại, lời nói nâng lên tảng đá đập chân của mình cũng không chút nào quá đáng. Khổng Tước Vương cao mày suy tư, một lát sau trầm giọng nói, ngươi thật cảm thấy như vậy? Khương Nghĩa chắc truyền âm nói, đó là đương nhiên, loại tính cách này người ta hiểu rõ nhất, muốn nuốt lông nuốt, ngược lại liền nổ, ngươi nếu như cho hắn mặt mũi, hắn khẳng định cũng sẽ nể mặt ngươi. Khổng Tước Vương lạnh nhạt nói, ngươi nói là chính ngươi đi. Khương Nghĩa cả giận nói, ngươi chớ xê vào, liền nói ta phân tích đến có đúng hay không đi. Hai người truyền âm giao lưu thời khắc, Tô Hạo Minh đám người đã đóng lại gờ giúp chặt, lại lần nữa cười bưng lên rượu. Khương Nghĩa cùng Khổng Tước Vương liếc mắt nhìn nhau, an ý đình chỉ truyền âm, trước tiên ứng phó trước mắt của diện. Khoảng chừng nửa ngày sau, Diệt Tinh Hạm liền tới đến tên là Mây Trạch Châu lớn ốc đảo. Cùng bắc vực cái khác hoang vu khoảng khu vực khác nhau, Mây Trạch Châu đâu đâu cũng có ổ sa hoa, hơi nước mông lung, như là đi tới vùng sông nước. Nơi này xanh đúng xanh ngọc, sinh cơ vô hạn, trừ nước chính là sông, trăm bước một suối, mười dặm một sông, tạ cậy ác mạ, núi cao, đứng vững, các loại thác nước bao trùm bên trên, đem ngọn núi nhuộm thành trắng xóa một mảnh. Sông lớn đang lao nhanh, nhằng nhị khắp nơi, như là từng cái thương long đem đại địa phân cách. Các nơi dòng sông tụ hợp điểm, còn có từng mảng chiếu rọi trời xanh hồ nước, nhìn tới như từng viên một bích đá quý màu xanh lam, tô điểm ở mảnh này xanh đun xanh ngọc đại địa bên trên. Nay cũng không có gì hay kỳ quái, Thanh Giao Vương bản thể là một con giao long, tự nhiên sẽ thích loại nước này Trạch Đại Châu. Hắn ẩn cư vị trí ngay ở Mây Trạch Châu nơi nào đó di tích cổ bên trong, nơi đó có thánh hiển thời cổ mở ra đến động thiên tiểu thế giới, làm ẩn cư vị trí tự nhiên là lại thích hợp có điều. Không lâu lắm, Diệt Tinh Hạm liền lơ lửng ở một mảnh phía trên hồ. Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm đứng ở tàu thủ, tò mò đánh giá phía dưới hồ nước. Nơi này chính là Thanh Giao Vương tiền bối động phủ sao? Coi như thế đi. Khương Nghĩa liếc nàng một chút, cười nói, có điều muốn gặp được động phủ hình dáng, vẫn cần một ít thủ đoạn. Chư vị chờ, Khương Mỗ này liền đi gõ cửa. Lời còn chưa dứt, hắn thả người nhảy một cái, dường như một viên sao trổi giống như rơi xuống bên bờ hồ. Chờ hai chân đứng lại, Khương Nghĩa xoay tay phải lại, lấy ra một viên khắc gừng chữ ngọc bội, đem tế đi ra. Một giây sau, ánh sáng tỏa ra, phản phất phá tan rồi một loại nào đó tường che, khiến trước mắt thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm đông cảm thấy phấn chấn, tràn đầy phấn khởi đánh giá ẩn dấu ở trong hư không động thiên tiểu thế giới. Chỉ thấy nơi này tự thành một thế giới, ngọn núi liên miên, khí thế nguy nga, đầm nước rất nhiều, cây cối um tùm, hơi nước tràn ngập. Đại địa bên trên có 81 nói sông lớn tung hoành xuyên qua, trong lúc xen kẽ tô điểm xanh lam hồ nước cũng có mấy chục cái nhiều. Không thể không nói, chỗ này thượng cổ thánh hiền mở ra tiểu thế giới xác thực phong cảnh đẹp đẽ, rất có một phen tiên gia khí thế. Nếu là đổi thành trước Cơ Tử Nguyệt, định sẽ nhờ đó mà cảm khái một phen, nhưng bây giờ nàng đã từng gặp qua trong tranh thế giới, biết như vậy động thiên đối với tiên cung tới nói căn bản không tính là gì. Hà Cảnh Phong càng là từng bàn tiếng, chỉ cần nàng tiến vào trúc cơ, liền đưa nàng một cái bên người động phủ làm lễ vật. Dưới tình huống như vậy, Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm phản ứng tự nhiên cực kỳ bình thường, nhiều lắm chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng than thở vài tiếng động thiên thế giới sơn thủy phong cảnh thôi. Thấy cảnh này, Khương Nghĩa cùng Khổng Tức Vương ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao tiên cung lai lịch khó lường, trước đây càng là chưa bao giờ ở Đông Hoàng trong lịch sử xuất hiện qua, không ít thế gia thánh địa đều suy đoán bọn họ có một chỗ bí ẩn động thiên. Nếu là cái này suy đoán làm thật, như vậy Thanh Giao Vương động phủ khẳng định kinh không tới bọn họ. Nghĩ tới đây, Khương Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn tàu thủ lên mọi người khẽ cười nói, nếu như là Khương Mô địa bàn, chính là trực tiếp đem tiên thuyền lái vào đi cũng không sao, nhưng nơi này dù sao cũng là tứ ca độc phủ, chỉ có thể hoa nước chư vị đi đầu rời thuyền, chờ rời đi thời gian, lại này tiên thuyền lái đi. Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau. Tô Hạo Minh lúc này tiến lên, cười nói, khách theo chủ, ta không ý kiến. Thấy Tô Hạo Minh đám người dễ dàng như vậy liền đồng ý, Khổng Tước Vương không khỏi có chút bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng là này tiên thuyền có cái gì thần dị chỗ, này mới khiến những này tiền cung đệ tử có mời hắn lên thuyền sức lực, nhưng hiện tại xem ra, sự thực có lẽ cũng không phải là như vậy. Chính thức tiến vào Thanh Giao Vương đạo phủ, một cỗ nồng nặc đầm nước khí phả vào mặt. Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm tùy tùng Khương Nghĩa cùng Khổng Tức Vương về phía trước tiến lên, một vừa thưởng thức xung quanh phong cảnh, một bên vừa nói vừa cười trò chuyện, nhìn dáng dấp sát thực không hề cảm giác nguy cơ. Không lâu lắm, phía trước một tòa mây mù lượn lờ phía trên ngọn tiên sơn liền mấy bóng người từ bên trong bay tới. Người cầm đầu kia khuôn mặt có điều 18-19 tuổi, nhưng cũng nắm giữ vô song dung mạo. Mới vừa xuất hiện, liền khiến bách hoa thất sắc, nàng gái kia một bộ quần áo màu trắng ở trong gió tung bay múa nhẹ, tóc đen rối tung, khí chất mờ mịt, như tiên nữ trên trời hạ phàm, tuyệt sắc vô song, nghiêng nước nghiêng thành. Từ dung mạo đến vóc người, lại tới khí chất, này váy trắng nữ tử đều có thể được xưng là hoàn mỹ không một tì vết. Liền Cơ Tử Nguyệt như vậy thiếu nữ xinh đẹp, đang nhìn đến nàng sau, cũng không nhịn được hoảng hốt chốc lát. Chờ đi tới trước mặt chúng nhân, cái kia tuyệt mỹ tiểu nữ mềm mại thi lễ, ý cười dịu dàng nói, tiểu muội nhan như ngọc, gặp tiên cùng các vị sư huynh. nguyên lai là yêu đế hậu nhân. Tô Hạo Minh đám người bừng tỉnh hoàn hồn, cười chắp tay nói, thất kính thất kính. Khổng Tước Vương cùng Khương Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, người sau hơi cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện ngọc bội trong tay hơi rung động, như là thu được cái gì tin tức ngoài ý muốn. Hắn chân mày cau lại, lúc này ngẩng đầu nhìn phía Nhan Như Ngọc phía sau nam tử mặc áo xanh. Chỉ thấy người này vóc người khôi ngô, thể trạng cường tráng, dung mạo anh tuấn, mắt như tinh thần, một đầu sợi tóc màu xanh bên trong, còn chui ra một đôi bóng ánh sừng rồng, nhìn tới như giao long trên đời, uy vũ mà lại thần tuấn. Ở Già Thiên thế giới, chân long là giống như là chân tiên cấp độ truyền thuyết tồn tại. Vì lẽ đó có thể xuất hiện ở Bắc Đầu tinh vực bên trong, chỉ có kém hơn một bậc giao long. Nhưng dù vậy, giao long vẫn như cũng là yêu tộc bên trong cường đại nhất vương tộc một trong. Trước mắt vị thanh niên này giao long, nên chính là Thanh Giao Vương Tô Tử, thế hệ tuổi trẻ bên trong tiếng tăm lừng lây Thanh Ý tiểu giao vương. Lưu ý đến Khương Nghĩa ánh mắt, Thanh Ý tiểu giao vương hơi gật đầu, như là xác nhận Khương Nghĩa nghi hoặc. Khương Nghĩa trong lòng hiểu rõ, hơi thêm suy tư sau, cười nói, đều là người trẻ tuổi, bốn vị này tiền cung cao đổ, liền giao cho hai người ngươi đến chiêu đãi đi. Nói xong, hắn cùng Khổng Tước Vương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vung lên tay áo bảo, hóa thành hai vệt thần quang trốn tới phương xa, hiển nhiên là có một số việc muốn đi giải quyết. Thấy tình hình này, Tô Hạo Minh đám người ngược lại cũng không để ý, bởi vì bọn họ đã phát hiện Nhan Như Ngọc phía sau Thanh Ý tiểu giao vương. Làm Thanh Giao Vương con cái, ở này động phủ bên trong, hắn mới là trừ Thanh Giao Vương ở ngoài chân chính người dẫn đầu. Nghĩ tới đây, ba vị thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Hà Cảnh Phong mỉm cười tiến lên, đang muốn cùng Thanh Ý tiểu giao vương tiếp lời, liền nghe được bên cạnh Cơ Tử Nguyệt cấp mở miệng trước, ý cười dịu dàng mà nhìn cái kia giống như trích tiên cô gái mặc áo trắng nói, Nhan tiên tử, lại gặp mặt. Đúng đấy. Nhan Như Ngọc hời hợt nói, lần trước gặp mặt, vẫn là ngươi cơ gia vây giết ta yêu tộc trụ sở thời điểm. Lời vừa nói ra, Hà Cảnh Phong ba người nụ cười trên mặt đều là cứng đờ, xung quanh yêu tộc thanh niên cũng là khỏe miệng co giật, hai mặt nhìn nhau sau, không khỏi trở nên trầm mặc, bầu không khí rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng lúng túng. Chỉ có Cơ Tử Nguyệt không để ý chút nào, như cũ cười híp mắt nói, ngày ấy tỷ tỷ đi được đội vàng, không đợi nói mấy câu, bây giờ may mắn ở chỗ này gặp lại, có thể muốn thân cận nhiều hơn mới lạ. Đi được đội vàng, là trốn đến chật vật đi. Hà Cảnh Phong sắc mặt cổ quái cùng Tô Hạo Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi truyền âm nói, hai nha đầu này ngày hôm nay mùi thuốc súng làm sao như thế đậm, hết chuyện để nói à. Vân Diệp như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy đi, hẳn là Diệp Phàm vấn đề. Tô Hạo Minh nghi ngờ nói, Diệp Phàm? Vân Diệp chắc chắn nói, khẳng định là hắn, ta nhớ tới trước ở trong tranh thế giới, hắn từng ở Tử Nguyệt trước mặt chém gió, nói yêu tộc đem yêu đế chi tâm đặt ở khổ hải của hắn sau khi, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc liền muốn trở thành hắn nàng dâu, cả ngày lẫn đêm cùng hắn song tu. Tô Hạo Minh ngạc nhiên nói, còn có việc này? Ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập trở nên trầm mặc, ánh mắt khá là quái dị mà nhìn nhị nữ. Chỉ thấy Nhan Như Ngọc sắc mặt không thay đổi, thật sâu nhìn Cơ Tử Nguyệt một chút sau, lạnh nhạt nói, muội muội có này ý nghĩ, tự nhiên là vô cùng tốt, chỉ hy vọng cơ gia vị kia thần thể cũng có thể như vậy. Nha đúng rồi, trước đây ta yêu tộc tiền bối từng đi bái phòng qua thần thể, chỉ là bái phòng phương thức thô lỗ chút, cũng không biết thần thể trước mắt tình huống làm sao. Cơ Tử Nguyệt mí mắt giật lên, nhưng vẫn là cười dài mà nói, huynh trưởng rất khỏe mạnh đây, không nhọc Nhan tiên tử lo lắng. Nhan Như Ngọc đuốt cằm nói, vậy thì tốt. Mắt thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc, Hà Cảnh Phong mau mau ra mặt, cướp ở các nàng lần sau giao chiến trước, hướng về vị kia nam tử mặc áo xanh chắp tay, nếu Hà Mộ không có nhận sai, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Ý tiểu giao vương đi. Không sai, chính là tại hạ. Thanh Ý tiểu giao vương cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này ăn ý cùng Hà Cảnh Phong liếc mắt nhìn nhau, cười chắp tay hỏi, lần đầu gặp lại, xin hỏi ba vị tiên cung cao độ tôn tính đại danh. Tô Hạo Minh, Vân Diệp, Hà Cảnh Phong. Nguyên lai là Tô Minh, Vân Minh cùng Hà huynh a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh Ý tiểu giao vương vung tay áo, cười đưa tay nói, tại hạ thu được cửu thúc tin tức, biết được tiên cung tới chơi, liền ở phía trước trong cung điện dọn xong yến hội, không biết ba vị có thể nguyện nghề nang mặt mũi đi vào nói chuyện. Hà Cảnh Phong ba người liếc mắt nhìn nhau, hớn hở nói, cố mong muốn vậy, không dám tình nghĩ. Vậy thì thỉnh, xin mời. Chương 418, còn thật nhỏ ra kỹ cao một bậc. Chương 418, còn thật nhỏ ra kỹ cao một bậc. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh nhất thời được hòa hoãn. Những kia tùy tùng Nhan Như Ngọc mà đến yêu tộc tiên tài trẻ tuổi cũng đều thở một hơi, dồn dập đổi phó mặt, vừa nói vừa cười cùng Tô Hạo Minh ba người bắt đầu trò chuyện, lặng thinh không nói cái gì cơ gia cùng thần thể việc. Có thể theo Nhan Như Ngọc cùng Thanh Ý tiểu giao vương đến đây nên tiếp, tự nhiên không phải cái gì hạ người lỗ mãng. Cho dù trong lòng bọn họ đối với nam vực sự tình rất có phê bình kín đáo, cũng tuyệt sẽ không bởi vậy mà đắc tội trung lập tiên cung. Chỉ có Cơ Tử Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc tựa hồ còn có chút đối chọi gay gắt, người trước là bởi vì Diệp Phàm trước cái kia lời nói, người sau nhưng là còn nhớ lúc trước vây giết cùng mất tích yêu đế chi tâm. Cũng may còn có ba vị thành viên nhóm cùng Thanh Ý tiểu giao vương, ở bọn họ chủ động tỏ thái độ dưới, nhị nữ giao chiến liền cũng bèn bèn chỉ dừng lại ở ngôn từ bên trên, vẫn chưa diễn biến thành cẳng có mùi thuốc súng luật bản. Đối với Thanh Ý tiểu giao vương, Hà Cảnh Phong bọn người là rất muốn kết giao. Dù sao cái tên này thế phụ thân nắm giữ độc tiền, nắm giữ mở ra bảo khố tư cách. Ba vị thành viên nhóm đều ghi nhớ bảo khố bên trong đồ vật, tự nhiên muốn cùng Thanh Ý tiểu giao vương tạo mối quan hệ, nhìn có thể hay không dùng giá rẻ thương thành hàng hóa, trao đổi bảo khố bên trong bảo vật. Ngay ở ba vị thành viên nhóm nhận lời mời dự tiệc, cùng Thanh Ý tiểu giao vương trò chuyện với nhau thật vui thời gian, động thiên tiểu thế giới ở ngoài, một tên khí chất uy nghiêm lão già đang đứng ở bên bờ, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong tiên thuyền. Đang lúc này, hai đạo lưu quang chui ra đầu tiên, ở lão già bên người hóa thành Khương Nghĩa cùng Khổng Tước Vương. Thất ca, ngươi có thể coi là trở về. Khương Nghĩa cười đi đến già người bên người, nói ra thân phận của người nọ. Chính là 13 đại khấu bên trong xếp hạng thứ 7 Đồ Thiên. Đồ Thiên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Nghĩa nói, Tiên cung tiên thuyền vì sao ở đây? Khương Nghĩa cùng Khổng Tức Vương liếc mắt nhìn nhau, lúc này cười đem chuyện vừa rồi nói cho hắn. Thì ra là như vậy. Đồ Thiên thở phào nhẹ nhõm, chợt như có điều suy nghĩ nói, thân là Tiên cung đệ tử, nhưng đồng ý tiếp thu hai người ngươi mời, đi tới Tứ Ca động phủ làm khách. Chiếu như thế xem, Tiên cung cùng Cơ gia tựa hồ cũng không có như vậy sâu giao tình a. Đó là đương nhiên. Khương Nghĩa cười nói, Tiên cung chỉ là thu Cơ gia tiểu công chúa làm đồ đệ mà thôi, như này chính là trói chặt, cái kia các đại thánh địa cùng thế gia chẳng phải là đã sớm đoàn kết lại với nhau. Ta nói không phải cái này. Đồ Thiên lắc lắc đầu, chợt liếc Khương Nghĩa hai người nói, các ngươi còn không biết đi, ngay ở mấy ngày trước, Cơ gia người đột nhiên chung quanh bái phòng các nhà thánh địa, hướng về bọn họ tuyên cáo Tiên cung người lao quái kia vật đến. Trong bóng tối, còn không ngừng nhắc lên người lao quái kia vật cùng Cơ gia tiểu công chúa trong lúc đó 3 tháng thu đồ đệ ước định, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó người tên kinh sợ Bắc vực. Ta chuyến này trở về, chính là nhận được tin tức, muốn để cho các ngươi tạm thời bỏ dở hành động. Khương Nghĩa cùng Khổng Tức Vương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là hơi động. Vì lẽ đó, người lao quái kia vật cũng tới Bắc vực. Đến, hơn nữa không ít người đều nhìn thấy. Nhưng hắn không hề ở tiên trên thuyền a. Có lẽ là có chuyện gì đi. Nói tới chỗ này, 3 người đều không khỏi trở nên trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Khổng Tước Vương mới đăm chiêu nói rằng, bây giờ nhìn lại, Tiên cung cùng Cơ gia cũng không có như vậy thân mật, Diêu Quang Thánh địa liền càng không cần phải nói. Đồ Thiên khẽ cười nói, vì lẽ đó, chúng ta kế hoạch. Khương Nghĩa cười híp mắt nói, đương nhiên là tiếp tục tiến hành. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là một tuần lễ. Ở trong một tuần lễ này, 3 vị thành viên nhóm vẫn chưa vội vã đi tới thánh thành, mà là ở Thanh Giao Vương động phủ tạm cư hạ xuống, một bên cùng Thanh Y tiểu Giao Vương xưng huynh gọi đệ, bồi dưỡng cảm tình, một bên vô tình hay cố ý lấy ra các loại thứ tốt, ở yêu tộc trước mặt chúng nhân khoe khoang. Khoe khoang nhiều lắm, tự nhiên có người không nhịn được tới cửa giao dịch. Hà Cảnh Phong 3 người cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần đối phương lấy ra đồ vật đầy đủ hi hữu, liền đồng ý cùng với trao đổi. Dần dần, Thanh Y tiểu Giao Vương cũng không nhịn được đến nhà, dùng chính mình thu gom các loại bảo vật, từ Hà Cảnh Phong nơi đó đổi lấy mấy giọt sắt vách đấu phá thế giới thái hư cổ long tinh huyết. Có điều, Hà Cảnh Phong mục tiêu không phải là Thanh Y tiểu Giao Vương cá nhân thu gom, mà là phụ thân hắn Thanh Giao Vương bảo khố. Chỉ tiếc, bây giờ Thanh Giao Vương không ở, không có mệnh lệnh của phụ thân, Thanh Y tiểu Giao Vương không dám tự ý động bảo khố, vì vậy vẫn không có thể làm cho Hà Cảnh Phong đám người thực hiện được. Nhưng dù vậy, Hà Cảnh Phong 3 người như cũng không chút nào hoảng, bởi vì bọn họ trong tay còn có không ít đại chiêu không thả. Trong đó uy lực lớn nhất chính là Lâm Vũ tự tay luyện chế Diên Thọ Đan. Ở Già Thiên thế giới, bị giới hạn ở thiên địa quy tắc, các loại kéo dài tuổi thọ bảo vật đều có rất lớn suy yếu. Phóng tới thế giới khác có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm thiên địa linh vật, ở đây nhiều lắm cũng là bà khoảng 50 năm. Căn cứ vào nguyên nhân này, Lâm Vũ Diên Thọ Đan thuốc trái lại thể hiện ra bình thường dược hiệu, chính là dược lực kém cỏi nhất một viên, phòng trường cũng có thể có kéo dài tuổi thọ 100 năm hiệu quả. Ở loại cấp bậc này kéo dài tuổi thọ mê hoặc dưới, các thành viên nhóm tự nhiên là vững như chó giả, không lo cái kia tiểu Giao Vương cùng lão Giao Vương không động lòng. Đương nhiên, kéo dài tuổi thọ loại đan dược quá mức quý giá. Ở Lâm Vũ trở về hoặc là nữ thi tọa trấn trước, các thành viên nhóm tạm thời còn không dự định lấy ra. Ngay ở Cơ Tử Nguyệt cùng 3 vị thành viên nhóm tạm cư Thanh Giao Vương động phủ thời gian, một bên khác Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn rốt cuộc tìm được trong kịch tính Diêu Quang Thánh địa tòa kia mỏ nguyên. Chỉ là hắn mới vừa đến, tòa kia mỏ nguyên liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một tòa thời kỳ thượng cổ kim tự tháp đột nhiên từ trong hầm mỏ hiện lên, kinh động tọa trấn khu mỏ Quảng Thái thượng trưởng lão. Vị kia thái thượng trưởng lão cấp tốc đem tình báo truyền ra ngoài, Diêu Quang Thánh chủ mang theo Cơ gia thánh chủ đội vã tới rồi, kết quả vừa vặn va tiến vào Khương Nghĩa đám người trong bấy dập. Liền, Diêu Quang Thánh chủ, Cơ gia thánh chủ, đại khấu thứ 4 Thanh Giao Vương, thứ 7 đại khấu, Giác Cước, Đồ Thiên, thứ 9 đại khấu, Giác Cước, Khương Nghĩa, lại thêm vào một cái trong lồng ngực nộ khí nín nửa tháng Khổng Tức Vương. 6 vị thánh chủ cấp cái khác đại năng dồn dập hiện thân, ở cái kia nơi hầm ra tay đánh nhau. Lấy 4-2, còn có tiên cơ ưu thế, theo lý mà nói, Diêu Quang Thánh chủ cùng Cơ gia thánh chủ khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên cẩn thận như vậy, tới rồi trước, còn mang lên cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Ở Long Văn Hắc Kim Đỉnh ra chỉ dưới, Song Vương cũng coi như là lực lượng tương đương, chính là Đồ Thiên lấy ra không chọn vẹn thôn thiên ma bình, cũng không thể ở hai vị thánh chủ trong tay chiếm được lợi. Trong lúc nhất thời, đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Thừa dịp tình cảnh hỗn loạn, Diệp Phàm cũng lại không kiềm chế nổi cái kia viên ngư ông chi tâm, lúc này thay hình đổi dạng, giả vờ Diêu Quang Thánh địa đệ tử mò tiến vào chứa đựng mỏ nguyên nhà kho. Ở nơi đó, hắn gặp phải một cái khác trộm mỏ nguyên tiểu tặc, chính là thứ 7 đại khấu, Giác Ước, Đồ Thiên tốt tử, Đồ Phi. Người này tính cách cùng nguyên tắc như thế, rất hợp Diệp Phàm khẩu vị, hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã, một bên đấu võ mồm mồm nào, một bên tay chân lanh lẹ mà đem chỗ này nhà kho bao phủ hết sạch. Đang thoát đi nhà kho trên đường, bọn họ gặp phải Diêu Quang Thánh nữ, cũng cùng với chiến đấu một phen. Cuối cùng, Diệp Phàm tìm tới cơ hội gần kề Diêu Quang Thánh nữ, bước ra một viên củ ẩn mạch xung lưu đạn, kém chút đem cái này khuynh thành tuyệt thế tuyệt mỹ thánh nữ nổ gần chết. Kịch liệt sóng năng lượng gây nên Diêu Quang Thánh chủ chú ý nhận ra được cái kia chập chờn đến từ mỏ nguyên nhà kho sau, Diêu Quang Thánh chủ giận tí mặt, lúc này rút ra tay đến, cho nhà kho phương hướng cái kia không thấy rõ dáng dấp hai tên trộm một đòn. Còn tốt Diệp Phàm nắm giữ không chọn bện bí chữ hành, thân pháp cùng tốc độ đều vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Lại thêm vào Diêu Quang Thánh chủ bức bách ở Khương Nghĩa đám người áp lực, chỉ có thể vội vàng ra tay, ngã không thể trúng mục tiêu Diệp Phàm. Chờ may mắn tránh Diêu Quang Thánh Chủ công kích sau khi, Diệp Phàm cùng Đỗ Phi không dám dừng lại, lúc này phân công nhau chạy trốn. Kết quả đang ẩn trốn trên đường, Diệp Phàm đúng dịp thấy tòa kia Tử Sơn, thật giống như đây là số mệnh an bài như thế. Diệp Phàm không do dự, lập tức thay đổi phương hướng chạy tới Tử Sơn, cũng ở Tử Sơn dưới sơn thôn nhỏ bên trong nghỉ ngơi 2 ngày, chờ dưỡng cho tốt trước đây mỏ nguyên bên trong bị thương sau, này mới rốt cục đi tới Tử Sơn. Có nội dung vở kịch lên tiên tri thiên giác, Diệp Phàm nửa đoạn trước lộ trình cực kỳ thuận lợi. Hắn dọc theo ngàn năm trước Trương gia vị kia tiên nhân mở ra con đường một đường tiến lên, trong lúc không chỉ khai quật lượng lớn nguyên, cũng gặp phải không ít nguyên khí biến thành quỷ dị sinh vật. Cũng may hắn sớm làm đủ chuẩn bị, không chỉ như nguyên tắc như vậy mang lên đá đao cùng kim sách, còn mặc vào có thể ngăn cách tất cả khí tức đặc chế động năng thiết giáp, mang lên rất nhiều từ trong thương thành mua bảo vật. Ngoài ra, hắn lại dùng mất rồi hơn 10 chương sách phép thuật, cho mình ra chỉ các loại không giống MFF. Đặc biệt là phòng hộ loại linh quang, càng là từ linh hồn đến thân thể toàn phương vị bao trùm, có thể nói trang bị đến tận răng, căn bản không sợ cái kia cái gọi là sức mạnh ma quái triệu hoán. Liên như vậy, Diệp Phàm không nhìn xung quanh nguy hiểm, một đường sông đến một cái thiên nhiên thái cực đồ trước mặt. Vật này tương đương thần diệu, do phun ra nuốt vào nguyên khí cùng sát khí hai cái hang lớn tạo thành, dựa vào âm mà ôm lấy dương, thua dương mà ôm âm, nguyên khí cùng sát khí trong lúc đó kết hợp lại lưu chuyển, có lúc hoàn toàn là sát khí bao phủ, mà có khi lại hoàn toàn là nguyên khí bao trùm. Nhìn nguyên khí bên trong cái hang lớn những kia bị kiếm khí xuyên thủng mấy chục bộ hải cốt, Diệp Phàm không do dự, thuần thục cởi thiết giáp, đội trương ra tổ tiên lưu lại thạch tí điệp, thừa dịp nguyên khí phun trào, bao trùm thái cực đồ thời điểm dễ dàng xông qua. Vạn vật tương sinh tương khắc, thần nguyên hình thành kiếm khí tuy rằng không gì không xuyên thủng, nhưng đối với bọc nó vỏ đá nhưng không hề thương tổn. Nguyên nhân chính là như vậy, làm cô dương chỉ có một, nguyên khí bao trùm thời gian, liền có thể mặc thạch khí ung dung đỡ những kia thần nguyên kiếm khí. Chờ xuyên qua cuối lối đi dường như sóng nước màn tre, Diệp Phàm rốt cục đi tới Tử Sơn dưới nền đất. Hán thiếp thân mặc thạch khí, trong lên sức phòng ngự càng mạnh hơn động năng thiết giáp, toàn thân bao phủ các loại màu sắc sặc sỡ linh quang, liền như thế bước chân, một đường tiến lên. Tiến lên trên đường, hắn cũng như nguyên tắc như vậy nhìn thấy màu tím trên vách đá chữ viết. Qua loa tính toán, ước chừng có 37 người lưu lại chữ viết, trong đó mới nhất tự nhiên là ngàn năm trước vị kia Trương gia tổ tiên, cũng chính là Nguyên Thiên sư hậu nhân Trương kế nghiệp lưu. Mà cổ lao nhất chữ viết, cách hiện nay đã có hơn 7 vạn năm. Diệp Phàm còn chưa xem đến phần sau nội dung vở kịch, cũng không rõ ràng này chữ viết là người phương nào lưu. So với những người khác chữ viết, hắn càng để ý, vẫn là Khương gia vị kia thần vương, Khương Thái Hư. Thần vương Khương Thái Hư đi nhầm vào Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Này 10 bài chữ, bút lực hùng hồn, ẩn chứa có một loại đạo cảnh, nhưng người cảm thấy có thần chỉ khí tức đang lưu chuyển. Phản phất một tôn thần vương đứng sừng sững trước mắt, Diệp Phàm đầy mặt cảm khái mà nhìn trước mắt chưa biết. Cùng hắn cái này cả người linh quang đa bảo đồng tử không giống, nhân ra Khương thần vương nhưng là dựa vào thực lực mạnh mẽ xuống tới, chính là trước cái kia trải rộng thần nguyên kiếm khí thái cực đồ, cũng chưa mượn qua cái gì thạch đi, quả nhiên thực lực mới là đạo lý quyết định. Ở sức mạnh chân chính trước mặt, bất kỳ kỳ kỹ dâm xảo đều là phí công. Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa bước ra bước chân nặng nề, hướng về Tử Sơn nơi càng sâu đi đến. Không lâu lắm, hắn liền đi ngang qua rất nhiều hải cốt, đi tới một mặt màu tím ngọc bích trước mặt. Dựa theo nội dung vở kịch, Khương Thái Hư nên liền ở đây phụ cận, chỉ là chẳng biết vì sao, vị này Khương Thần Vương cũng không có như trong nguyên tắc như vậy ở hắn tiến lên trên đường truyền âm. Lẽ nào là ta làm đến quá sớm, Khương Thần Vương vẫn chưa thức tỉnh sao? Diệp Phàm nhíu mày, một bên nghĩ như thế, một bên dừng bước lại, nhìn phía cái kia màu tím ngọc bích. Nhưng ngay ở hắn nhìn phía ngọc bích trong ngay mắt, nguyên bản chỉ chiếu dọi ra hắn một bóng người màu tím ngọc bích lên, càng chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo cao đến, gần đậm, giữ tợn bóng người. Nó có vượt xa Diệp Phàm cao to thân hình, mi tâm mọc ra một chiếc sừng, vai dưới mọc ra 6 tay, vắt phủ hai cánh, thân thể trải rộng vảy dày đặc, liền như thế đứng bình tĩnh sau lưng Diệp Phàm. Quỷ dị nhất là, thân ảnh ấy chỉ ở ngọc bích bên trong hiện lên, Diệp Phàm phía sau vẫn là không hề có thứ gì. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm hơi thay đổi sắc mặt, con ngươi đột nhiên co, lúc này không chút do dự mà đưa tay đưa về phía bên hông. Đang lúc này, một đạo thanh âm đứt quãng rốt cục truyền vào đầu óc của hắn, khá là suy yếu nói rằng, không cần kinh hoàng. Vô hình ác niệm, không đả thương được, ngươi chữ còn chưa mở miệng, Diệp Phàm liền quả đoán lấy xuống ngọc bội, trở tay đánh về trước mặt ngọc bích. Chỉ trong nháy mắt, ngọc bội tỏa ra ánh bạc, càng là dường như quang ảnh giống như hòa vào ngọc trong vách, trong khoảnh khắc nuốt hết đầu kia 6 tay hai cánh thái cổ sinh vật. Ánh bạc rực rỡ, chán tỏa hào quang, thái cổ sinh vật hoàn toàn biến sắc, thật giống như bị ánh sáng xua tan hắc ám như vậy, không nhịn được phát sinh một đạo sợ hãi mà lại không hề có một tiếng động kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, đạo kia 6 tay hai cánh bóng người liền ở ánh bạc bên trong biến thành cho bụi. Thấy cảnh này, có chút suy yếu âm thanh im bặt đi, ngược lại rơi vào một trận lâu dài trầm mặc. Ngọc bích trước mặt Diệp Phàm thì lại thở phào nhẹ nhõm, một bên đem ngọc bội treo về bên hông, một bên nhỏ giọng thầm thì, cái gì đầu trâu mặt ngựa, dọa ta một hồi. Còn thật nhỏ ra kỹ cao một bậc. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt ngọc bích lễ phép nói, thật không tiện, mới ban bối có chút ứng kích, không thể nghe rõ tiền bối giáo huấn, không biết tiền bối có thể hay không lại mở tốt miệng, một lần nữa nói lên một lần. Khương Thái Hư. Chương 419, Thần Vương Khương Thái Hư chương 419, Thần Vương Khương Thái Hư rất lâu trầm mặc qua đi, thanh âm kia như là rốt cục tiêu hóa mới xung kích, lại lần nữa suy yếu nói rằng, nguyên lai. Như vậy, chẳng trách mới. Thần niệm bị ngăn. Người có chí bảo tại người. Gia tà bất xâm. Vạn ma lui tránh. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ. Không trách hắn này cùng nhau đi tới, vẫn không nghe thấy Khương Thái Hư truyền âm, mãi đến tận tới gần nơi này màu tím ngọc bích, này mới có thanh âm đức quang truyền đến. nguyên lai là Ngọc Bội thế hắn ngăn lại thần niệm, dẫn đến tín hiệu không tốt, chỉ cần tới gần mới có thể truyền âm. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hơi cười, kính cẩn nói, tiền bối pháp nhãn không kém, văn bối trên người Ngọc Bội chính là trưởng bối ban tặng, đối phó bực này vô hình ác niệm là nhất khắc chế. Ngọc Bích bên trong âm thanh lại lần nữa trở nên trầm mặc, một lát sau mới hỏi, ngươi là nhà ai? Tiểu bối. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói thẳng, Thiên Cung. Thiên Cung. Thanh âm kia mang lên một vẻ nghi hoặc, chưa bao giờ nghe nói, chưa từng nghe tới là được rồi. Diệp Phàm đang muốn trả lời, liền nghe được thanh âm kia tiếp tục nói, không sao, ta chính là Thần Vương Khương Thái Hư, không biết ngươi có từng nghe nói qua? Cái gì? Diệp Phàm giả bộ khiếp sợ, không nhịn được nói, hẳn là 4000 năm trước vị kia lớn thành thần vương. Thanh âm kia vắng lặng chốc lát, sau đó mới phát sinh một tiếng có chút cay đắng thở dài, chính là càng là Thần Vương tiền bối. Diệp Phàm kích động nói, 4000 năm không còn hình bóng, nguyên lai ngài bị vây ở nơi đây. Khương Thái Hư thở dài nói, lay lắt, hơi tàn. Thôi. Diệp Phàm lập tức nói, văn bối có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Khương Thái Hư lại lần nữa trở nên trầm mặc, tựa hồ ở tích trữ sức mạnh. Diệp Phàm cũng không đội vã, lặng lặng chờ đợi Khương Thái Hư truyền âm. Không lâu lắm, thanh âm đứt quãng liền lại vang lên. Đèn cạn dầu, mong rằng bao dung. Diệp Phàm vội vàng nói, tiền bối không nên gấp sát văn bối, vẫn là nhặt trọng yếu nói đi. Khương Thái Hư cũng khá là tán thành, lúc này hỏi, ngươi cảnh giới là đạo cung? Diệp Phàm thoáng suy tư, thành thật trả lời. Khương Thái Hư trầm mặc chốc lát, chưa từ bỏ ý định hỏi, nói theo thượng cổ thánh hiển, sửa bí cảnh duy nhất. Diệp Phàm đàng hoàng nói, vạn bối tu hành đến nay có điều mấy năm, vẫn còn không biết làm sao sửa bí cảnh duy nhất, bây giờ chỉ là bình thường đạo cung cảnh giới. Khương Thái Hư lại lần nữa trở nên trầm mặc, một lát sau phát sinh một tiếng tầng tầng thở dài, phản phất bị câu trả lời này rút đi tất cả sức mạnh, lộ ra một cố khó có thể che lấp tuyệt vọng. Diệp Phàm nháy mắt, nhỏ giọng hỏi, tiền bối, ngươi không sao chứ? Khương Thái Hư lại lần nữa vắng lặng hơn 10 phút, này mới truyền ra một đạo thất vọng vô cùng âm thanh. Ngươi quá yếu. Tiền bối lời ấy sai rồi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, vạn bối thực lực tuy yếu, nhưng cũng có trưởng bối hộ đạo, chí bảo gia thân, chính là này Tử Sơn Tử Địa, không cũng bình yên vô sự xông lại đây. Khương Thái Hư thở dài nói, Tử Sơn nguy hiểm, xa không phải mặt ngoài như vậy. Ngàn năm trước cũng có người từ đây xông qua, sau đó liền cũng không còn đi ra. Ngàn năm trước là Trương gia vị kia nguyên tiên sư hậu nhân đi. Diệp Phàm đăm chiêu, chật lắc đầu nói, theo ta được biết, người kia thực lực vẫn còn không bằng ta, chỉ là mượn nguyên thuật cùng thạch y mới xông vào nơi đây, mà ta không chỉ mặc thạch y, trên người còn có vô số chí bảo, chính là tiền bối trong miệng vô hình ác nghiệm, không cũng không cách nào thường tổn đến vãn bối mảy may. Có hay không một khả năng, ta nói là khả năng, cái kia vô hình ác nghiệm vốn là không đả thương được ngươi mảy may đây. Khương Thái Hư nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn suy nghĩ một hồi, phát hiện Diệp Phàm nói kỳ thực vẫn còn có chút đạo lý. Chí ít hắn vây ở chỗ này mấy ngàn năm lâu dài, chưa từng gặp có người có thể xua tan cái kia vô hình ác nghiệm, liền ngay cả chính hắn cũng nắm cái kia vô hình vô chất 6 tay 2 cánh sinh vật không có biện pháp chút nào. Mà Diệp Phàm nhưng có thể dựa vào một viên ngọc bội đem xua tan. Điều này nói rõ hắn sau lưng có ít nhất một vị cường giả tuyệt thế. Hơn nữa xác suất lớn là có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, thậm chí càng hơn một bậc lao quái vật. Nghĩ tới đây, Khương Thái Hư không khỏi có chút động lòng. Đang lúc này, Diệp Phàm lần nữa mở miệng nói, "Vạn bối không biết Thần Vương tiền bối còn có bao nhiêu thời gian, nếu là tiền bối cho phép, có thể ban xuống chứng minh thân phận tín vật, do vạn bối mang đi Khương gia, cứu ngài ở thủy hỏa. Đương nhiên, nếu là tiền bối tin được, vạn bối cũng có thể hướng về Tiên Cung cầu viện. Đại ca ta thích nhất cùng anh hảo kết giao, định nguyện ra tay giúp đỡ." Hai cái kiến nghị, có thể nói là bày ra đủ chân, tư thế, thậm chí cân nhắc đến Khương Thái Hư không tín nhiệm Tiên Cung độ khả thi. Như vậy thẳng thắn thái độ, khiến Khương Thái Hư khá là cảm khái, trong lòng đối với cái này chưa từng gặp mặt tiểu bối cũng sinh ra một tia hảo cảm. Hơi thêm suy tư, hắn thở dài nói, ta bây giờ bó tay ở này, không cách nào bàn người tín vật. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm liền không chút do dự mà nói, không sao, tín vật không nhất định là thực thể, cũng có thể là tin tức, so với như tiền bối nghe tên thiên hạ độc môn thủ đoạn. Như loại thủ đoạn này, Khương gia chỉ muốn gặp được, chắc chắn tin tưởng không nghi ngờ. Khương Thái Hư trở nên trầm mặc, một lát sau chần chờ nói, Tiên Cung. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, tiền bối yên tâm, ta Tiên Cung môn phong tự do, chưa bao giờ khung cột đệ tử, chính là được tiền bối truyền thừa, cũng chỉ là văn bối cá nhân thu hoạch, chắc chắn sẽ không tiết lộ cho Tiên Cung. Khương Thái Hư, ta muốn hỏi là cái này sao? Ta muốn hỏi ngươi Tiên Cung đều có đẳng cấp nào cường giả? Nhìn Diệp Phàm trên mặt nghiêm túc biểu hiện, Khương Thái Hư trong lòng không khỏi phát sinh thở dài một tiếng. Nhưng tên tiểu tử này đều đem lời đều nói đến đây mức, hắn nếu là lại lần nữa nói, thỉnh Tiên Cung cường giả ra tay, bao nhiêu có sai lầm hắn lớn thành Thần Vương thân phận. Hơn nữa hắn đã có cầu ở Diệp Phàm, tất nhiên là sớm liền làm tốt cho Diệp Phàm chút chỗ tốt dự định. Lại thêm vào hắn bây giờ bất cứ lúc nào đều có tịch diệt nguy hiểm, cùng với nhường cái kia tuyệt thế đấu chiến thánh pháp ở trong tay mình thất truyền, không bằng chuyển cho tên tiểu tử này, cũng coi như là vì là Đông Hoang tận một phần lực. Cũng được. Khương Thái Hư thở dài một tiếng nói, ngươi tiến lên đi. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, biết Khương Thái Hư sát suất lớn muốn chuyển chính mình bí chưa đấu. Không do dự, hắn vội vàng nói, tiền bối chờ, dùng bản bối chuẩn bị một phen. Nay con chuẩn bị cái gì? Khương Thái Hư khẽ cau mày, trong lòng mới vừa bay lên một tia nghi hoặc cùng bất mãn, liền nhìn thấy Diệp Phàm phất tay lấy ra lượng lớn linh vật, đầu tiên là dùng mấy cây thiên tài địa bảo, lại uống một bình tiên hữu, uống một ly linh trà, này mới tay cầm bổ đệ tử, ngồi xếp bằng ở ngọc bích trước, đầy mặt nghiêm túc nhìn ngọc bích nói, tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng. Thương Thái Hư có chút ngây ngốc nhìn cả người linh quang lấp lóe Diệp Phàm. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nuốt ngụm nước bọt nói, "Ngươi, ra thế?" "Thiên cung." "Tính." Nói được nửa câu, Thương Thái Hư liền lắc lắc đầu, ngược lại khẽ thở dài, "Dạy ngươi ỷ sĩ kỳ, hãy coi trọng." Diệp Phàm đông cảm thấy phân chấn, lúc này ánh mắt lấp lánh, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn trước mặt màu tím ngọc bích. Chỉ thấy ngọc bích vắng lặng một khắc thời gian, đột nhiên bích trên có bóng đen chớp qua, hóa thành một cái gầy trơ cả xương, giống như bộ xương giống như khô héo bóng người. Không nghi ngờ chút nào, này chính là bị vây ở này Khương Thái Hư. Lúc này hắn thấu tường chiếu ảnh, cũng không phải chân thân, nhưng cũng vẫn có thể diễn hóa ra một cô khó có thể dùng lời diễn tả được đạo cảnh. Diệp Phàm nộ tính được gia trì, tập trung tinh thần quan sát Khương Thái Hư bóng người, rất nhanh liền nhìn thấy hắn triển khai tứ chi, bày ra một cái cực kỳ kỳ quái tư thế. Cùng lúc đó, một đoạn phi thường ngắn gọn nhưng cũng tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết truyền vào Diệp Phàm đầu óc. Diệp Phàm linh đài thanh minh, thức hải trong suốt, hầu như ở đạt được khẩu quyết, nhìn thấy tư thế trong mắt, trong đầu liền cấp tốc thôi diễn ra này một tư thế bên trong ẩn chứa chỗ huyền diệu, thậm chí đến tiếp sau tất cả biến hóa. Không chỉ như vậy, ở cảm ngộ này một tư thế thời điểm, Diệp Phàm nắm giữ cái khác cửu bí cũng bắt đầu tự mình vận chuyển. Hai trùng được thêm, lẫn nhau hòa vào nhau, càng là càng ngày càng thông thuận, uy lực tăng gọn. Quả nhiên là bí chưa đấu. Diệp Phàm vui sướng lóe lên liền qua, rất nhanh liền ở linh vật gia chỉ dưới một lần nữa rơi vào không buồn không vui yên tĩnh, tiếp tục lấy mạnh mẽ ngộ tính cảm ngộ mới thu hoạch. Ước chừng nửa giờ sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh mà nhìn ngọc bích. Ở ra nhiều thiên tài địa bảo gia chỉ dưới, Diệp Phàm vốn là kinh người ngộ tính trở nên càng thêm đi tiên, ngăn ngắn nửa giờ, liền đem bí chữ đấu thức mở đầu thông hiểu đạo lý, thậm chí đăng đường nhập thất. Chỉ tiếc, Khương Thái Hư tình huống xác thực không làm sao lạc quan. Dù cho vẫn chưa hiện ra chân thân, hắn cũng bèn bèn chỉ là xếp đặt cái thức mở đầu, liền ngửa đầu ngã chồng vó, không thể kiên trì được nữa. Cái này sao có thể được đây? Diệp Phàm đang nếm trải bí chữ đấu ngon ngọt, há có thể dừng lại ở chỉ là một cái thức mở đầu? Đương nhiên muốn tận dụng mọi thời cơ, thừa thế xông lên, đem hoàn chỉnh bí chữ đấu nắm trong lòng bàn tay. Không do dự, Diệp Phàm không thể chờ đợi được nữa nói, "Tiền bối, ngài vẫn còn chứ?" Ngọc bích vắng lặng rất lâu, này mới truyền ra một đạo càng thêm suy yếu âm thanh. "Ta đã vô lực truyền âm, mau chóng rời đi, đợi đến thoát đây, tự có hoàn chỉnh." Nói đến phần sau, Khương Thái Hư âm thanh đã đứt quãng, suy yếu đến khó có thể nghe rõ. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, lo lắng Khương Thái Hư thật gấp ở nơi này, liền vội vã mở ra gờ giúp chat, hỏi thăm Lâm Vũ có biện pháp gì hay không duy trì tình trạng của hắn. "Lâm Vũ, duy trì trạng thái." "Lâm Vũ, trên người ngươi có nhiều như vậy linh vật, trực tiếp cho hắn uy rất liền xong." "Diệp Phàm, vấn đề liền ở đây Diệp Phàm, Thương Thần Vương bị vây ở ngọc bích bên trong, ta nên làm sao đi a?" "Lâm Vũ, ngọc bội a." "Lâm Vũ, vật tiết nhưng là ta ở chiều không gian ma pháp lĩnh vực góp lại tác phẩm Lâm Vũ, đừng nói Khương Thái Hư chỉ là bị vây ở ngọc bích, chính là hắn bị nhị hướng bạc đặc kích, hóa thành một bức tranh vẽ, ngọc bội cũng có thể xuyên qua đến trước mặt hắn." "Diệp Phàm, Diệp Phàm, như thế thái quá." "Lâm Vũ, Lâm Vũ, ngươi là ở xem thường ta, vẫn là ở xem thường chiều không gian?" Diệp Phàm cười ngượng, vội vã về vài câu đại ca huy vũ sau đó liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nói, "Thần Vương tiền bối, văn bối trong tay còn có không ít có thể lớn mạnh thần hồn, chữa trị thân thể bảo vật, tiền bối nếu là tin được văn bối, không ngại trước tiên dùng một ít, khôi phục một chút trạng thái làm sao?" Chương 420, thích chó sủa. Chương 420, thích chó sủa. Khương Thái Hư trầm mặc rất lâu, yếu ớt nói, "Cách xa nhau ngọc bích, làm sao?" "Đưa ra." "Đơn giản, văn bối tự có biện pháp." Diệp Phàm cười gỡ xuống ngọc bội, lấy ra rất nhiều linh vật, nhét vào ngọc bội tự mang cỡ nhỏ không gian. Giữa lúc hắn dự định đem ngọc bội quang hướng về ngọc bích thời điểm, đột nhiên động tác một trận, hơi thêm suy tư sau, lại lấy ra trước ở luân hồi các trên yến hội không dám ăn đan dược, đồng dạng nhét tiến vào. Dù sao Khương Thái Hư tình huống đặc thù, Lâm đại ca luyện chế siêu mẫu đan dược, đối với hắn mà nói có lẽ vừa vặn. Làm xong những này, Diệp Phàm giơ lên ngọc bội, cười nói, "Này ngọc chính là tiền cung chí bảo, có xuyên thủng hư không, không nhìn chiều không gian tưởng che mạnh mẽ công hiệu. Ngọc bội tỏa ra linh quang có thể xua tan trong vách hình bóng, bản thân tự nhiên cũng có thể xuyên toa ở ngọc trong vách. Thần Vương tiền bối tiếp tốt, văn bối này liền đem ngọc bội đưa đến trước mặt của ngài." Nói xong, hắn kích phát ngọc bội, phất tay đem quang hướng về ngọc bích. Trong phút chốc, ngọc bội tỏa ra ánh bạc, càng là hóa thành một vệt ánh sáng ảnh không vào từng diện, dường như hai duy hóa giống như, biến thành màu tím ngọc bích lên một bức sẽ động tranh vẽ. Thấy tình hình này, suy yếu Khương Thái Hư tất nhiên là cực kỳ kinh dị, nhưng hắn đã không thời gian qua lo lắng nhiều, lúc này ép khô thể nội chút sức lực cuối cùng, đem ngọc bội kia lấy lại đây. Sau khi màu tím ngọc bích vắng lặng đầy đủ một canh giờ, mãi đến tận mỗi một khắc, một cỗ cực kỳ khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát, dường như có một tôn thần vương đột nhiên giáng lâm, tỏa ra một cỗ đường hoàng chính đại rộng lớn khí tức. Diệp Phàm sáng mắt lên, vội vàng nói, "Tiền bối, tình huống làm sao?" Ngọc bích trở nên trầm mặc, một lát sau truyền ra một đạo có chút phức tạp nhưng cũng khỏe mạnh vô cùng âm thanh. "Thần truyền, linh trà, tiên liên, còn có cái kia có thể so với thần dược nuôi hồn kim đan. Những bảo vật này mỗi cái quý hiếm đến cực điểm, nếu là phóng tới ngoại giới, định sẽ khiến cho rất nhiều thế gia thánh địa tranh đoạt. Mà ngươi nhưng dễ dàng đưa chúng nó lấy ra, thậm chí không chút do dự nghi cùng do dự." Nói tới chỗ này, rõ ràng trạng thái khôi phục rất nhiều Khương Thái Hư dừng một chút, ngữ khí phức tạp mà vừa sợ thán hỏi, "Tiểu tử, ngươi xuất thân tiên cùng, đến cùng là cái ra sao tồn tại?" Diệp Phàm sắc mặt không thay đổi, khẽ mỉm cười nói, "Tiền bối nếu là hiếu kỳ, không bằng các loại thoát vây sau khi tận mắt chứng kiến một phen." Khương Thái Hư hơi kinh ngạc, chợt cười to nói, "Được được được, đã như vậy, Khương Mỗ liền mỏi mắt mong chờ." Lời còn chưa dứt, màu tím ngọc bích lên lóe lên ánh bạc, mới trốn vào trong đó ngọc bội lại lần nữa bay ra. Diệp Phàm đội vã tiếp được ngọc bội, thần niệm quét qua, phát hiện bên trong không gian bên trong linh vật số lượng vẫn chưa giảm ít hơn nhiều, tựa hồ Khương Thái Hư chỉ dùng vài cây linh vật cùng một viên năng lượng. Đây là vì sao? Diệp Phàm cau mày nói, thần vương tiền bối, ngài đây là ý gì? Vạn bối cái khác không có, chính là linh vật quá nhiều, không cần đau lòng. Khương Thái Hư tiếng cười thu lại, ngược lại thở dài một tiếng nói, ta làm sao không thử nghĩ khôi phục đỉnh phong, chỉ là sát thực đèn cạn dầu, nhục thân khó có thể thừa kế dược lực. Ngươi đưa tới những này linh vật đan dược, đúng là hy thế chân phẩm. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ có thể che mệnh, không thể thay đổi mệnh. Có điều không quan hệ, nhờ phúc ngươi, ta lại có thể kiên trì một quãng thời gian, chỉ cần trong đoạn thời gian này thoát bay, nhưng có còn sống một chút hy vọng sống. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm gật gật đầu, chợt nghiêm mặt nói, đã như vậy, chờ vạn bối đạt được nguyên thiên thư, liền mau chóng rời khỏi Tử Sơn, thế tiền bối truyền ra tin tức. Nguyên thiên thư. Khương Thái Hư trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ nói, đây mới là ngươi vào núi mục đích thực sự sao? Diệp Phàm nghiêm mặt nói, không sai. Khương Thái Hư cau mày nói, cái kia ngươi cũng biết tu tập nguyên thiên thư thai hại. Diệp Phàm cười nói, tuổi già điểm xấu. Khương Thái Hư càng kinh ngạc, biết còn dám tu hành. Diệp Phàm thở dài nói, hết cách rồi, nợ nhiều không ép thân mà, vạn bối vốn là hoàng cổ thánh thể, chính là không có được nguyên thiên sư truyền thừa, cũng chạy không thoát điểm xấu nguyên rủa. Cái gì? Khương Thái Hư kinh ngạc nói, ngươi càng là hoang cổ thánh thể. Đối với hoang cổ thánh thể, thánh nhân bên trên cùng thánh nhân bên dưới hoàn toàn là hai cái thái độ. Bởi vì thái cổ thế gia thánh nhân có tư cách hiểu rõ hắc ám náo loạn bí ẩn. Bọn họ rõ ràng cấm khu chí tôn đáng sợ, cho nên đối với lực lay động chí tôn đại thành thánh thể là mang có vẻ mong đợi cùng ước ao. Thì ra là như vậy. Náo loạn lại sắp tới sao? Khương Thái Hư trong lòng thở dài, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn Diệp Phàm rơi vào trầm tư. Như chỉ là dành cho tín vật, như vậy bí chữ đấu thức mở đầu cũng đã đầy đủ. Mà khi hắn biết Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể sau, một cỗ hình như có ngộ ra vận mệnh cảm giác liền nổi chăm chú lên đầu. Hơi thêm suy tư, hắn mở miệng nói, "Nguyên Thiên Thư vị trí, ta có thể nói cho ngươi, có điều trước lúc này, vẫn là trước đem gián đoạn chuyển pháp tiếp tục nữa đi." Diệp Phàm nghe vậy sáng mắt lên. Hắn chính cân nhắc nên làm sao dụ ra hoàn chỉnh bí chữ đấu không nghĩ tới Khương Thái Hư lại chủ động nói ra. "Vậy thì không có gì để nói nhiều." Diệp Phàm cảm kích nói tạ, lúc này lại lần nữa ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần nhìn phía Ngọc Bích. Rất nhanh, Ngọc Bích lên liền hiện hóa ra Khương Thái Hư bóng người, bắt đầu hướng về Diệp Phàm truyền thụ hoàn chỉnh bí chữ đấu. Này một truyền khắp là thời gian dòng dã một ngày. Sáng sớm hôm sau, rơi vào ngộ đạo trạng thái Diệp Phàm rốt cục tỉnh lại, lúc này chậm rãi phun ngụm trọc khí, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mặt dĩ nhiên mất đi Khương Thái Hư bóng người màu tím Ngọc Bích. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hết thảy biến hóa đều là thủ đoạn, cuối cùng duy nhất mới là bản nguyên. Không tồi không tồi. Khương Thái Hư vui mừng nói, dứt bỏ linh vật đan dược không nói chuyện, ngươi có thể ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ bí chữ đấu cũng coi như là ta cuộc đời ít thấy. Ngươi xác định có thể dứt bỏ linh vật không nói chuyện sao? Diệp Phàm khẽ miệng kéo một cái, hiển nhiên có chút thật không tiện nói tiếp. Dù sao hắn xem qua nguyên tắc, biết mình ở đoạn này nội dung vở kịch ngộ bao lâu, hai người sự chênh lệch chính là những kia tăng lên ngộ tính linh vật công lao. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nghiêm mặt, nói sang chuyện khác, việc này không nên chậm trễ, vẫn là trước tiên đạt được nguyên thiên thư, mau chóng cách núi đưa tin đi. Khương Thái Hư không có ý kiến, lúc này truyền âm lên tiếng, dẫn dắt Diệp Phàm hướng về nơi càng sâu đi đến. Tối hôm đó, Diệp Phàm rốt cục rời đi Từ Sơn, cùng hướng về làm khách Thanh Giao Vương động phủ Tô Hạo Minh đám người phát đi tin tức. Tô Hạo Minh, ngươi dự định truyền ra tin tức, nhường Khương gia tổ chức nhân thủ cứu ra Khương Thái Hư. Diệp Phàm, không sai. Tô Hạo Minh, làm gì phiền toái như vậy, nhường đại ca ra tay không phải tốt sao? Hà Cảnh Phong, Khương Thái Hư dù sao cũng là thế gia thần vương, trời sinh cùng Khương gia trói chặt cùng nhau Hà Cảnh Phong, Diệp lão đệ đã ở Khương Thái Hư trước mặt tuyên thể, sẽ không đem bí chữ đấu tiết lộ cho người khác, tiên cung không cách nào đối với việc này đến lợi, hắn tự nhiên thật không tiện thỉnh đại ca ra tay Diệp Phàm. Lung túng Diệp Phàm, kỳ thực ta có thể hỏi một chút Khương Thần Vương, nhìn hắn có nguyện ý hay không đem bí chữ đấu chuyển cho các ngươi. Vân Diệp, không cần phải vậy Vân Diệp, hệ thống không giống, chỉ có thể làm tham khảo, chính ngươi sẽ là được. Xem tới đây, Diệp Phàm cũng không lại lập dị, lúc này trả lời, cái kia phải làm phiền các vị huynh trưởng. Tô Hạ Minh, yên tâm đi. Diệp Phàm an tâm đến, liền đóng lại gờ giúp chắc, nhân màn đêm chuẩn ra sơn thôn nhỏ, đi tới phía sau núi phụ cận một chỗ vách núi, bắt đầu dưới ánh trăng bên dưới tu luyện Nguyên Thiên Thần Thuật. Ở Khương Thái Hư chỉ dẫn, hắn thành công đạt được Nguyên Thiên Thư. Chỉ là sách này tối nghĩa khó hiểu, cần phải hao phí rất lớn tinh lực đi tìm hiểu. Cũng may Diệp Phàm cái gì đều thiếu, chính là không thiếu phụ trợ loại linh vật, ở rất nhiều linh vật ra chỉ dưới, hắn tu luyện Nguyên Thiên Thư tiến trình vẫn tính thuận lợi, phòng trừng lại có một tuần, liền có thể tu thành Nguyên Thiên Thần Nhãn, bắt đầu vui vẻ đánh bạc. Ước chừng sau một tiếng, mới dùng để uống mì mì chi suối đã mất đi hiệu quả. Diệp Phàm mở mắt ra, xoay tay lấy ra một viên màu xanh hạt sen, liền dự định đem đưa vào trong miệng. Đang lúc này, hắn sau lưng vách núi bên trên, đột nhiên hiện ra một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen kia ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay hạt sen, lặng yên không một tiếng động bước chân, không ngừng về phía trước tới gần, cuối cùng sau lưng Diệp Phàm ước chừng khoảng mấy mét địa phương, đột nhiên thả người bổ một cái, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mạnh mẽ cắn về phía Diệp Phàm tay phải. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đã sớm nhận ra được không đúng Diệp Phàm đột nhiên xoay người, tay phải nắm tay, mạnh mẽ đệm ở đạo kia như châu được giống như khổng lồ bóng đen bên trên. Trong phút chốc, trắng non trên nắm đấm hiện ra từng sợi huyền hoàng chi khí, nặng nề đến đủ để ép núi đổ nhạc sức mạnh kéo tới, khiến bóng đen kia kêu thảm một tiếng. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường A-Gia-Bun, hướng về phía dưới vách núi rơi rụng mà đi. Chờ bóng đen rơi xuống vách núi, Diệp Phàm vẩy vẩy tay, tản đi trên nắm tay huyền hoàng chi khí, sau đó một bên bước chân, đi tới bóng đen rơi xuống vách núi bên, một bên nhỏ giọng thầm nói, món đồ quỷ quái gì vậy, dọa ta một hồi. Ngươi mới là quỷ đồ vật, cả nhà ngươi đều là quỷ đồ vật. Đột nhiên xuất hiện tiếng mắng chửi từ bên dưới vách núi truyền đến. Diệp Phàm sắc mặt đen, lúc này theo âm thanh nhìn tới. Dựa vào ánh trăng trong sáng, hắn rốt cục thấy rõ bóng đen kia dáng dấp, chính là một cái trâu được kích cỡ tương đương chó đen lớn. Lúc này, cái kia chó đen treo ở vách núi phía dưới, hai cái chân trước sâu sắc hạm nạm tiến vào trong vách đá, ngẩng lên đầu chó, trường Diệp Phàm không ngừng chửi ầm lên. Nặng nghề đến đủ để ép núi đổ nhạc huyền hoàng chi khí, vô vào này điều chó đen lớn trên người, nhưng chỉ là làm nó kêu thảm thiết rơi núi, thân thể dĩ nhiên không có một tia vết thương. Thấy cảnh này, Diệp Phàm trong nháy mắt liền không khí. Khoe miệng hắn hơi bật lên, lúc này xoay tay phải lại, lấy ra một viên củ ẩn mạch sung lựu đạn, thừa dịp chó đen lớn còn ở mắng to thời khắc, đem nhét vào chó đen lớn trong miệng. A, chó đen lớn trợn to hai mắt, nhìn trong miệng kim loại biến cầu, con người bên trong toát ra một chút thần sắc kinh khủng. Ngay ở hắn kinh hãi đến biến sắc, dự định phun ra kim loại viên cầu thời điểm, một cỗ thần lực đột nhiên vào tới, triệt để ngăn chặn nó miệng. Thích chó sủa đúng không? Diệp Phàm ngồi xổm xuống, nhìn đầy mặt sợ hãi chó đen lớn cười híp mắt nói, lại chó sủa, ta liền đem vật này kích hoạt, vừa vặn ngày hôm nay còn không ăn cơm tối, bắt ngươi thịt làm tịch, ngược lại cũng có thể thỉnh trại đá đoàn người cố gắng ăn xong một bữa. Chó đen lớn trên mặt biểu hiện cứng đờ, chợt lắc lắc một tấm mặt chó, có vẻ hơi cúi đầu đủ rũ. Xem ra ngươi biết vật này uy lực. Diệp Phàm đứng dậy, nhìn chó đen lớn lạnh lùng nói, từ khi đi tới trại đá, ta chỉ ở Tử Sơn dùng qua vật này, nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là trước đây theo ta đi ra Tử Sơn sinh vật đi. Chương 421, được lắm thiên chi đạo. Chương 421, được lắm thiên chi đạo. Nghe được Diệp Phàm lời nói, cái kia chó đen lớn trợn to hai mắt, trong miệng mơ hồ không rõ địa chi ta cái gì. Diệp Phàm làm sao đều nghe không rõ, liền vung tay lên, triệt hồi niêm phong ở chó đen lớn trên miệng thần lực. Chó đen lớn vui vẻ, đội vàng đem cái kia kim loại viên cầu phun ra ngoài, chợt nghe răng niết miệng căm tức Diệp Phàm nói, đáng chết tiểu tử túi, dám nắm vật này hù dọa bổn hoàng, có biết hay không bổn hoàng, gào gào. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm lại đem cái kia dính ngụm nước kim loại viên cầu nhét vào trở lại, mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn nói, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. A a. Chó đen lớn giở lại cho cũ, tiếp tục nói quanh co lên. Nhưng lần này, Diệp Phàm nói cái gì cũng không bị lừa, cười lạnh nói, nghe hiểu liền gật gù. Chó đen lớn khỏe miệng co giật, trừng lớn một đôi chuông đồng giống như mắt chó, đối với Diệp Phàm cách không đối diện. Nhưng ở Diệp Phàm không hề bị lay động cười lạnh dưới, nó rốt cục vẫn là thua trận, cúi đầu đủ rũ gật gật đầu. Thế mới đúng chứ? Diệp Phàm thỏa mãn ý sổ, cười, phất tay triệt hồi thần lực, lấy về cái kia viên cầu. Đại hắc miệng ho khan hai tiếng, đang muốn trở mặt, liền nhìn thấy Diệp Phàm tay nâng viên cầu, mắt hiện ra hàn quang, thế là nó quả đoán từ tâm, ngược lại cười gượng nói, khụ khụ, tiểu tử, có chuyện cố gắng nói. Bổn hoàng luôn luôn thích giảng đạo lý, mới việc cũng thật có không thích hợp. Như vậy đi, ngươi đem vật kia thu hồi đến, sau đó đem bổn hoàng kéo lên đi, bổn hoàng khoan hồng độ lượng, tuyệt đối không tính toán với ngươi. Ngươi còn không tính đến. Diệp Phàm bị tức cười, lúc này đứng dậy, liếc chó đen lớn nói, còn ở bổn hoàng, chỉ là một cái chó chọc đuôi, cũng dám tự so với cổ chi thánh hoàng. Chó đen lớn cả giận nói, bổn hoàng tại sao không thể có thể so với cổ chi thánh hoàng? Tiểu tử ngươi, mau mau đem bổn hoàng kéo lên đi, bằng không bổn hoàng, lời còn chưa dứt, Diệp Phàm không chút do dự mà xoay người, hướng về phương hướng sau lưng đi đến. Chó đen lớn ngữ khí hơi ngưng lại, vội vã sửa lời nói, tiểu tử, ngươi nếu như có thể đem bổn hoàng kéo lên đi, bổn hoàng liền đem chính mình khai sáng vô thượng cổ kinh truyền thụ cho ngươi, đây chính là cơ duyên to lớn. Bao nhiêu năm nhẹ tuấn kiệt, tuyệt thế thiên tiêu, muốn cầu đều không cầu được a. Nghe đến đó, Diệp Phàm bước chân hơi ngưng lại, ngược lại tựa như cười mà không phải cười nhìn phía chó đen lớn. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái tên này trong miệng vô thượng cổ kinh nên chính là Hắc Hoàng Kinh. Chỉ riêng lấy cấp bậc mà nói, Hắc Hoàng Kinh quả thật không tệ, chỉ tiếc nó là yêu tộc cấm pháp, đối với nhân tộc không dùng được. Diệp Phàm đã xem qua nguyên tác, tự nhiên biết những tin tình báo này, có điều lại nói ngược lại, vật này mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng truyền lên đến bờ giúp chặt, vẫn là có thể đổi chút tích phân. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lấy chắc chủ ý, nhất thời khẽ cười nói, ngươi lợi hại như vậy, chính mình bỏ lên thôi. Chó đen lớn trợn to hai mắt, cả giận nói, ta làm sao bỏ? Ngươi cái kia sẽ nổ tung quái cầu như vậy quái lạ, rõ ràng không có kích phát, nhưng vẫn có một cỗ quỷ dị lực lượng quanh quẩn trong miệng, không ngừng ăn mòn bổn hoàng thân thể. Bổn hoàng vì xóa bỏ này cố ăn mòn lực lượng, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát, cái nào còn có sức lực leo lên? Quỷ dị lực lượng là phóng xạ. Diệp Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này quay đầu nhìn về bên người trôi nổi viên cầu, này mới phát hiện cái kia viên cầu trên dưới hai cái hồ diện, dĩ nhiên mỗi cái có hai cái hình tròn lỗ thủng. Xem lỗ thủng dáng dấp, chính là cái kia chó đen lớn răng nanh gây nên. Dĩ nhiên cắn xuyên cấp trung ma lực thép khối. Diệp Phàm đầy mặt ngạc nhiên, chợt đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn chó đen lớn nói, không đúng, ngươi dĩ nhiên có thể xóa bỏ bức xạ hạt nhân. Cái gì bức xạ hạt nhân? Chó đen lớn cả giận nói, bổn hoàng nghe không hiểu, mau đưa bổn hoàng kéo lên đi. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, đăm chiêu mà nhìn Hắc Hoàng. Hắn biết cái tên này chuyên tu yêu tộc bổn tướng, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới lại có thể mạnh mẽ đến mức độ này, liền cấp trung ma lực sắt thép đều có thể cắn xuyên, thậm chí còn có thể xóa bỏ bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Chính là không biết nó có thể hay không mạnh mẽ chống đỡ củ ẩn mạch sung lựu đạn. Nếu là có thể, như vậy sau này dùng tay lôi âm người, có lẽ có thể thử một lần tự bạo xe tải chiến thuật. Đón Diệp Phàm ánh mắt không có ý tốt, chó đen lớn không nhịn được giật cả mình, đầy mặt cảnh giác nhìn Diệp Phàm nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, bổn hoàng đều khuyên ngươi đình chỉ ngươi cái kia nguy hiểm ý nghĩ. Cảnh cáo ngươi một hồi, bổn hoàng lai lịch kinh người, đối cảnh thông thiên, tuyệt không phải ngươi có thể đắc tội. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, tựa như cười mà không phải cười, vốn là ta cũng đã quyết định kéo ngươi tới, nếu ngươi nhường ta đình chỉ ý nghĩ, cái kia hay là thôi đi. Đừng. Chó đen lớn quý lên, vội vã cười làm lành nói, có chuyện cố gắng nói. Diệp Phàm hừ nhẹ một tiếng, này mới phất tay đem cái kia chó đen lớn bước tới. Chờ bốn chân đứng lại, chó đen lớn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhắm mắt lại, toàn lực xua tan thể nội phóng xạ lực lượng. Dần dần, từng sợi vô hình khí tức từ trong cơ thể nó tràn ngập ra, tiếp xúc được vách núi lên hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt khiến cho bỗng dưng tự cháy, hóa thành cho bụi tiêu tan. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Đơn thuần phóng xạ lực lượng khẳng định không có biểu hiện như vậy, vì lẽ đó này trong hơi thở, nhất định còn lẫn lộn những vật khác, hơn nữa xác suất lớn cùng chó đen lớn xóa bỏ phương pháp có quan hệ. Hắn rất muốn hỏi một câu chó đen lớn là làm sao đối xử bức xạ hạt nhân. Có điều xem tình hình dưới mắt, vẫn là đừng cho nó thuận cột trèo lên trên cơ hội mới tốt. Rất nhanh, chó đen lớn liền mở mắt ra, dài thở dài một hơi sau, nhỏ giọng thầm thì, ngươi tiểu tử này, thủ đoạn cũng quá nham hiểm, thật không biết là học từ ai vậy. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Phàm không khách khí chút nào nói, ngươi một cái trong bóng tối đánh lén, cướp ta linh vật thiếu đạo đức chó dữ, cũng xứng nói ta nham hiểm. Hắc Hoàng lẽ thẳng khí hùng nói, chính là thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ, bổn hoàng chỉ là xem ngươi có thừa quá mức, vì vậy thuận theo thiên đạo, bổ một hồi bổn hoàng không đủ thôi. Được lắm thiên chi đạo. Cướp đoạt cũng có thể nói tới như thế đường hoàng. Diệp Phàm phát phì cười, liền nói ngay, đã như vậy, ta ở cổ kinh khối này không đủ, ngươi có phải hay không cũng muốn bù đắp một hồi. Chó đen lớn liếc hắn một cái, ngạo nghễ nói, hiện tại nhớ đến việc này. Chậm. Ai kêu ngươi như thế ngây thơ, bổn hoàng vậy thì cho ngươi học một lớp, hiện tại công thủ dễ hình, ngươi ta lập trường đuổi, trừ phi ngươi đồng ý làm bổn hoàng nhân sủng, bằng không bổn hoàng gào gừ. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã giận dữ cười nhấc lên nằm đấm, mang từng sợi huyền hoàng chi khí, mạnh mẽ nện ở trên người nó. Chó đen lớn bị đau gào thét, chợt hai mắt đỏ chót, tức giận nhào hướng về Diệp Phàm, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía cánh tay của hắn. Liên như vậy, một người một chó ở vách núi lên chiến đấu lên, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm càng hơn một bậc, lấy mu bàn tay dấu ấn bên trong huyền hoàng chi khí chấn áp thô bạo này điều chó đen lớn. Mà ở nào quá trình bên trong, Diệp Phàm cũng biết này điều chó đen tên, hoặc là nói nó tự xưng Hắc Hoàng. Lại như trong nguyên tắc như vậy, Hắc Hoàng nói ẩu nói tả, tự xưng là vượt qua cổ kim, sống không biết bao lâu yêu tộc thánh hoàng, còn lớn tiếng Diệp Phàm nếu như cho nó nhân sủng, tương lai nhất định ăn ngon uống say. Nhưng Diệp Phàm không nhúc nhích chút nào, như cũng giơ quả đấm lên một trận đánh no đòn. Mãi đến tận đánh đến chó đen lớn thành thật hạ xuống, Lặng Thinh không đề cập tới nhân sủng việc, Diệp Phàm này mới thỏa mãn ngừng tay, liếc nằm trên mặt đất sưng mặt sưng mũi chó đen lớn nói, sớm như vậy không phải xong. Hắc Hoàng vẫn nộ mà nhìn Diệp Phàm. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là cái đạo cung, nhục thân nhưng cứng đến nỗi dọa người, càng kỳ quái là, trong tay hắn còn có số lượng nhiều đến có thể nói quyết đại huyền hoàng chi khí, quả thực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cũng không biết là từ nơi nào tìm được. Có điều là ỷ vào huyền hoàng chi khí thôi. Hắc Hoàng nhỏ giọng thầm thì, có bản lĩnh đừng dùng đồ chơi này a. Diệp Phàm quyền diện hiện lên huyền hoàng chi khí, liếc nó nói, hả? Hắc Hoàng khẽ miệng co giật, phẫn nộ nói rằng, bổn hoàng sáng lập cổ kinh tên là Hắc Hoàng Kinh, ngươi mà nghe rõ, thôn nạp nhật nguyệt, chúc chiếu thần linh. Thấy chó đen lớn bắt đầu đọc kinh văn, Diệp Phàm hài lòng rũ tay xuống cánh tay, lặng lặng lắng nghe. Chờ sau khi nghe xong, Diệp Phàm lắc đầu nói, này kinh văn vừa nghe liền không phải là nhân tộc công pháp, không được, đến đổi một bộ. Ha. Hắc Hoàng giận tím mặt, trừng Diệp Phàm nói, cái kia ngươi còn vẫn nghe được kết thúc. Diệp Phàm lẽ thẳng khí hùng nói, không nghe xong ta làm sao biết đây không phải là người tộc công pháp. Hắc Hoàng trừng Diệp Phàm nửa ngày không lên tiếng. Nó khả năng không phải người, nhưng tiểu tử ngươi là thật chó a. Được được được. Thấy tình hình này, Hắc Hoàng ngược lại là không có sinh ra cái gì phẫn nộ tình, ngược lại cười mắng, tiểu tử ngươi, đủ vô liêm sỉ, rất hợp buồn hoàng khẩu vị. Nhưng một mã quy một mã, muốn cái khác cổ kinh, phải đem đồ vật tới đổi. Diệp Phàm cười nói, ngươi muốn cái gì? Hắc Hoàng con mắt hơi chuyển động, dở công phu sư tử mà nói, chí ít cũng đến là thần nguyên đi. Như vậy đi, một khối thần nguyên, ta cho ngươi biết một bộ cổ kinh tam tích, 10 khối thần nguyên, ta cho ngươi đọc thầm nửa bộ cổ kinh, 50 khối thần nguyên, mới có thể đổi một bộ hoàn chỉnh cổ kinh. Nói tới chỗ này, Hắc Hoàng dừng một chút, ngược lại lộ ra kế hoạch, nhìn Diệp Phàm cười hắc hắc nói, đương nhiên, nếu là thần nguyên không đủ, ngươi cũng có thể nắm hiếm thấy thiên địa linh vật để đổi. Liên giống với trước ngươi ở tù cả gì, tím. Khu, ở tu luyện thời điểm lấy ra những thứ đó. Nếu là đến cái 180 cân, miễn cưỡng, ngược lại cũng có thể đổi một bộ hoàn chỉnh cổ kinh. Diệp Phàm nghe vậy chân mày cau lại, ý tứ hắn lúc trước cho Khương Thái Hư đưa linh vật thời điểm, này điều chó đen lớn cũng ở. Chẳng trách nó ra trận thời gian so với nguyên tắc muốn sớm, nguyên lai là nhìn chằm chằm linh vật, này mới một đường theo đuôi, theo chính mình đi ra Tử Sơn. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như thế, trên mặt thì lại lườm một cái, tức giận nói, còn 180 cân, làm rau cải trắng sao? Ta xem ngươi chỉ là nghĩ gạt ta linh vật, căn bản không biết cái gì cổ kinh tâm tích đi. Hắc Hoàng cả giận nói, ngươi dám hoài nghi bổn hoàng. Thấy này chó đen lớn lại đang nghe rằng, Diệp Phàm cũng không nói lời nào, lại lần nữa nhấc lên nằm đấm, bao trùm huyền hoàng chi khí. Hắc Hoàng theo bản năng rụt cổ một cái, chợt phản ứng lại, phẫn nộ nói rằng, người trẻ tuổi chính là không có kiên trì, chưa từng nghe nói chào giá trên trời, cố định trả tiền lại sao? Ai có công phu cùng ngươi có kẻ mặc cả? Diệp Phàm rũ tay xuống cánh tay, tản đi huyền hoàng chi khí, không chút khách khí nói rằng, muốn linh vật, có thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải lấy ra cổ kinh hoặc là cổ kinh tâm tích, đợi ta nghiệm hàng sau khi, chúng ta lại bàn cái khác. Chương 422, còn có cao thủ. Chương 422, còn có cao thủ. Nghe được Diệp Phàm lời nói, Hắc Hoàng khó chịu nói, tiểu tử ngươi cũng quá ác, đều nói một tay giao tiền, một tay giao hàng, dựa vào cái gì đến ngươi nơi này liền muốn bổn hoàng trước tiên nắm hàng. Diệp Phàm liếc hắn nói, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi còn nghĩ đổi ý, muội dưới cái kia bộ, Hắc Hoàng kinh. Hắc Hoàng trợn to hai mắt, căm giận nói, nói xấu, tuyệt đối là nói xấu. Diệp Phàm hừ một tiếng nói, sự thực cũng tính nói xấu. Hắc Hoàng không cần mặt mũi nói, bổn hoàng mặc kệ, ngươi liền nói bổn hoàng cho không cho đi. Diệp Phàm lườm một cái, không tiếp tục để ý này điều thiếu đạo đức xấu tính cho đen lớn, xoay người hướng đi bên dưới vách núi trại đá. Thấy tình hình này, Hắc Hoàng hoảng hốt, vội vã bước ra bốn con chân chó, hướng về Diệp Phàm bóng lưng đuổi theo. Đừng a tiểu tử, còn có thể thương lượng. Nếu không ta bớt cho người chủ 10 cân, chỉ cần 10 cân, liền có thể đổi một bộ cổ kinh tam tích. Này buôn bán tuyệt đối không thiệt thòi, ngươi liền không suy nghĩ một chút. Theo Hắc Hoàng âm thanh càng đi càng xa, một người một chó bóng người hoàn toàn biến mất ở vách núi bên trên. Nhưng đối với Diệp Phàm tới nói, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì Hắc Hoàng từ đó liền cuốn hắn, liên tiếp 3 ngày đều nhiều lần xuất hiện ở trại đá. Nhìn thấy này đều biết nói chuyện chó đen lớn, trại đá các thôn dân vừa bắt đầu tự nhiên là tương đương kinh ngạc. Nhưng theo Hắc Hoàng nhiều lần lộ mặt, cùng với nó cái kia hoàn toàn không khách khí vô liêm sỉ tính cách, dĩ nhiên chỉ dùng ngăn ngắn một ngày, liền cùng rất nhiều thôn dân cấp tốc quen thuộc lên. Cứ như vậy, Hắc Hoàng liền có thể quang minh chính đại cất bước ở trại đá, không chắc chắn ngữ đầu độc, quấy rầy Diệp Phàm. Diệp Phàm bị nó quấy nhiều đến phiền phức vô cùng, vì ảnh cái thanh tĩnh, hắn rốt cục ném ra trước Lâm Vũ thêm qua vật liệu xương cá, xem như là cho Hắc Hoàng một điểm ngon ngọt. Thấy Diệp Phàm này con kim kê rốt cục bắt đầu dưới trứng vàng, Hắc Hoàng tự nhiên là tương đương kích động. Không có chút gì do dự, nó gào gừ một tiếng, liền nhào hướng về phía xương cá, đem ngậm ở miệng. Nhưng lối vào sau khi, quen thuộc xương cảm xúc truyền đến, Hắc Hoàng giận tím mặt, vội vàng đem xương cá nhổ ra, thử vài tiếng sau, mắng to Diệp Phàm không làm người, nắm thứ này lừa gạt chó. Diệp Phàm không hề bị lay động, mỗi khi Hắc Hoàng quấn hắn thời điểm, nhưng sẽ ném ra xương cá, đem dụ đi. Mà Hắc Hoàng cũng là đến chết không đổi, mỗi lần đều sẽ bị lừa. Số lần một nhiều, Diệp Phàm liền phát hiện không đúng, chó chết này vốn là ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng kỳ thực cực kỳ thích này xương cá. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến này xương cá khi còn sống chính là giao chỉ chi cá, thở nhỏ liền sinh sống ở trong ao nước, một thân xương cá dù cho vượt qua mấy vạn năm xuân thu, như cũ trong suốt như đầu, có thể thấy được bản thân liền cực kỳ bất phàm. Cho tới thứ hai mà, chính là Lâm Vũ ở xương cá càng thêm vật liệu. Theo Diệp Phàm biết, Lâm Vũ kỳ thực là lấy luyện chế đoán cốt đan thủ pháp cho này xương cá sơ ra công một hồi, tuy rằng sau khi uống hiệu quả kém xa thành phẩm đan dược, nhưng vẫn như cũ có cực kỳ mạnh mẽ luyện cốt công hiệu. Hắc Hoàng vốn là đi tới cổ hung thú con đường, chuyên tu yêu tộc bổ tướng, đối với loại này tăng lên nhục thân độ vật tự nhiên cực kỳ yêu thích. Nâng xương cá phúc, Diệp Phàm mỗi ngày đều có thoát khỏi Hắc Hoàng, tiến tính thời gian tu luyện. Mãi đến tận gặp phải Hắc Hoàng ngày thứ 5, hắn rốt cục thành công tu thành Nguyên Tiên Thần Nhãn. Đối với chuyện này, Diệp Phàm bản thân phản ứng kỳ thực không lớn, đúng là cái kia con chó chết trước tiên hưng phấn lên. Nó đem trước giao dịch bỏ đi sau đầu, chuyển mà ngôn ngữ đầu độc, không ngừng rực dây Diệp Phàm đi tới các nhà thánh địa đá phường, lợi dụng Nguyên Tiên Thần Thuật kiếm lời kiếm tiền. Nhưng Diệp Phàm biết, chính mình vừa mới tu thành Nguyên Tiên Thần Thuật, vẫn không có lớn như vậy nắm. Liền hắn không nhìn Hắc Hoàng rực dây, tiếp tục ở trại đá tu luyện bí chữ đấu củng cố Nguyên Tiên Thuật. Mãi đến tận sau 3 ngày, Diệp Phàm hơi có tiểu thành, này mới mang theo Hắc Hoàng rời đi trại đá, đi hướng về xung quanh thành nhỏ. Những này thành nhỏ tuy rằng không có thế gia thánh địa người, nhưng bởi tới gần thái sơ cổ quáng, ngã cũng có không ít môn phái nhỏ đá phường. Ở đây, Diệp Phàm có thể lớn mật thí nghiệm Nguyên Tiên Thần Nhãn công hiệu, dù cho kiếm lời sau khi bị người nhìn chằm chằm, cũng không sợ mình và Hắc Hoàng sẽ đánh không lại. Chờ nguyên thuật đánh bạc, kiếm một món hời sau, Diệp Phàm quen thuộc Nguyên Tiên Thần Thuật, rốt cục tự tin tràn đầy, quyết định muốn đi thánh thành các đại đô thạch phường tìm tòi hư thực. Có điều trước lúc này, hắn còn muốn đi tới Thanh Giao Vương Đạo phủ, cùng Tô Hạo Minh đám người hợp lại. Đương nhiên, Hắc Hoàng cũng liếm mặt đi theo Diệp Phàm bên người. Ở hưởng qua xương cá cùng đánh bạc ngon ngọt qua đi, nó xem như là triệt để quân Diệp Phàm. Dù cho Diệp Phàm nói rõ chính mình muốn đi Thanh Giao Vương Đạo phủ, Hắc Hoàng cũng không chút do dự mà lựa chọn tùy tùng, có thể nói trong mắt không hề có một chút lo lắng cùng sợ hãi, có chỉ là đối với phát tài khát vọng. Diệp Phàm cũng biết cái tên này động cơ không thuần, nhưng hắn cũng không để ý, ngược lại hắn mục đích của chuyến này là cùng các thành viên nhóm hợp lại, không sợ này chó đen lớn lại đột nhiên làm yêu. Diệp Phàm vừa bắt đầu là như thế nghĩ tới, mãi đến tận bọn họ đi ngang qua một cái tên là Vân Đoạn Dãy núi địa phương. Nơi đó có không ít thế gia thánh địa thế hệ tuổi trẻ ở tổ chức giao lưu hội. Diệp Phàm ẩn náu thân hình, trong bóng tối nghe trộm, này mới biết được, giao chỉ thánh địa sau đó không lâu muốn tổ chức giao chỉ thịnh hội, mỗi cái thánh địa thế gia đại nhân vật cùng sau tiến vào thiên tài đều sẽ phải chịu mời. Những người trẻ tuổi này cũng là bởi vì này mà đến, cũng ở giao chỉ thịnh hội chính thức tổ chức trước tiên tụ tập tới, biết nhau một hồi. Nghe được giao chỉ thịnh hội bốn chữ này, Diệp Phàm trong lòng hơi động, lúc này mở ra gờ giúp chat, hỏi thăm một hồi Tô Hạo Minh đám người. Không ngạc nhiên chút nào, chính đang Thanh Giao Vương động phủ làm khách tiên cung đệ tử cũng đồng dạng thu được giao chỉ mời, hơn nữa các loại lễ độ đều làm được tương đương đúng chỗ, tuyệt không kém hơn lâu năm thánh địa. Nếu tiên cung cũng ở danh sách mời, Diệp Phàm liền không dự định ngày càng rắc rối. Hắn tiếp tục cần nó thân hình, chuẩn bị rời đi luôn, trước tiên cùng các thành viên nhóm hợp lại nói. Nhưng không nghĩ tới, ở giao lưu hội sau khi kết thúc, không ít các, mỗi cái, thánh địa thiên tài trẻ tuổi nhóm đều lấy ra bảo vật, muốn lẫn nhau trao đổi một ít vật cần thiết. Hắc Hoàng coi trọng bọn họ lấy ra bảo bối, nhìn chằm chằm cái kia từng vệt hào quang rực rỡ không ngừng mà chảy ngụm nước. Liên buổi tối hôm đó, nó lặng lẽ chuẩn tiến vào Vân Đoạn dãy núi, theo số đông nhiều thánh địa thiên tài trẻ tuổi trên người cướp đến lượng lớn nguyên. Đáng giận nhất là cái tên này trốn ra được sau, dĩ nhiên không tránh không né, thẳng tắp hướng về Diệp Phàm chạy tới, thậm chí còn hướng về phía hắn hô to một tiếng gió thổi mạnh. Đến đây, vô tội Diệp Phàm liền bị nổi giận đùng đùng các nhà thiên kiêu đưa về trộm nguyên tặc hàng ngũ. Không ít người đều cho rằng hắn mới là hậu trường hắc thủ, sai khiến này đều đáng chết chó đen lớn ẩn nấp vào sơn mạch trộm bảo vật. Diệp Phàm trong lòng tức giận, lại khó có thể ở vào thời điểm này giải thích, liền chỉ có thể cùng Hắc Hoàng đồng thời xoay người bỏ chạy, đồng thời đang ẩn trốn trên đường không ngừng chửi ầm lên, cùng Hắc Hoàng đường vòng cung công kích. Nói thật, dựa vào Diệp Phàm thực lực bây giờ, đối phó phía sau đám này truy sát tuổi trẻ thiên tiêu kỳ thực không thành vấn đề. Nhưng chưa kịp hắn ra tay, liền ở đoàn người phía sau cùng, nhìn thấy một đạo tuấn tú mà lại nhìn quen mắt bóng người, chính là Cơ Gia thần thể, Cơ Hạ Nguyệt. Vị này tương lai đại cứu ca vốn là cái muội không của ma, đối với sắp kệ đi muội muội Diệp Phàm cực kỳ khó chịu, nếu là hôm nay phát hiện việc này cùng Diệp Phàm có quan hệ, chắc chắn mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Vì bảo vệ chính mình một đời anh danh, Diệp Phàm quả đoán nhận sợ, cảm thấy vẫn là không muốn bại lộ thân phận tốt. Liên như vậy, hắn cùng Hắc Hoàng một đường bỏ chạy, tình cờ có người đuổi theo, cũng không có bại lộ thân phận, chỉ là lấy bí chữ đấu diện hóa một ít tương đối thông thường chiêu thức, cùng người kia chiến đấu mấy hiệp. Dần dần, Diệp Phàm ngạc nhiên phát hiện, phía sau truy sát người càng ngày càng ít, ngược lại là có không ít người đi vòng vèo trở lại, tựa hồ Vân Đoạn dãy núi bên kia lại ra chút tình chẳng gì. Ngay ở Diệp Phàm lòng sinh hiếu kỳ, nghi hoặc phía sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đạo khác lén lén lút lút bóng người từ Vân Đoạn dãy núi bên trong hang hái trốn ra. Cùng trộm cắp bảo vật Hắc Hoàng so với, này người tựa hồ càng chiêu cừu hận, phía sau theo một chuỗi lớn tuổi trẻ thiên tiêu. Trong đó nữ có nam có, mỗi cái đối với người kia trợn mắt nhìn, hận không thể đem ngay tại chỗ đánh chết. Còn có cao thủ. Diệp Phàm trong lòng hiếu kỳ, liền trì hoãn bước chân, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có thể so với Hắc Hoàng còn quá mức. Nhưng vào lúc này, người kia tựa hồ cũng phát hiện Diệp Phàm, đồng dạng đang ẩn trốn bên trong hướng về Diệp Phàm căng tới ánh mắt. Hai người cách không đối diện cùng nhau, người kia nhất thời đầy mặt mừng như điên, bật thốt lên: "Hảo huynh đệ, lại là ngươi." Diệp Phàm sắc mặt đen, không chút do dự mà vận chuyển bí chữ hành, tăng nhanh bỏ chạy bộ phận. Người kia thấy thế sững sờ, vội vã thay đổi phương vị, hướng về Diệp Phàm bóng lưng đuổi theo. "Hảo huynh đệ, chờ ta a." Ngậm miệng, tên to mồm họ Đồ. Diệp Phàm trợn mắt nhìn, tức miệng mắng to: "Cùng ngươi làm huynh đệ, thực sự là ngã bể đầu." Đồ Phi tốc độ lại tăng một đoạn, cấp tốc đi tới Diệp Phàm bên người, cười hắc hắc nói: "Này lời nói đến mức, hảo huynh đệ mà, chính là muốn có nạn cùng chịu, có phúc cùng chung." "Phúc ở nơi nào, ta làm sao không thấy?" Diệp Phàm lườm một cái, cũng không quay đầu lại phi độn về phía trước. Hắc Hoàng cũng không chút nào yếu thế, bốn cái chân chó nhanh chóng đông đưa, vững vàng đi theo hai người phía sau. Liền, Diệp Phàm, Đồ Phi, Hắc Hoàng như là đua tốc độ giống như hiện ra một đường thẳng bỏ chạy quy tích. Mãi đến tận ước chừng năm sau 6 canh giờ, bọn họ xông vào một mảnh phức tạp dãy núi, dựa vào dãy núi địa hình, rốt cục thành công bỏ rơi phía sau truy binh, có thể thở dốc chốc lát. Trong quá trình này, Đồ Phi vừa bắt đầu vẫn là thành thạo điêu luyện, nhưng dần dần, hắn liền có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, không chỉ không cách nào như trước như vậy đi theo Diệp Phàm bên người, thậm chí còn bị Hắc Hoàng ngược lại, rơi vào cuối cùng. Chờ Diệp Phàm ở bên trong thung lũng dừng bước lại, Đồ Phi trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lúc này chạy như bay đến Diệp Phàm trước mặt, đỡ đầu gối bắt đầu miệng lớn thở dốc. "Ta nói huynh đệ, ngươi làm sao chạy đến nhanh như vậy a? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta?" Diệp Phàm lườm hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi đến cùng làm gì, làm sao so với chó chết này còn chưa hận?" Đồ Phi cười hì hì, bình phục một hồi hô hấp, này mới đứng lên, thấp giọng nói: "Ngươi khả năng cũng đã từng nghe nói, ta ra ra là thứ bảy đại khấu, giặc cướp, Đồ Thiên." Hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không thể cướp cái thánh nữ làm nàng dâu. "Ta làm tiểu bối, đương nhiên muốn đi kế thừa ra ra di chí, vì lẽ đó." Diệp Phàm khẽ miệng co giật, sạm mặt lại mà nhìn hắn nói: "Vì lẽ đó ngươi liền đi trắng trợn cướp đoạt thánh nữ." Chương 423, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Chương 423, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Đồ Phi chẹp miệng một hồi ba, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, cô nương kia cực kỳ lợi hại, lão tử còn không tìm thấy trụ sở của nàng, liền bị nàng phát hiện." Diệp Phàm nghi ngờ nhìn hắn nói: "Đêm khuya lẻn vào thánh nữ khuê phòng, ngươi đến thật?" "Đương nhiên không phải." Đồ Phi nghiêm mặt nói: "Chính là trộm cũng có đạo, ta ha có thể làm ra loại này hái hoa việc. Nhiều nhất cũng là trộm nàng mấy bộ quần áo, làm cho nàng đối với ta sản sinh thẹn hận tình, cứ như vậy hay đi, ta cùng nàng cảm tình cơ sở không phải sinh ra. Sau khi chỉ cần ta bắt chước làm theo, liền có thể thuận lợi cùng nàng kết làm nghiệt duyên. Thu binh nàng phương tâm, có điều là vấn đề thời gian mà thôi." Nói tới chỗ này, Đồ Phi trên mặt lộ ra dương dương tự đắc vẻ mặt, lúc này Vũ Diệp Phàm bả vai nói: "Huynh đệ, cố gắng nhớ kỹ, chúng ta người này, ngươi còn có học đây. Học ngươi cái đại đầu quỷ." Diệp Phàm sạm mặt lại, mặt lộ vẻ xem thường. Hàng này sợ vô lý quyển tiểu thuyết xem nhiều, thật sự cho rằng trò hề này có thể phao đến thánh nữ. Đồ Phi không chút nào lưu ý đến Diệp Phàm trên mặt xem thường, nói xong chính mình hào quang sự tích sau, liền tò mò hỏi: "Đúng rồi, ngươi lại làm cái gì? Ta xem ngươi thật giống như cũng ở bị đuổi giết à?" Lời vừa nói ra, Diệp Phàm càng tức giận. Hắn không nhịn được trừng Hắc Hoàng một chút, hung hăng nói: "Lão tử chẳng hề làm gì cả. Chẳng hề làm gì cả sẽ bị người đuổi giết." Đồ Phi đầy mặt hoài nghi, hiển nhiên không tin Diệp Phàm lời nói. Diệp Phàm cắn răng nghiến lợi nói: "Cái kia ngươi liền muốn hỏi một chút này con chó chết." Theo Diệp Phàm ánh mắt, Đồ Phi này mới rốt cục lưu ý đến cái kia chó đen lớn. "Ồ." Đồ Phi ngạc nhiên nói: "Lớn như vậy chó đen, ngươi từ đâu tìm thấy?" "Này đuôi chó đều trọc, vừa nhìn liền nhiều năm đầu, đây chính là vật đại bộ a." Đồ Phi hai mắt tỏa sáng, cười ha hả nói, "Này không kéo mà, vừa vặn ta sau đó có cái nơi đến tốt đẹp, đêm nay chúng ta tìm cái tốt đầu bếp, ngươi minh đệ ta khó chịu chó đen thịt ăn. Ngươi mới là đại bổ, cả nhà ngươi đều là đại bổ." Nghe được Đồ Phi phóng khoáng lời nói, nguyên bản như không có chuyện gì xảy ra, giả bộ vô tội Hắc Hoàng đống nhiên nổi giận. Nó tức giận hướng Đồ Phi nhào tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mạnh mẽ cắn vào hắn cánh tay. Đồ Phi lấy làm kinh hãi, lúc này gào lên đau đớn một tiếng, muốn bỏ qua Hắc Hoàng. Nhưng Hắc Hoàng miệng biết bao cứng rắn, Đồ Phi coi như vận chuyển thần lực, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thoát khỏi. Thấy tình hình này, Diệp Phàm hơi sững sờ, chợt cười trên sự đau khổ của người khác mà tiến lên quên can, này mới đưa một người một chó tách ra. Đồ Phi che chảy máu cánh tay, đầy mặt tức giận chừng cái kia nhe răng trợn mắt chó đen lớn nói, tiên sư nó, lao tử lớn như vậy, cũng thật là lần thứ nhất bị chó cắn. Diệp Phàm, này cậu vật đến cùng là cái gì lai lịch? Chó đen lớn ngẩng đầu lên đầu, liếc Đồ Phi một chút, đừng như vậy nhìn bổn hoàng sẽ không thu ngươi làm nhân sủng, mang người như ngươi sủng ra đi dạo, chỉ có thể ném bổn hoàng bộ mặt. Cái gì? Đồ Phi giận dữ, Diệp Phàm, ngươi đừng cản ta ngày hôm nay cùng nó không để yên. Nói xong, hắn liền muốn lấy ra bảo vật, cùng Hắc Hoàng liều mạng. Nhưng Hắc Hoàng ra tay càng nhanh hơn, trực tiếp há mồm cắn vào mắt cá chân hắn, vòng quanh hắn không ngừng mà xoay quanh. Một người một chó đánh lộn một trận, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm không hợp mắt, ra tay đem hai người tách ra. Có điều lúc này, Đồ Phi đã ở Hắc Hoàng trước mặt ăn không ít thiệt thòi. Diệp Phàm vì phòng ngừa hắn động chân hỏa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ truyền âm nói, Đồ Phi, chớ cùng nó như thế tính toán, có cơ hội ta cùng ngươi đồng thời liên thủ đánh tơi bời này con chó chết. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đồ Phi ngữ khí vẫn là nộ khí chưa tiêu, nhưng ít ra đã không có ra tay ý đồ. Diệp Phàm hồi tưởng lại mới Đồ Phi lời nói, như có điều suy nghĩ nói, ngươi mới vừa nói, sau đó có cái nơi đến tốt đẹp, này nơi đi sẽ không là đại khấu thứ tư Thanh Giao Vương Động phủ đi. Ồ. Đồ Phi thành công bị nói sang chuyện khác, hơi kinh ngạc mà nhìn hắn nói, làm sao ngươi biết? Diệp Phàm hơi cười, vẻ mặt bình tĩnh nói rằng, trước ở Kim Tự Tháp khu mỏ gặp nơi đó, ta không phải nói với ngươi sao, sau lưng ta cũng có chỗ dựa, hơn nữa không thể so ngươi yếu. Đồ Phi nhiều hứng thú nói, đúng không? Nói nghe một chút. Diệp Phàm liếc hắn một cái, tiện tay lấy xuống ngọc bội, ném cho Đồ Phi. Đồ Phi đưa tay tiếp nhận, nghi hoặc mà đánh giá vài lần, đột nhiên như là phát hiện cái gì, hơi thay đổi sắc mặt ngẩng đầu lên, nghi ngờ không thôi mà nhìn Diệp Phàm nói, ngươi là Thiên Cung đệ tử? Diệp Phàm khẽ cười nói, không sai. Đồ Phi đầu tiên là kinh ngạc, chợt mặt lộ vẻ mừng rỡ, thương phấn nắm ở Diệp Phàm vai. Được a huynh đệ, ta liền biết ngươi không phải người bình thường. Cút. Diệp Phàm vận chuyển thần lực, văng ra Đồ Phi cánh tay, một mặt ghét bỏ nói rằng, đừng bắt ngươi tay chặt ta, mặt trên tất cả đều là cái kia con chó chết ngủ nước. Đồ Phi sắc mặt cứng đờ, chợt căm giận chừng một chút bên cạnh chó đen lớn. Diệp Phàm khẽ cười nói, nguyên lai ngươi cũng muốn đi Thanh Giao Vương Động phủ, vừa vặn ta có ba vị sư minh ở nơi đó làm khách, không bằng ngươi ta đồng thời làm sao? Tốt. Đồ Phi vui vẻ đáp ứng, tiếp theo liền ghét bỏ ngắm nhìn chó đen lớn. Có điều, nó cũng muốn đi sao? Đương nhiên. Diệp Phàm mỉm cười truyền âm nói, đến nơi đó, muốn làm sao chần chừ nó, không đều là chúng ta định đoạt sao? Đồ Phi sáng mắt lên, không thể chờ đợi được nữa nói rằng, vậy còn chờ gì, nhanh đi theo ta đi. Hắc Hoàng ánh mắt nghi ngờ ở giữa hai người bồi hồi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đuổi kịp bước chân của hai người. Tối hôm đó, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liền ở Đồ Phi dẫn dắt đi tới Thanh Giao Vương Động phủ. Đồ Phi làm thứ bảy đại khấu, giặc cướp, Đồ Thiên Tôn tử, ở Thanh Giao Vương Động phủ tự nhiên cũng là có mấy phần mặt, không ít nhận ra Đồ Phi yêu tộc đều cười hướng về bọn họ chào hỏi. Hai người một đường thông suốt, tiến vào Thanh Giao Vương ẩn cư tiểu thế giới. Mấy tên yêu tộc người trẻ tuổi đã sớm nhận được tin tức, sau ở nơi đó. Thấy Đồ Phi hai người đến đây, bọn họ lúc này cười chắc tay, miệng nói Đồ huynh, sau đó vây tay gọi lại một con to lớn tiên hạc, mang theo mọi người bay vào phía trước dãy núi. Không lâu lắm, tiên hạc hạ xuống ở một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn tiên sơn. Ngọn núi này phong cảnh đẹp đẽ, đâu đâu cũng có suối chảy thác tuôn, bên trên đỉnh đài cung điện lầu cát, mỗi cái điêu xà vẽ trụ, vàng son lộng lẫy, giống như một chỗ thế ngoại tiên cảnh. Diệp Phàm bước lên kiên cố thềm đá, rất hứng thú xung quanh phong cảnh. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn từ thềm đá phần cuối trong cung điện truyền đến. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên vóc người khôi ngô, thân mặc áo xanh, con mắt sáng như tinh thần, phát mọc ra sườn rồng thanh niên từ trong cung điện đi ra, cười to tiến lên đón. Ha ha, Đồ huynh đến, thật là làm cho ta rất nhớ nhung a. Đồ Phi cũng lộ ra nụ cười, đồng dạng tiến lên phía trước nói, Thanh Y Minh, hồi lâu không gặp, phong thái càng hơn năm xưa a. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là đại khấu thứ tư Thanh Giao Vương hậu nhân, Thanh Y Tiểu Giao Vương. Hai người cười hàn huyên vài câu, Thanh Y Tiểu Giao Vương có chút ấy này nói, tại hạ tính nhầm thời gian, cho rằng Đồ huynh ngày mai mới đến, vội vàng bên dưới, chỉ có thể sơ lược làm sắp xếp, không thể tự mình lên tiếp. Như có thất lễ chỗ, mong rằng Đồ huynh xin đừng trách. Ai Đồ Phi khoát tay áo một cái, không để ý chút nào nói rằng, ngươi huynh đệ ta, không cần khách khí. Thanh Y Tiểu Giao Vương lắc đầu nói, một mã quy một mã, hôm nay ta mời tiệc quý khách, không thoát thân được, nếu không nói rõ, đừng nói là Đồ Thiên Bôi thất giả, liền là ta già lão Giao Vương, cũng muốn trách cứ ta đãi khách không chủ đáo. Ồ, Đồ Phi nhíu mày nói, ý tứ ngươi nơi này còn có khách quý. Thanh Y Tiểu Giao Vương khẽ cười nói, thật là có. Đồ Phi hiếu kỳ nói, là ai? Thanh Y Tiểu Giao Vương hơi cười, đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy một vệ kim quang tự trong cung điện bay tới, rơi vào bên người mọi người, hóa thành một cái dung mạo oai hùng, khí thế bức người thanh niên mặc áo vàng. Vừa hạ xuống, thanh niên kia liền không nhìn Đồ Phi cùng Diệp Phàm, nhìn Thanh Y Tiểu Giao Vương nói, Thanh Y, xảy ra chuyện gì, đợi ngươi hồi lâu cũng không gặp ngươi trở về. Thanh y tiểu giao vương cười nói, Lâm thời có khách tới chơi, ta đương nhiên phải ra mặt nên tiếp. Nam tử mặc áo vàng nhíu mày, liếc Đồ Phi cùng Diệp Phàm nói, chính là bọn họ sao? Đồ Phi lườm hắn một cái, làm sao, không phục à? Thanh y tiểu giao vương biết hai người tính khí, liền vội vàng giới thiệu, vị này chính là Đồ Phi, Đồ Thiên Bôi thất gia tôn tử. Nam tử mặc áo vàng muốn làm khó dễ, nghe được Đồ Phi tên, lúc này lông mày triển khai, lạnh nhạt nói, nguyên lai là ngươi à? Ta nghe nói qua ngươi, thực lực ở thế hệ tuổi trẻ bên trong coi như không tệ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là không sai thôi. Xem ở Bôi thất gia mức, ta miễn cưỡng thừa nhận ngươi là quý khách. Ngươi ai vậy? Đồ Phi giận dữ, khó chịu nói, lão tử dùng đến ngươi thừa nhận sao? Thanh y tiểu giao vương đội vã ngăn lại Đồ Phi, hơi có chút đau đầu giới thiệu, Đồ Minh, giới thiệu một chút, vị này chính là ta yêu tộc thế hệ tuổi trẻ cao thủ tuyệt đỉnh, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Hắn lần này tới đến Bắc Vực là vì tham gia giao trì thịnh hội, thuận tiện cùng Diêu Quang Thánh Tử qua so chiêu. Nguyên lai là hắn. Đồ Phi nhíu chặt mày, hiển nhiên đối với cái này Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương có chút kiêng kỵ. Mà Diệp Phàm nhưng là khoe miệng kéo một cái, vẻ mặt khá có chút quái dị mà nhìn thanh niên mặc áo vàng. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái tên này xem như là hắn tiền kỳ túc địch một trong, thuộc về loại kia ra trận thời điểm như bức oanh oanh, mặt sau không ngừng bị hắn giẫm đầu đánh mặt nhân vật. Nhận ra được Diệp Phàm có chút ánh mắt quái dị, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương không khỏi nhíu mày. Không có chút gì do dự, hắn lúc này quay đầu nhìn về Diệp Phàm, một đôi mắt tỏa ra thần quang, chói mắt lóa mắt. Đạo cung tầng 1. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương trong con ngươi thần quang thu lại, vẻ mặt lãnh đạm mà lại châm biếm nói rằng, như vậy tu vi cũng tính quý khách. Nói, hắn đần độn vô vị xoay người lại, một bên hướng về điện bên trong đi đến, một bên khoát tay nói, vẫn là đuổi đi ra ngoài đi, không nên ngại ta mắt. Cái gì? Lời vừa nói ra, Diệp Phàm còn không phản ứng gì, bên cạnh Đồ Phi đúng là giận tím mặt. Không đợi Đồ Phi phát tác, chính đang hướng đi cung điện Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đột nhiên sắc mặt thay đổi, càng là hung hãn ra tay, hiển hóa ra một con màu vàng đuốt sắc, đột nhiên đập hướng về phía trước. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màu vàng đuốt sắc cùng điện bên trong kéo tới phong nhận đụng vào nhau. Hai người giằng co chốc lát, màu xanh nhạt phong nhận cấp tốc phá tan đuốt sắc, mang sắc nhọn gào thét nhanh chém mà tới. Thấy tình hình này, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn không cam lòng liền như vậy tránh, vẫn cứ cưỡng ép ra tay, cứng tiếp cái kia cao tốc xoay tròn màu xanh nhạt phong nhận. Mấy chiêu sau khi, ác liệt phong nhận rốt cục tiêu tan. Nhưng Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cũng bởi vậy bị thương, cánh tay phải bên trên chảy xuôi từng tia máu tươi. Hắn cảm thụ trên cánh tay truyền đến đâm thương, không nhịn được ngẩng đầu lên, giận dữ hét, "Họ Tô, ngươi có ý gì?" "Ta có ý gì?" Quen thuộc tiếng cười lạnh từ trong cung điện truyền đến, Diệp Phàm trên mặt tươi cười, lúc này ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy trong cung điện đi ra ba bóng người, người cầm đầu kia tay nâng luồng khí xoáy, vẻ mặt lạnh lẽo mà nhìn Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương nói, "Cánh vàng chim nhỏ, lời này nên ta hỏi ngươi đi. Mấy ngày không gặp, khẩu khí trở nên lớn như vậy, mà ngay cả ta Tiên cung đệ tử đều không để vào mắt." Chương 424, vị thứ hai Tiên cung cường giả. Chương 424, vị thứ hai Tiên cung cường giả. Tiên cung đệ tử. Nghe được câu này, bao quát Thanh Y Tiểu Giao Vương ở bên trong mọi người đều là sững sờ. Chỉ có Đồ Phi đã sớm hiểu rõ tình hình, không nhịn được lộ ra nụ cười, hướng về Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương ném đi cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Mà Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương rõ ràng hiểu lầm Tô Hạo Minh ý tứ, chờ phục hồi tinh thần lại sau, dĩ nhiên trở nên càng thêm phẫn nộ. An nói linh tinh, ta chưa từng đắc tội qua người Tiên cung. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương tức giận nói, họ Tô, không nên khinh người quá đáng, nếu không ta đến Bắc Cực trước, trưởng bối hết lần này tới lần khác căn dặn ta không nên cùng Tiên cung là địch, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tô Hạo Minh không để ý chút nào cười lạnh ta nói, ngươi có sợ hay không ta, cái kia là của ngươi sự tình, nhưng ngươi muốn trục xuất ta Tiên cung đệ tử, Tô Mộ Ha có thể ngồi yên không để ý đến. Trục xuất Tiên cung đệ tử? Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương nghe vậy sững sờ, chợt đột nhiên quay đầu, khó mà tin nổi nhìn phía Diệp Phàm. Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng không nhịn được xoay đầu lại, một mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Phàm nói, các hạ là Tiên cung đệ tử? Diệp Phàm hơi cười, đang muốn mở miệng, bên cạnh Đồ Phi liền một cái nắm ở bờ vai của hắn, cười hi hi nói, không sai, ta này hảo huynh đệ chính là Tiên cung cao đồ, bàn về nhập môn thời gian, nhưng là so với cái kia Cơ gia tiểu công chúa còn sớm hơn một chút. Diệp Phàm lắc đầu nói, nào có sự tình, ta cùng Cơ Tử Nguyệt xem như là đồng thời nhập môn đi. Thì ra là như vậy. Thanh Y Tiểu Giao Vương đống nhiên tình ngộ, chợt không nhịn được cười khổ truyền âm nói, Đồ huynh, có chuyện như vậy, ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Ta này không phải đang định nói cho ngươi à? Đồ Phi hừ một tiếng, liếc cách đó không xa đầy mặt kinh ngạc Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương nói, ai nhường cái tên này nhất định phải đến tới mặt, không chờ ta giới thiệu Diệp huynh đệ, liền giành trước ăn nói ngông cuồng. Lời tuy như vậy, nhưng Đồ Phi trong giọng nói nhưng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác, hiển nhiên rất tình nguyện nhìn thấy Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương ăn quả đắng. Thanh Y Tiểu Giao Vương không có gì để nói, chỉ có thể gật cười, trong lòng không ngừng suy tư nên khuyên như thế nào cùng kết cuộc. Ta không tin. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đột nhiên hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tô Hạo Minh nói, chỉ bằng hắn cũng xứng bái vào Tiên cung. Tô Hạo Minh nhíu mày, càng là lông không tức giận, trái lại có chút buồn cười nói rằng, làm sao, ngươi lẽ nào cảm thấy ta sẽ vì cố ý nhằm vào ngươi, lung tung nhận cái kế tiếp sư đệ? Ta nói cánh vàng chim nhỏ, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân? Huống chi, Diệp sư đệ chính là bất thế gia hoang cổ thánh thể, dựa vào cái gì không thể bái vào Tiên cung? Hoang cổ thánh thể? Mọi người tại đây lại là cả kinh, không nhịn được xoay đầu lại, nghi ngờ không thôi mà nhìn Diệp Phàm. Thiếu niên này dĩ nhiên là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể. Có điều ở bây giờ cái thời đại này, hoang cổ thánh thể không phải đã phế sao? Tiên cung cường đại như thế, tại sao lại nhận lấy như vậy một cái phế thể? Chẳng lẽ bọn họ có giải quyết thánh thể ngõ cụt vấn đề bí pháp? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nhịn được xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng là cả kinh, như là không nghĩ tới cái này, nhìn như bình thường thiếu niên dĩ nhiên là hoàng cổ thánh thể. Chờ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hắn âm trời quang biến ảo, nhìn Diệp Phàm cùng ba vị thành viên nhóm ánh mắt cũng biến thành cực kỳ âm u. Diệp Phàm không có để ý Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt, ngược lại nhanh chân tiến lên, mỉm cười hướng Tô Hạo Minh ba người chắp tay. Diệp Phàm gặp ba vị sư huynh, Diệp sư đệ. Ba vị thành viên nhóm lộ ra nụ cười, dồn dập thái độ thân cận giúp đỡ đáp lại. Thấy cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau, có lộ lo lắng, không muốn nhìn thấy yêu tộc cùng tiên cung lên xung đột, có nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác, rất muốn nhìn một chút Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nên kết thúc như thế nào. Đang lúc này, Thanh Y Tiểu Giao Vương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn cân nhắc một chút ngôn ngữ, cười khổ truyền âm nói, "Tô Minh xin bất giận, thường nói người không biết không tội, bằng huynh trước đó không biết Diệp tiểu huynh đệ thân phận, này mới có chỗ hiểu lầm. Trước mắt đã rõ ràng ngọn nguồn có thể hay không xem ở Thanh Y mặt mũi lên, liền như vậy là phần." "Hiểu lầm?" Tô Hạo Minh cười lạnh một tiếng, liếc cách đó không xa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói, "Nếu thực sự là hiểu lầm, Thanh Y huynh lại vì sao nhất định phải truyền âm giải thích? Sao không quang minh chính đại nói ra, nhìn người chim này phản ứng làm sao?" "Tô Hạo Minh." Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không thể nhịn được nữa, lúc này phóng ra toàn thân khí thế, đầy mặt tức giận nói, "Đừng tưởng rằng ngươi có Hóa Long sức chiến đấu, liền có thể như vậy làm cản. Ngươi như lại lấy ngôn ngữ châm chọc, ta định cùng ngươi không xong." Hoắc, khẩu khí không nhỏ. Tô Hạo Minh phản ứng lại, vẻ mặt nói đùa mà nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói, "Đã như vậy, vậy thì đến à, vừa vặn ta gần đây tệ nhạt, ngược ngươi này chim nhỏ, cũng coi như là giải lao." Nói quát không biết ngượng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giận tím mặt, hai con mắt tỏa ra thần quang, toàn thân sát ý bốc lên, càng là thật dự định ở đây ra tay, cùng Tô Hạo Minh lấy mệnh vật lộn với nhau. Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng ngăn ở giữa hai người, sắc mặt khó coi nói rằng, "Bằng huynh, Tô Minh, nơi này là của ta hành cùng, hai người ngươi quả thật muốn ở chỗ này động thủ sao?" Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đột nhiên từ nơi không xa vang lên, hòa hoãn xung quanh bầu không khí. Mọi người đều là ngẩn ra, cùng nhau quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên thiếu nữ mặc áo tím phiên phiên mà đến, rơi vào Tô Hạo Minh bên người, ý cười dịu dàng nói rằng, "Sư Minh hà tất nổi giận, lấy lớn ép nhỏ, dù sao làm mất thân phận, huống chi ta tiên cung xưa nay nói lý, không thích lấy thế để người, nếu là quả thật do sư Minh ra tay, cái kia cùng một ít người lại có khác biệt gì?" Nghe được nửa câu đầu, Thanh Y Tiểu Giao Vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Cơ Tử Nguyệt cũng là đến quên can. Nhưng nghe đến phía sau câu kia, khoe miệng hắn hơi co giật, mới vừa thu lại cười khổ lại lần nữa nổi lên gò má. Đến, vẫn là đến đổ thêm dầu vào lửa. Sư muội nói có lý. Tô Hạo Minh cười dài mà nói, cái kia theo sư muội xem, việc này phải làm sao? Đơn giản. Cơ Tử Nguyệt khoe môi làm nổi lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn Diệp Phàm một chút. Liên cái nhìn này, nhìn ra Diệp Phàm nụ cười cứng đờ, trong lòng bay lên một cỗ linh cảm không lành. Quả nhiên, một giây sau, Cơ Tử Nguyệt liền ý cười dịu dàng nói rằng, có nói là oan, có đầu nợ có chủ, theo ta thấy, việc này đã là nhân Diệp sư đệ mà lên, không bằng liền để hắn đến giải quyết, tự tay chấm dứt việc này. A. Diệp Phàm nghe vậy mà ngơ, Tô Hạo Minh ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, đầy mặt quái lạ. Cơ Tử Nguyệt xoay đầu lại, nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khẽ cười nói, "Hoàng huynh, đều nói hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, ngươi nếu tự xưng là có đại đế phong thái, không bằng áp chế tu vi, cùng ta vị này Diệp sư đệ cùng cấp luận bàn một phen. Bất luận ai thắng ai thua, việc này đều tính là phần, làm sao?" Lời vừa nói ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngược lại là tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, "Cơ Tử Nguyệt, ta kính ngươi là tiền cung đệ tử, không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng dù vậy, ngươi cũng không tư cách đối với ta cơ tay một chân. Ta muốn giết liền giết, nghĩ chiến liền chiến, ngươi có thể làm sao ta?" Cơ Tử Nguyệt bĩu môi nói nhiều như vậy, đơn giản là sợ sệt đánh không lại cùng cấp hoang cổ thánh thể thôi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh một tiếng, biết bao vụng về phép khích tướng, ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa sao? Cơ Tử Nguyệt cười nói, ngươi đều nói là bị lừa rồi, cái kia chẳng phải là ngầm thừa nhận chính mình đánh không lại cùng cấp hoang cổ thánh thể, bằng không làm sao đàm luận bị lừa nói chuyện. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời nghẹn lời, không nhịn được châm biếm lại nói, miệng lưỡi bén nhọn, đúng là phù hợp nhan như ngọc đối với sự miêu tả của ngươi. Cơ Tử Nguyệt trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt tức giận lườm hắn một cái, ngẩng đầu lên hô, Ngọc Giao tỷ tỷ, có người bắt nạt ta. Lời vừa nói ra, bao quát Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở bên trong mọi người đều là sắc mặt thay đổi. Một giây sau, giữa bầu trời ánh sáng đại tác, phóng ra vạn trượng hào quang, đạo đạo hào quang như giải lụa giống như chút xuống, càng là trong nháy mắt đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh đổ tại chỗ, chấn áp ở hào quang bên trong. Thanh Y Tiểu Giao Vương kinh hãi đến biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy một đạo sáng lạn hào quang liền từ trên trời giáng xuống, ở Cơ Tử Nguyệt bên người hóa thành một tên cô gái mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, vóc người hiểu điệu, tiên tư ngọc cốt, khí chất xuất trần, giống như trong truyền thuyết tiên nữ dáng thế, không mang theo một tia khói lửa đứng ở Cơ Tử Nguyệt bên người. Nàng là Giao Chỉ Nữ Thi. Diệp Phàm trợn to hai mắt, không nhịn được quay đầu nói, lúc nào đưa tới? Ngay ở ngày hôm qua. Tô Hạo Minh cười truyền âm nói, không phải ngươi cho rằng những yêu tộc này tại sao lại đối với ta kiêng kỵ như vậy, còn không phải là bởi vì chúng ta hiện tại có chỗ dựa. Gia thiên thế giới trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Coi như Tô Hạo Minh đám người dựa lương tiên cung, tự thân tu vi nếu là không đủ, người bên ngoài cũng nhiều lắm mời bọn họ mấy phần, tất nhiên sẽ không giống mới như vậy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Vạn bối Thanh Y Điệp, bái kiến Ngọc Giao tiên tử. Nhìn cái kia thần sắc bình tĩnh, khí chất như tiên tuyệt mỹ tiên tử, Thanh Y tiểu giao vương cùng rất nhiều yêu tộc thanh niên đều không dám thất lễ, dồn dập cung kính mà hướng về đối phương hành lễ. Dù sao vị này nhưng là tiên cung nô gia cái thứ hai cường giả thời thượng cổ. Hôm qua đến đây động phủ thời gian, Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương đều muốn đích thân lên tiếp, thậm chí miệng nói tiền bối, thần thái cung kính, hiển nhiên là ngầm thừa nhận thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Có điều lại nói ngược lại, vị tiền bối này tuy là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, nhưng này bề ngoài cùng khí chất so với 28 niên hoa tuổi thanh xuân thiếu nữ còn muốn xuất chúng. Nếu là lại thêm vào cái kia tuyệt thế tu vi, chính là bọn họ yêu tộc công chúa nhan như ngọc so với, cũng không kém chút nào. Nguyên nhân chính là như vậy, ở cung kính bái kiến sau khi, không ít yêu tộc thanh niên đều đang lén lén tỉ mỉ tấm kia điểm tĩnh mà lại tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng bay lên một cố quý mến tình. Cùng lúc đó, cô gái mặc áo trắng kia thần sắc bình tĩnh, đứng chắc tay, dường như tiên nữ hạ phàm hơi cúi đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới yêu tộc mọi người. Được, thật là nhiều người a. Có chút hoảng loạn âm thanh từ cơ tử nguyệt trong đầu vang lên, như là có chút run hỏi, tiểu nguyệt lượng, ta nên làm như thế nào? Cơ tử nguyệt không ngạc nhiên chút nào, tàn bạo mà trừng kim sĩ tiểu bằng vương nói, tỷ, cầm cố tu vi của hắn. Tốt. Cô gái mặc áo trắng ngoan ngoãn nghe lệnh, vung tay lên, liền có đạo đạo hào quang tràn vào kim sĩ tiểu bằng vương thể nội, đem cảnh giới của hắn từ tứ cực cảnh một đường áp chế đến luân hải. Sai rồi, là đạo cung tầng 1. Cơ tử nguyệt có chút đau đầu sửa lại nói. Nha nha. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt từng đỏ, vội vã triệt hồi bộ phận cấm chế, này mới khôi phục lại đạo cung tầng 1. Chương 425, đáng chết tiên tộc người. Chương 425, đáng chết tiên tộc người. Nhận ra được kim sĩ tiểu bằng vương khí tức trên người chợt trần, Diệp Phàm không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ, như là phát hiện cái gì giống như, không nhịn được thấp giọng truyền âm nói, tình huống gì? Này tiên tử, làm sao xem đi có chút không quá thông minh dáng vẻ, cũng không phải là nhìn qua. Tô Hạo Minh bình tĩnh nói, nha đầu này xác thực không quá thông minh. Vân Diệp thở dài nói, dù sao cũng là tiên tộc nhân giáo đi ra, không thể đem mong muốn thả quá cao. Hà Cảnh Phong cười nói, mặc dù là cái sợ xã hội, nhưng tốt xấu cảnh giới đủ cao, chỉ cần đừng làm cho nàng mở miệng rụt rè, vẫn là có thể trang một trang cao thủ. Thấy ba người đối với này không chút nào cảm thấy kỳ quái, Diệp Phàm khỏe miệng co giật, trong lòng đối với đám kia chưa từng gặp mặt tiên tộc người càng thêm hiếu kỳ. Cùng lúc đó, thừa dịp trên cảnh giới thăng, cấm chế hơi hơi bông lỏng, kim sĩ tiểu bằng vương càng là ngắn ngủi tránh thoát hào quang, sắc mặt đỏ lên căm tức cô gái mặc áo trắng kia nói, tiền bối chính là thượng cổ đại năng, tu vi kinh thế, ra tay với ta, liền không cảm thấy tự hạ thân phận sao? Cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt nhìn hắn một chút, ở bề ngoài tựa hồ xem thường mở miệng, kỳ thực nội tâm hoảng loạn như ma, đội vàng hướng bên cạnh cơ tử nguyện truyền âm nói, tiểu nguyệt lượng, hắn nói chuyện với ta nên làm sao về hắn? Này cũng muốn dạy sao? Cơ tử nguyện có chút không nói gì, nhưng vẫn là truyền âm nói, nghe ta nói một câu, ngươi nói một câu. Cô gái mặc áo trắng nhất thời tỉnh táo lại, như là tìm tới người tâm phúc giống như, lạnh nhạt nói, ta. Câu này không cần phải nói. Cơ tử nguyệt vội vã ngăn cản, sau đó đem chân chính lời kịch dạy cho nàng. Liền, ở trong mắt mọi người, cô gái mặc áo trắng ngựa khí hơi ngừng lại, chợt lạnh nhạt nói, ta muốn ra tay liền ra tay, muốn giết ngươi liền giết ngươi, ngươi có thể làm sao ta? Nhàn nhạt tiếng nói truyền bá ra, không có một chút nào khói lửa. Nhưng nghe ở trong thai mọi người, lại có một loại không nói ra được lãnh đạm cùng lạnh lùng. Không nghi ngờ chút nào, câu nói này chính là kim sĩ tiểu bằng vương mới phiên bản. Ý tứ trong đó tương đương rõ ràng, nếu kim sĩ tiểu bằng vương có thể tùy tính mà vì là, chẳng trận không kiêng dè, như vậy nàng vị này thực lực hơn xa ở người trước cường giả thời thượng cổ, tự nhiên cũng có thể như vậy. Được. Kim sĩ tiểu bằng vương không có gì để nói, chỉ có thể đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung liệt mà nhìn Diệp Phàm nói, nếu tiền bối muốn nhìn, vậy vạn bối liền giết cho người xem. Lời còn chưa dứt, kim sĩ tiểu bằng vương trong nháy mắt ra tay, thiên bằng huyết thống nắm giữ cực tốc thiên phú khiến quả đấm của hắn hóa thành một vệt kim quang, trong phút chốc vượt qua không gian, đánh về Diệp Phàm gò má. Có điều, hắn lúc này chỉ có đạo cung tầng 1 cảnh giới. Diệp Phàm tất nhiên là không sợ chút nào, lúc này cười lớn một tiếng, vung đầu nắm đấm tiến lên liên tiếp. Oanh! Trong phút chốc, hai cái đồng dạng là nắm đấm màu vàng nóng đụng vào nhau. Năng lượng cuồng bạo gột rửa ra, chấn động đến mức chỉnh ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Đinh hai nhức óc nổ vang bên trong, hai người đụng vào nhau, không ngừng lấy quyền cước tấn công, gần người bật lộn. Oanh! 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 Từng đạo như thiên lôi giống như nổ vang ở mọi người bên tai nổ vang. Cao to ngọn núi đều không chịu nổi hai người chiến đấu sức mạnh, ầm 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 nứt toát một góc, hóa thành vô số phá toái đá tảng, mang âm thanh gào thét hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Thấy tình hình này, trong lòng mọi người rùng mình, cấp tốc lui ra vòng chiến, vẻ mặt khác nhau mà nhìn phía trước hai người chiến đấu cảnh tượng. Người chim này làm sao như vậy biến thái, nhục thân dĩ nhiên thật có thể cùng hoàng cổ thánh thể chống đỡ. Đồ Phi khiếp sợ nhìn lên bầu trời, tựa hồ không nghĩ tới kim sĩ tiểu bảng vương có thể ở Diệp Phạm trước mặt không rơi xuống hạ phong. Thanh Y tiểu giao vương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, đó là đương nhiên, thiên bằng bộ tộc không chỉ tốc độ độc bộ thiên hạ, hơn nữa nhục thân cũng có thể cùng giao long vật lộn với nhau. Đồ Phi không nhịn được nói, chẳng trách hắn dám như thế ăn nói ngông cuồng. Bên cạnh Hắc Hoàng trong lòng cười lạnh, hai cái không có kiến thức tiểu tử, này mới cái nào đến đâu. Nó nhưng là tự mình cảm thụ qua Diệp Phàm của bố, trước mắt Diệp Phàm liền huyền hoàng chi khí đều vẫn chưa dùng ra, vẻn vẹn là lấy hoang cổ thánh thể mạnh mẽ nhục thân cùng kim sĩ tiểu bằng vương vật lộn với nhau. Trình độ như thế này, đối với Diệp Phàm tới nói căn bản không xứng được chiến đấu, chỉ có thể nói là làm nóng người thôi. Lại thêm vào Diệp Phàm trước đây ở trại đá tu tập đấu chiến bí pháp, rất giống là một trong cựu bí chữ đấu Hắc Hoàng không chút nào lo lắng Diệp Phàm sẽ thua với cùng cảnh giới kim sĩ tiểu bằng vương. So với hai người chiến đấu, nó càng để ý, vẫn là cái kia thần bí khó lường tiên cung. Nghĩ tới đây, Hắc Hoàng không khỏi xoay đầu lại, một đôi chuông đồng giống như con mắt khá là nghi hoặc mà nhìn phía trước. Ở nơi đó, khí chất như tiên cô gái mặc áo trắng phóng ra hào quang, bao phủ bên người Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm, thế bọn họ đỡ phía trước truyền đến chiến đấu dư âm. Nhìn lên bầu trời công chính ở chiến đấu Diệp Phàm hai người, nàng do dự một, hai, cẩn thận từng ly từng tí một truyền âm nói, chờ bọn hắn đánh xong, ta liền có thể đi trở về đi. Bốn người nghe vậy đều là ngẩn ra. Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ nói, tỷ tỷ, nhưng là còn có chuyện gì muốn bận điệu? Ừ. Cô gái mặc áo trắng sáng mắt lên, gật đầu liên tục. Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhẹ giọng nói, có thể nói cho ta là chuyện gì sao? Cô gái mặc áo trắng thân thể mềm mại cứng đờ, do dự một, hai sau, hơi có chút nhăn nhó nhỏ giọng nói, mới vừa mua trò chơi, còn không qua cửa. Cơ Tử Nguyệt. Cô gái mặc áo trắng đội vàng nói, có điều ta đã nắm giữ kỹ xảo, lại cho ta nửa giờ, không, 20 phút, ta tuyệt đối có thể đánh bại cái kia to con. Các thành viên nhóm. Đáng chết tiên tộc người, đem cố gắng giao chỉ tiên tử dạy dỗ thành cái gì? Tô Hạo Minh bọn người không khỏi khỏe miệng co giật, đau đầu đỡ chán. Cơ Tử Nguyệt lại vừa bực mình vừa buồn cười, nàng bây giờ tùy tùng Tô Hạo Minh đám người nhiều ngày, đã sớm ở Diệt Tinh Hạm lên từng trải qua trò chơi, tự nhiên có thể nghe hiểu cô gái mặc áo trắng lời nói. Tỷ tỷ chớ vội, Cơ Tử Nguyệt ôm cô gái mặc áo trắng cánh tay, như là hống đứa nhỏ giống như khẽ cười nói, các loại giải quyết chuyện này, Tử Nguyệt liền cùng ngươi cùng nhau chơi đùa cái kia trò chơi, làm sao? Tốt tốt. Cô gái mặc áo trắng sáng mắt lên, lúc này vui vẻ nói, nếu như là hai người, cái kia liền thay cái trò chơi đi, vừa bận ta trước vào tay, bắt đầu một khoản hai người vừa tải trò chơi, trong trường học tỷ muội đều không thích cái này loại hình, vẫn không ai chơi với ta đây. Cơ Tử Nguyệt cười híp mắt nói, không sao, ta chơi với ngươi. Mắt thấy Cơ Tử Nguyệt đem cô gái mặc áo trắng hông đến ngoan ngoãn, Tô Hạo Minh bọn người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ngã không phải sẽ không dỗ dành con nít, chủ yếu là đứa nhỏ này tâm lý tuổi quá nhỏ, bề ngoài lại quá thành thục, nếu là đem Cơ Tử Nguyệt nhân vật đổi thành bọn họ, rất có loại ỷ vào lớn tuổi lừa thiếu nữ ngu ngốc cảm giác cái nấy. Còn tốt có Tiểu Nguyệt Lượng ở, nếu không vẫn đúng là không tốt thu xếp nhà đầu này. Ngay ở các thành viên nhóm trong lòng nói một câu xúc động thời điểm, giữa bầu trời chiến đấu cũng là càng lúc càng kịch liệt. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đem chính mình thiên bằng cực tốc phát huy đến mức tận cùng, tùy ý ra đẩy trời quyền ảnh, bao trùm Diệp Phàm toàn thân. Mà Diệp Phàm cũng không sợ chút nào, vung tay lên, liền có đạo đạo màu đen giấu tay tiến lên liên tiếp, cùng quyền ảnh đụng vào nhau. Là Cơ Gia Hư Không đại thủ ấn. Mọi người đều là cả kinh, nhưng tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phàm thủ ấn biến đổi, càng là hiện hóa ra một ngọn núi cao, ầm 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 hướng về phía dưới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chấn áp mà tới. Này lại là cái gì ấn pháp? Mọi người lại là cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ chiến kỹ. Thấy cảnh này, Hắc Hoàng rốt cục xác nhận chính mình suy đoán, Diệp Phàm xác thực nắm giữ trong truyền thuyết bí chữ đấu. Rất rõ ràng, hắn chỉ là đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương coi là đá mài dao, nghĩ ở trong chiến đấu quen thuộc mới vừa thu được bí chữ đấu. Nếu như thật vật lộn xuống mái, đều là đạo cung tầng 1, nắm giữ gờ giúp chắc Diệp Phàm có thể tự tin lớn tiếng, chính mình một cái tay liền có thể đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ép chết. Hết cách rồi, hắn khoảng thời gian này được cơ duyên thực sự là quá nhiều. Mà không đề cập tới dấu ấn bên trong Huyền Hoàng chi khí cùng ép đáy hòm bạn vật mâu khí nguyên căn, riêng là trước đây dùng các loại linh vật, liền đủ để đem thân thể của hắn tăng cao đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Veng, nương theo từng tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, triển khai bí chữ đấu Diệp Phàm từ từ chiếm thượng phong. Trái lại đối diện Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, đối mặt dường như vĩnh viễn không khô cạn hoàng cổ thánh thể, trong cơ thể hắn thần lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Rốt cục, ở lần nào đó thiên bằng chảo cùng sơn hà ấn trong đụng chạm, màu vàng đuốt sắc bị núi cao ầm ầm va nát, sau đó dư thế không giảm va về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh tràn ngập phẫn nộ cũng khó có thể tin tỉnh. Nhưng đối mặt đỉnh đầu chấn áp mà đến núi cao, hắn vẫn là không thể không thừa nhận hiện thực, việc xuất hiện ra thiên bằng chân thân. Trong phút chốc, kim quang trùng thiên, sáng lạn lóa mắt, một con to lớn chim bằng hiện ra. Nó thân dài đủ để mấy chục mét, rực mở siêu hơn 100 mét, toàn thân lông chim giống như được đúc từ bằng ròng, hai cánh chấn động, liền có vô cùng kim quang ở bên trên lưu chuyển, càng là trong nháy mắt xé rách cái kia từ trên trời giáng xuống núi cao. Sau đó, thiên bằng chân thân hét dài một tiếng, vỗ cánh vàng lao xuống mà tới. To lớn màu vàng đuốt sắc xé rách hư không, không chút nào lưu tay chụp vào Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm không sợ chút nào, cười lớn một tiếng nói, này liền hiện ra chân thân. Ít nói nhảm, chết đi cho ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hai mắt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi vung lên đuốt sắc, tựa như muốn đập nát Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình hăng hái chợt lui, đồng thời tay phải hướng về bên cạnh người vung lên, nhất thời có đạo đạo huyền hoàng chi khí từ mu bàn tay dấu ấn bên trong tuôn ra, ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh màu huyền hoàng trọng xích. Cái gì? Thấy cảnh này, Thanh Y Tiểu Giao Vương cùng yêu tộc mọi người còn không có gì phản ứng, đúng là Tô Hạo Minh các loại ba vị thành viên nhóm không nhịn được trận to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Phàm. Không phải chứ? Cái này cũng được. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm vung lên thương lớn, hiện ra ngập trời biển lửa, quát chói hai đánh về thiên bằng. Diễm Vân, cắn sóng thước. Chương 426, liền ngươi còn có thể so với thiếu niên đại đế. Chương 426, liền ngươi còn có thể so với thiếu niên đại đế. Vâng. Nương theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang, khủng bố sóng lửa mang huyền hoàng chi khí mãnh liệt mà ra. Chỗ đi qua, không gian vì đó mà mẹo, hư không phảng phất đều ở sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời nhiệt độ liền đột nhiên tăng vọt. Trên lẫn huyền hoàng chi khí hỏa diễm còn như sóng lớn giống như ầm ầm đập xuống, mang đủ để ép núi đổ nhạc áp lực nặng nề, mạnh mẽ đánh ra ở cái kia rực mở siêu hơn 100 mét màu vàng thiên bằng trên người. Phúc, chỉ một đòn, màu vàng thiên bằng liền phun máu tươi tung tóe, bay ngược mà lên. Một đôi màu vàng đuốt sắc ở huyền hoàng chi khí bên trong từng tấc nứt toát, kim loại cảm xúc lông chim dường như đổ sứ giống như trong nháy mắt phá toái, vết nứt hiện ra êm dịu độ cong, hiển nhiên có bị sóng nhiệt dấu hiệu hòa tan. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên bằng chân thân xẹt qua một đạo thẳng tắp quy tích, mạnh mẽ va hướng phía dưới ngọn núi dẫn tới ngọn núi nứt toát, đại địa lay động, vô số đá vụn lắc bắc mà lên, bay lên đẩy trời bụi mù. Diệp Phàm thể trán kim quang, tay cầm trọng xích lơ lửng giữa không trung, mang theo ý cười quan sát phía dưới thiên bằng. Chỉ thấy toàn thân hắn khảm nạm ở ngọn núi bên trong, bụt lõm, toàn thân dính đầy vết máu, liền như thế trận to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trên không Diệp Phàm. Không thể, cái này không thể nào. Cơ thể ta có thể so với thiếu niên đại đế, ngươi làm sao có khả năng còn mạnh mẽ hơn ta? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương gào thét lên tiếng, hai mắt đỏ chót như nhỏ máu, chỉnh cụ thiên bằng chân thân dường như ép khô cuối cùng một tia sức mạnh, phát sinh một đạo xuyên kim liệt thạch tiêu to. 108,000 kiếm. Trong phút chốc, nói nói kiếm khí màu vàng nóng phóng lên trời. Kim kiếm như rừng, sát khí ngút trời, thẳng tắp nhắm ngay phía trước Diệp Phàm. Tổng cộng 108,000 trôi kiếm lớn màu vàng nóng, mỗi một trôi đều là lấy thiên bằng lông đuôi tế luyện mà thành, bên trên kim quang lấp lóe, phun ra nuốt vào sắc bén kiếm khí, khiến người nhìn tới liền cảm thấy hai mắt đau nhức không ngớt. Chết đi cho ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quát một tiếng, vô số cây màu vàng vũ kiếm dồn dập bắn nhanh ra, xuyên thủng không gian, bắn về phía Diệp Phàm. Hào quang màu vàng nóng che ngập bầu trời, tràn ngập ở toàn bộ tầm nhìn, Diệp Phàm nhưng không sợ chút nào, trái lại phất tay tản đi trọng xích, hai tay thật nhanh kết ra một cái thần bí mà lại huyền diệu dấu ấn. Trong phút chốc, ánh bạc tỏa sáng, đạo đạo sợi bạc tự ánh sáng bên trong phân ra, ở Diệp Phàm sau lưng nhanh chóng đăng lên, cuối cùng hiện hóa ra một con cực kỳ khổng lồ màu bạc mắt khổng lồ. Mà ở màu bạc mắt khổng lồ hình thành một khắc đó, ở vào trung tâm nơi con ngươi phảng phất sống lại như thế, càng là hơi chuyển động, nhìn phía cái kia bắn nhanh mà đến 108,000 dễ kiếm vũ. Vù, một giây sau, khủng bố lực lượng không gian tràn ngập ra. Chu vi ngàn mét không gian tất cả đông lại, toàn bộ thế giới phảng phất bị người ấn xuống nút tạm dừng, hết thảy tất cả, bao quát cái kia 108,000 dễ màu vàng kiếm vũ, đều bị cái kia lực lượng không gian tất cả hình ảnh nát quãng. Cái gì? Đây là cái gì ấn pháp? Sao đến kinh khủng như thế? Nhìn cái kia lơ lửng không trung đầy trời kim quang, bao quát thanh y tiểu giao vương ở bên trong tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Liền ngay cả Tô Hạo Minh các loại ba vị thành viên nhóm cũng trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc bật thốt lên, là đại ca bí ẩn con người. Tô Hạo Minh kinh ngạc nói, này bí chữ đấu thật giống có ít đồ à, mà ngay cả đồ chơi này cũng có thể diễn biến. Vân Diệp quan sát kỹ, lắc đầu nói, không, không đơn giản như vậy, vật này dù sao cũng là đại ca thần bí học phù hiệu, nếu như không có đại ca bản thân cho phép, chính là sáng chế bí chữ đấu vô lượng thiên tôn phục sinh, phòng trường cũng không có cách nào điều động sức mạnh của nó. Cùng lúc đó, giữa bầu trời Diệp Phàm chính đang khó khăn duy trì phía sau trong mắt màu bạc. Mặc dù có Lâm Vũ ngầm đồng ý, duy trì bí ẩn con ngươi sức mạnh đối với hắn mà nói vẫn là quá mức gian nan. Diệp Phàm nhíu mày, chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể chính đang bằng tốc độ kinh người nhanh chóng trôi qua, liền ngay cả cái kia dường như vĩnh viễn không khô cạn thánh thể khổ hải, ở phía sau trong mắt bạo lực lấy ra dưới, cũng mơ hồ có khô cạn dấu hiệu. Quả nhiên, lấy ta bây giờ tu vi, diễn biến này một chiêu vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quả đoán thả người lao ra, đẩy phía sau trong mắt xuyên qua đông lại màu vàng vũ biển. Dường như một vệt kim quang giống như xuất hiện ở đầy mặt ngơ ngác Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trước mặt. Một giây sau, to lớn trong mắt hư ảnh trong nháy mắt tiêu tan. Hình ảnh ngắt quãng 108,000 dễ kiếm vũ lại lần nữa bắn nhanh ra. Nhưng lúc này, phía trước không trung từ lâu mất đi Diệp Phàm bóng người. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại gấp vừa giận, đội vàng vung lên cánh chim, muốn điều khiển kiếm vũ thay đổi mà quay về. Chỉ tiếc, Diệp Phàm không thể cho hắn cơ hội này. Từ lúc trong mắt hư ảnh tản đi một khắc đó, hắn liền lấy ra một tôn ba chân hai thai đỉnh, treo ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đỉnh đầu, vẻ mặt lãnh đạm quan sát hắn nói, "Liền ngươi còn sánh vai thiếu niên đại đế, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi đi, trong ngộng cái gì cũng có." Lời còn chưa dứt, tăng vọt đến cao 9 mét dưới ba chân hai thai đỉnh liền ầm ầm chấn rơi, mang ngông lung huyền hoàng chi khí, hướng phía dưới màu vàng thiên bằng mạnh mẽ chấn áp mà tới. Vạn vật mâu khí nguyên căn từng tia từng sợi bông xuống, như vạn ngàn núi cao từ trên trời giáng xuống, chấn động đến mức hư không vì đó mà mẹo. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sợ hãi không ngớt, sắc mặt biến đổi sau, càng là cắn răng một cái, từ thiên bằng một lần nữa hóa thành hình người, thử lấy thể tích càng nhỏ hơn hình thái tránh đòn đánh này. Nói thật, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chiến đấu chỉ số thông minh quả thật không tệ. Diệp Phàm tự đắc đến Huyền Hoàng Tinh phía sau, vẫn là lần thứ nhất lấy ra đỉnh này, điều khiển lên cũng không có như vậy thông thạo. Nếu là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thể ở trong chớp mắt làm ra quyết đoán, thật là có thể tách ra vạn vật mâu khí đỉnh chấn áp. Nhưng đáng tiếc, chính là này do dự chần chờ trong chốc lát, làm hắn bỏ qua tránh né thời cơ tốt nhất, dù cho hóa thành hình người, như cũng không thể tránh từ trên trời giáng xuống đỉnh lớn. Phúc, chỉ một đòn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liền phun ra lượng lớn chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, chỉnh cụ thân thể chấn động dữ dội luôn xuống. Càng là bị vạn vật mâu khí đỉnh trực tiếp ép tiến vào ngọn núi, đầy mặt máu tươi ngất đi. Thấy cảnh này, chiến trường ở ngoài mọi người không khỏi trố mắt ngất mồm. Một lát sau khi, mới có người bùng nổ ra khó có thể tin kinh ngạc tốt lên. Càng là huyền hoàng chi khí đúc thành đỉnh. Cái gì huyền hoàng chi khí? Đây là huyền hoàng tinh túy, vạn vật mâu khí nguyên căn. Bực này chất bảo, có thể so với hoàng huyết xích kim, là đủ để rèn đúc cực đạo đế binh thánh vật. Diệp Phàm lại dùng vật này vì chính mình đúc dụng cụ. Đây là hắn cơ duyên, vẫn là tiên cung ban thưởng. Vậy yêu tộc thanh niên xì xào bàn tán, hiển nhiên đều bị Diệp Phàm cuối cùng thủ đoạn khiếp sợ. So sánh cùng nhau, đúng là bị thua Kim Sí Tiểu Bằng Vương không có bao nhiêu người đề cập. Dù sao cuộc chiến đấu này cảm nhận quá mức nghiên ép, từ đầu tới đuôi, hắn đều bị Diệp Phàm đè lên đánh, cho dù triển lộ ra một chút lá bài tẩy cùng kinh người thủ đoạn, cũng rất nhanh liền bị Diệp Phàm dễ dàng phản chế. Nhìn khảm nạm ở ngọn núi bên trong hôn mê thanh niên, Diệp Phàm vẻ mặt tương đương bình tĩnh. Trong nguyên tắc, không có gờ giúp chắc hắn đều có thể đánh bại cùng cảnh giới Kim Sí Tiểu Bằng Vương, bây giờ từng trải qua càng nhiều thủ đoạn, được càng nhiều tài nguyên hắn, tự nhiên càng không thể thua ở Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong tay. Vấn đề duy nhất chính là đánh bại cái tên này sau nên xử lý như thế nào. Ngay ở Diệp Phàm trong lòng trầm ngâm thời khắc, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên bay tới, dường như màn tre giống như cuốn lên hôn mê Kim Sí Tiểu Bằng Vương, mang theo hắn bay về phía chiến trường một bên. Diệp Phàm chân mày cau lại, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên tiên tư ngọc cốt, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ mặc áo trắng đồng bền mà tới, thần sắc phức tạp nhìn thẳng hắn. Nguyên lai là Nhàn tiên tử. Diệp Phàm xoay người lại, cười nói, đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp. Nhan Như Ngọc vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh, nàng liền thu hồi tâm tình, ung dung không vội thi lễ một cái. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nói năng lỗ mãng, khiêu khích Diệp Minh, có này kết cục, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Diệp Minh đồng ý lưu hắn một cái mạng, Như Ngọc ở đây, thế lao Bằng Vương cảm ơn Diệp Minh hạ thủ lưu tình. Lời nói này đã cho Diệp Phàm mặt mũi, đem việc này tính chất định hạ xuống, lại chuyển ra Kim Sí Tiểu Bằng Vương chỗ dựa, trong bóng tối nhắc nhở Diệp Phàm đừng phải đắc tội đến chết. Như vậy thỏa đáng sắp xếp, có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng. Diệp Phàm cũng không có gì để nói nhiều, lúc này gật gật đầu, chịu này thi lễ. Hừ. Đang lúc này, một đạo có chút bất mãn hừ nhẹ truyền tới từ phía bên cạnh. Diệp Phàm vẻ mặt cứng đờ, quay đầu nhìn tới, này mới nhìn thấy cô gái mặc áo trắng kia mang theo Cơ Tử Nguyệt cùng ba vị thành viên nhóm bay tới. Cơ Tử Nguyệt liếc Nhan Như Ngọc một chút, điệu môi nói, lời nói rất êm tai, trước người chim này muốn trục xuất Diệp Phàm thời điểm, làm sao không gặp ngươi ở. Chuyện bây giờ kết thúc, liền chạy tới đảm nhiệm Hòa Sự lão. Nghe nói như thế, Nhan Như Ngọc cũng không phiền, trái lại khẽ cười nói, dù cả gì, tiếng, Nguyệt muội muội nói là, nhưng Như Ngọc dù sao cũng là yêu tộc người, đối với chuyện như thế này, xác thực không tốt ra trận, mong rằng Diệp huynh thứ lỗi. Cái gì không tốt ra trận? Cơ Tử Nguyệt truyền âm nói, đừng tưởng rằng ta không biết, Kim Sí Tiểu Bằng Vương chuyến này đi tới Bắc Vực, loại trừ giao chỉ đi gặp ở ngoài, còn dự định hướng về ngươi cầu hôn. Ngươi không muốn gả cho người chim này, bởi vậy mới sẽ tìm cớ lánh hắn nhiều ngày, liền Thanh Ý Tiểu Giao Vương tiệc rượu đều không có tham gia. Bây giờ Diệp Phàm thế ngươi giải quyết người này, trong lòng ngươi sợ là hồi hộp đi. Nhan Như Ngọc hơi cười, đồng dạng truyền âm nói, muội muội nếu biết tất cả mọi chuyện, vì sao không trực tiếp ra nói đến? Hẳn là sợ Diệp Tiểu Huynh đệ biết được việc này, trong lòng sẽ có dị dạng tình đi. Hừ hừ hừ. Cơ Tử Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ, căm tức Nhan Như Ngọc nói, ngươi tốt xấu cũng là yêu tộc công chúa, liền không thể cẩn thận một chút sao? Hai người thần thức truyền âm, ngôn ngữ giao chiến, vì vậy ngoại giới mọi người cũng không nghe được. Nhưng bọn họ cũng đều không phải người ngu, nhìn thấy nhị nữ lẫn nhau đối diện dáng dấp, nơi nào còn đoán không được chân tướng. Đối với này, ba vị thành viên nhóm đã sớm tập mãi thành quen. Tô Hạo Minh không nhìn bên người nhị nữ, cười nói, ta biết Kim Sí Tiểu Bằng Vương không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có thể dễ dàng như thế đem hắn nghiền ép, vẫn còn có chút ra ngoài vi huynh dự liệu a. Tô, sư minh quá khen rồi. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, trên thực tế, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thủ đoạn quả thật không tệ. Nếu không hắn cuối cùng đối với ta lòng sinh sợ hãi, theo bản năng muốn đột phá cấm chế phong tỏa, khôi phục tứ cực cảnh giới, phòng trường chính là được ta một đỉnh chi kích, cũng không đến nỗi không còn chút nào sức đánh trả. Tô Hạo Minh hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn cô gái mặc áo trắng nói, thật. Cô gái mặc áo trắng có chút do dự, nhìn Cơ Tử Nguyệt một chút sau, này mới cẩn thận từng ly từng tí một gật đầu nói, không sai. Chương 427, cố nhân cái chết, 4000 đại trường, chương 427, cố nhân cái chết, 4000 đại trường. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng như vậy tăng thẳng răng rớp, các thành viên nhóm lại là không còn gì để nói. Cái tên này rõ ràng có chấn áp toàn trường thực lực khủng bố, nhưng vẫn là biểu hiện dường như chấn kinh thỏ. Tương phản lớn, chính là nói ra, sợ cũng không có người sẽ tin đi. Diệp Phàm không nhịn được nói, những kia tiên tộc người đến cùng là làm sao dạy? Một lời khó nói hết ta. Tô Hạo Minh thở dài nói, ngươi sau đó đi một chuyến Tích Phong Thành tu tiên học viện liền biết rồi. Tu tiên học viện à? Diệp Phàm lòng sinh hiếu kỳ, hắn đã chưa bao giờ thiếu thành viên nhóm nơi đó nghe nói qua nơi này. Chỉ là bởi vì các loại vấn đề, vẫn không tìm được cơ hội đi tới Phở Y ở rèn thế giới. Xem ra sau này đến tìm cơ hội đi Tích Phong Thành đi dạo. Diệp Phàm một bên nghĩ như thế, một bên cười nhìn phía cô gái mặc áo trắng. Còn chưa từng hỏi, ngài xưng hô như thế nào? Cô gái mặc áo trắng do dự một chút, nhỏ giọng nói, Lâm Ngọc Giao. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn phía Tô Hạo Minh nói, cùng đại ca họ. Tô Hạo Minh cười nói, này một nhóm nữ thi đều là cùng đại ca họ, nhìn các nàng ở phòng thời gian bên trong đãi ngộ, đại ca hiển nhiên là coi bọn họ là khuê nữ thôi. Lời nói trong lúc đó, Đồ Phi cùng Hắc Hoàng cũng từ bên cạnh bay tới. Có thể a? Đồ Phi vỗ một cái Diệp Phàm bay, hưng phấn nói, ta liền biết người chim kia không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, chỉ là cùng cảnh giới mà thôi, nếu là giải trừ cấm chế, kết cục liền hoàn toàn khác nhau. Đồ Phi không để ý chút nào nói, người chim kia từ lâu tứ cực, mà ngươi chỉ là đạo cung, đánh không thắng là bình thường, đúng là hắn tự xưng là cái gì đại đế chi tư, kết quả cùng cảnh giới bị ngươi một trận hành hung. Ừ, thực sự là chẳng biết xấu hổ, nói ẩu nói tả. Đồ Phi khinh thường xì một tiếng, hiển nhiên đối với Kim Sí Tiểu Bằng Vương kết cục cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nếu như nói Đồ Phi biểu hiện vẫn tính phù hợp thiết lập nhân vật, như vậy bên cạnh Hắc Hoàng có chút kỳ quái. Nó thái độ khác thường địa bảo cầm trầm mặc, ánh mắt khá là quỷ dị mà nhìn cái kia trầm mặc cô gái mặc áo trắng, tựa hồ từ trên người nàng phát hiện cái gì quen thuộc đồ vật. nếu như đổi thành này giới thổ dân, có lẽ sẽ không lưu ý này đầu trầm mặc chó đen lớn. Nhưng Tô Hạo Minh đám người có thể đều là xem qua nguyên tắc gờ giúp chặt thành viên nhóm, đừng nói Hắc Hoàng chỉ là trầm mặc, coi như nó cố ý đem chính mình ngụy trang thành không thông linh trí phàm chó, các thành viên nhóm cũng không thể buông tha hắn. Liền ba vị thành viên nhóm cấp tốc xuống tới, tràn đầy phấn khởi đánh giá này điều chó đen lớn. Trước mắt tầm nhìn bị che chắn, Hắc Hoàng nhất thời lòng sinh bất mãn, ngay ở nó căm giận ngẩng đầu một khắc đó, ba tấm không có ý tốt khuôn mặt trong nháy mắt ánh vào mi mắt. Hắc Hoàng chó khu cứng đờ, trong lòng không khỏi bay lên một tia linh cảm không lành. Thời thêm suy tư, nó trợn to hai mắt, đầy mặt cảnh giác kêu lên, lương trọng. Đừng giả bộ, ngươi chính là Hắc Hoàng đi. Tô Hạo Minh cười híp mắt nói, tiên cung tự có vạn dặm đưa tin thủ đoạn, từ lúc ngươi cùng Diệp Phàm lần đầu gặp gỡ thời gian, chúng ta liền đã biết thân phận của ngươi. Cái gì? Hắc Hoàng cả kinh, chợt tức giận trừng Diệp Phàm nói, tiểu tử, ngươi bán ta. Diệp Phàm liếc hắn nói, làm rõ, cùng một trận doanh mới mua đi, ta là tiên cung đệ tử, đương nhiên muốn đứng ở tiên cung bên này. Hắc Hoàng con mắt hơi chuyển động, hét lên, vậy thì như thế nào, bổn hoàng cũng có thể gia nhập tiên cung. Liền ngươi. Diệp Phàm một mặt kinh bỉ mà nhìn Hắc Hoàng. Đúng là Tô Hạo Minh đám người sáng mắt lên, cười híp mắt nói, kỳ thực đi, cũng không phải không được. Hả? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn ba người nói, nhường chó chết này gia nhập tiên cung, ngươi liền không sợ kéo thấp toàn bộ tiên cung đạo đức trình độ. Bên cạnh Đồ Phi gật đầu liên tục, đúng đấy, nếu như ngay cả nó đều có thể bái vào tiên cung, vậy ta chẳng phải là cũng có thể. Ngươi. Ba vị thành viên nhóm trên dưới đánh giá Đồ Phi, trong lòng đều là hơi động. Bọn họ đều không phải này giới bên trong người, không thể thường trú giả tiên thế giới. Nếu là quả thật muốn lập xuống tiên cung, xác thực cần thu chút thổ dân đệ tử. Mà Đồ Phi làm Diệp Phàm tương lai hạt nhân đồng bọn một trong, tương lai cũng có tiến vào chuẩn đế khả năng, miễn cưỡng ngược lại cũng có trở thành tiên cung đệ tử tư cách. Đón ba vị thành viên nhóm ánh mắt, nguyên bản chỉ là miệng này Đồ Phi hơi run run, như là phát hiện mình thật giống thật có thể bái vào cái này thần bí tiên cung. Hắn trong lòng căng thẳng, ngược lại có chút chờ mong hỏi, như thế nào, ta còn có thể đi? Ba vị thành viên nhóm cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười nói, nếu là trưởng bối nhà ngươi cho phép, ngược lại cũng không phải không thể. Đồ Phi đại hỉ, vội vàng nói, cho phép, hắn khẳng định cho phép. Tô Hạo Minh cười lắc đầu nói, đừng có gấp, bái vào tiên cung có thể không dễ như vậy. Ngươi xem Diệp sư đệ cùng cơ sư muội, một cái là hoàng cổ thánh thể, một cái là nguyên linh thân thể. Ngươi như không có như vậy thể chất, làm sao cũng phải được một ít thử thách đi. Đồ Phi cười lớn một tiếng, tràn đầy tự tin vô ngực nói, phóng ngựa đến đi, chỉ cần có thể bái vào tiên cung, mặc kệ cái gì thử thách ta đều có thể tiếp thu. Vân Diệp gật đầu nói, vậy thì tốt. Bên cạnh Hắc Hoàng bất mãn nói, chiếu nói như vậy, bổn hoàng cũng muốn như tên ngốc này như thế tiếp thu thử thách. Đồ Phi cả giận nói, chó đần mắng ai? Hắc Hoàng không nhìn Đồ Phi tức giận mắng, như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn ba vị thành viên nhóm, chờ đợi bọn họ trả lời. Ba vị thành viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, Hà Cảnh Phong hơi cười, truyền âm nói, đương nhiên, có điều ngươi thử thách đơn giản một điểm, chỉ cần ý tứ là được. Hắc Hoàng sáng mắt lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Giữa lúc nó dự định mở miệng đáp lại thời điểm, liền nghe được Hà Cảnh Phong tiếp tục trầm trầm nói, tỷ như, đại đế của kinh. Hắc Hoàng trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt phẫn nộ trừng Diệp Phàm nói, tiểu tử thối, ngươi liền cái này đều nói. Diệp Phàm nhún vai một cái, đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy Thanh Y tiểu giao vương mang theo đông đảo yêu tộc cười khổ mà tới. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, an ý dừng lại cái đề tài này. Chuyện hôm nay thật là một đoàn loạn ma, nói cho cùng cũng trách ta cái này chủ nhà không thể chiêu đãi chủ đáo. Thanh Y tiểu giao vương cười khổ nói, đã như thế, bữa tiệc này xem như là làm không xuống, chư vị tiên cung cao độ như không ngại, tính xin theo ta đi tới khách điện vào ở đi. Diệp Phàm cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, bị vội gật đầu nói, cái kia liền phiền phức Thanh Y huynh. Chờ đi tới tiên cung đệ tử lâm thời vào ở hành cung, Lâm Ngọc Giao nhất thời như là biến thành người khác giống như, hưng phấn lôi Cơ Tử Nguyệt đi đến phòng chính chạy, hiển nhiên là muốn kéo nàng đồng thời chơi game. Đối với này, Cơ Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng đã nói trước, cũng chỉ có thể trước tiên bồi một bồi cái này tâm trí không thuần thục trưởng bối. Cho tới Đồ Phi, làm thứ bảy đại khấu, giặc cướp, Đồ Thiên hậu nhân, ở Thanh Giao Vương động phủ tự nhiên có trụ sở của chính mình, bởi vậy liền ở dọc đường cùng mọi người tạm thời phân biệt. Đúng là Hắc Hoàng, bị ngầm thừa nhận vì là Diệp Phàm lính sủng, theo mọi người đồng thời đi tới chỗ này hành cung. Có lẽ là bởi vì giao trì duyên cớ, so với ba vị thành viên nhóm, nó đối với Lâm Ngọc Giao càng cảm thấy hứng thú. Thừa dịp Diệp Phàm cùng ba vị thành viên nhóm ở trong đám tán gẫu thời khắc, càng lén lén lút lút theo nhị nữ tiến vào phòng chính. Chờ Diệp Phàm đám người phát hiện thời gian, nó đã cùng nhị nữ hút quen, thậm chí bắt đầu đứng tại sau lưng Cơ Tử Nguyệt, dù vậy nó giống như là không có trò chơi kỹ thuật cơ tay múa chân, lại nhải. Cơ Tử Nguyệt phiền phức vô cùng, chừng Hắc Hoàng một chút sau, liền tức giận nhường Lâm Ngọc Giao đem nó ném đi ra ngoài. Diệp Phàm đám người nhìn ra cười trên sự đau khổ của người khác, cũng là không lại để ý tới Hắc Hoàng, tiếp tục ở trong đám thảo luận chiêu thu đệ tử sự tình. Vân Diệp, Tiền Kỳ, Cơ Hạ Nguyệt, Đồ Phi, Bàng Bắc các loại kỳ thực đều rất tốt. Hà Cảnh Phong, còn có Lý Hát Thủy, Khương Hoài Nhân, Liêu Khấu những tên đại khấu này con cháu, cùng Diệp Phàm quan hệ đều rất tốt, tương lai có lẽ có thể thử đều thu vào đến. Hà Cảnh Phong, có điều hiện tại thì thôi Hà Cảnh Phong, một lần toàn thu, dù sao cũng hơi cùng 13 đại khấu chói chặt hiểm nghi. Tô Hạ Minh, đừng quên tiểu Niếp Niếp, nha đầu kia còn ở Nam Bắc đây. Tô Hạ Minh, các loại tương lai rút ra không, cũng phải đem nàng thu vào đến. Bạch Trạch Minh, còn có Thánh Hoàng Tử. Bạch Trạch Minh, các ngươi không phải muốn đi thánh thành sao, vừa vặn đem cái kia hầu tử cắt ra đến. Các thành viên nhóm nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đều đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là trên danh nghĩa Tiên Cung chi chủ Lâm Vũ, vẫn duy trì trầm mặc. Đây cũng không phải là Lâm Vũ đối với cái đề tài này không có hứng thú, mà là hắn trước mắt chính đang xử lý một chuyện cực kỳ quan trọng, căn bản không có tâm tư mở ra gỡ giúp chat. Fleur ở gần thế giới, Thích Phong Thành. Lâm Vũ bản tôn ngồi ngay ngắn ở đại biểu thành chủ Thủy Tinh chi chỗ ngồi, trong tay nâng một bản da dày thánh điển, thần sắc phức tạp mà nhìn phía dưới quỳ một chân trên đất tóc bạc tinh linh thiếu nữ. Trầm mặc một lát sau, hắn sâu xa nói, "Fleur ở gần, khoảng cách ngươi lần trước đi tới Thích Phong Thành đã qua bao lâu?" Tóc bạc tinh linh thiếu nữ ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút sau, nhẹ giọng nói, "Đại khái 50 năm đi."
50 năm à?
Lâm Vũ ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn trần nhà lên rực rỡ thủy tinh đèn treo. Những năm gần đây, hắn chìm đắm ở G giúp chat cùng tự nghĩ ra hệ thống sức mạnh khai phá, mỗi khi mạch suy nghĩ rơi vào bình cảnh, tổng sẽ chọn lâm thời đóng lại G giúp chat, mượn thế giới trong lúc đó trên lệch tốc độ chạy thời gian tiến hành nghiên cứu. Số lần một nhiều, hắn liền cũng đối với thời gian mất đi khái niệm. Trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã qua đi đầy đủ 50 năm. Cũng thật là ngắn ngủi a. Lâm Vũ lẩm bẩm tự nói âm thanh tự phía trên truyền đến. Fleur biểu hiện khẽ nhúc nhích, cúi đầu đến, nhìn dưới chân ma lực gạch nhẹ giọng nói, đúng đấy, ngăn ngắn 50 năm mà thôi. Lâm Vũ dưới ánh mắt rủ, nhìn Fleur gẹn sâu xa nói, thời gian 50 năm, tên kia liền không kiên trì được sao? Fleur gẹn vẻ mặt bình tĩnh nói, lão sư nói, đối với nhân loại mà nói, đặc biệt là như nàng như vậy đại ma pháp sư, 80 tuổi đã xem như là cao thọ. Huống chi, nàng ở 80 tuổi sau, lại sống thêm 3 năm, tính ra, đã là kiếm lời. Lâm Vũ thấy buồn cười, này ngược lại là như là nàng sẽ nói. Nói xong, hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói, ở đến phía ta bên này trước, ngươi trước tiên đi một chuyến xe gì cùng điện đi. Fleur gẹn nhẹ nhàng gật đầu, đúng thế. Lâm Vũ nói, Fleur Lâm có tin cho nàng. Fleur gẹn lại lần nữa gật đầu. Lâm Vũ nói, là liên quan với nàng ở đế quốc toàn cảnh mở rộng ma pháp sự tình. Fleur gẹn vẫn là gật đầu. Lâm Vũ trở nên trầm mặc, một lát sau mới thở dài nói, vậy ta đây. Fleur gẹn nhẹ giọng nói, về thành chủ đại nhân, lão sư cũng không có vì là ngài biết thư, nàng chỉ nhường ta hỗ trợ mang một câu nói ngài nghe được câu này, liền rõ ràng nàng ý tứ. Nói đi. Thí nghiệm. Thất bại. Thất bại à? Lâm Vũ trầm mặc nhìn Fleur gẹn, tấm kia gương mặt đẹp trai lên, hiếm thấy toát ra một chút thần tình phức tạp. Từ lúc hắn thu được G giúp chắc không lâu thời điểm, liền cùng Fleur Lâm tiến hành một phen cùng trường sinh quan niệm có quan hệ thảo luận. Kết quả cuối cùng là, Fleur Lâm cho rằng, tinh linh cùng ma tộc các loại trường sinh loại quan niệm đều là dị dạng, chân chính trường sinh loại nên như Lâm Vũ như vậy, cho dù qua đi ngàn năm và năm, như cũng duy trì vĩnh hằng không đổi tâm thái. Nhưng như vậy tâm thái, là thuộc về thần linh tâm thái. Mà Fleur Lâm vẹn vẹn chỉ là một cái nhân loại. Nàng nghĩ lấy nhân loại thân thể, đặt đến thần linh cảnh giới, sau đó mới đồng ý tiếp thu Lâm Vũ biếu tặng, thành là chân chính trường sinh loại. Quá trình này bị Phở Lâm gọi đùa là trường sinh thí nghiệm. Thí nghiệm thất bại, mang ý nghĩa nàng mãi đến tận thọ tận mà kết thúc một khắc đó, tinh thần cảnh giới như cũng không có siêu việt nhân loại, đặt đến tôi diễn bên trong cái kia thuộc về thần linh lĩnh vực. Là, cõi đời này cái nào có nhiều như vậy kỳ tích. Dù cho là Phở Lâm như vậy ngàn năm mới ra thiên tài đại ma pháp sư, cũng luôn có không làm được sự tình. Lão sư nói. Phở Ý Ergen lần nữa mở miệng nói, mãi đến tận nhân sinh thời khắc cuối cùng, nàng như cũng ở quyến luyến sinh mệnh. Mà nàng cho rằng, chỉ cần mình còn quyến luyến sinh mệnh, liền không có tư cách tiếp thu trường sinh, bởi vì này đại biểu nàng tinh thần còn có dục vọng cùng kẽ hở, như quả thật trường sinh, có lẽ sẽ vì vậy mà làm ra rất nhiều khôn kể việc. Đương nhiên, có thành chủ đại nhân ở, khả năng này có lẽ sẽ rất thấp. Nhưng nếu là kéo dài đến gần như vĩnh hằng độ dài, cái kia chính là 100%. Hoang đường. Lâm Vũ lắc lắc đầu, đánh gãy Phở Ý Ergen lời nói. Như quyến luyến sinh mệnh, liền không có tư cách trường sinh, cái kia sát vách người tu tiên, há không phải người nào đều bị tước đoạt tư cách. Fleur Ergen không nhúc nhích chút nào, tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh nói, lão sư đoán được ngài sẽ không tán thành ý nghĩ của nàng, bởi vậy ở nhân sinh thời khắc cuối cùng, mới không dám tới Tích Phong Thành thấy ngài. Nàng nói ngài mặt ngoài ôn hòa dày rộng, kỳ thực bá đạo tự mình. Nếu là biết nàng là bởi vì loại này buồn cười ý nghĩ mới không muốn tiếp thu trường sinh, chắc chắn vi phạm ý nguyện của nàng, ở nàng tử vong trước cưỡng ép gián đoạn thí nghiệm. Mặt ngoài ôn hòa dày rộng, kỳ thực bá đạo tự mình sao? Lâm Vũ niết miệng lên, cảm khái nói, ở trên thế giới này, cũng chỉ có lão sư ngươi dám như thế đánh giá ta. Nói, hắn lắc lắc đầu, khẽ cười nói, có điều, cái tên này còn chưa đủ hiểu rõ ta, hoặc là nói, nàng bị nhân loại tầm mắt ràng buộc, cho nên mới phán đoán sai phản ứng của ta. Fleur Ergen mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ có chút không hiểu Lâm Vũ ý tứ. Lâm Vũ liếc phía dưới tinh linh một chút, ngựa khí sâu xa nói, nếu nàng nghĩ dùng tính mạng của mình hoàn thành cái này thí nghiệm, ta tại sao muốn ngăn cản nàng? Sống và chết ở bây giờ Lâm Vũ trước mặt, vẹn vẹn chỉ là cách một tia. Cho dù Fleur Lâm quả thật thọ tận mà kết thúc, hắn cũng có vô số biện pháp khiến phục sinh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cười nói, tin tức ta đã biết rồi, thân phận của ngươi tin tức ta vẫn giữ lại, đi Tích Phong Thành bên trong cố gắng đi dạo một vòng đi. Bây giờ Tích Phong Thành, nhưng là cùng 50 năm trước hoàn toàn khác nhau. Nghe được câu này, vẫn không cái gì tâm tình chập chờn Fleur Ergen rốt cục đến hứng thú, lúc này đứng lên, vẻ mặt cung kính mà hướng về Lâm Vũ thi lễ một cái, sau đó liền có chút hưng phấn chạy ra khỏi cung điện. Nhìn Fleur Ergen nhảy nhót bóng lưng, Lâm Vũ thấy buồn cười. Cái thế giới này tinh linh tộc quả nhiên cảm tình chậm chạp, Fleur Lâm tạ thế bi thương, phòng trường phải đợi mấy chục năm sau, mới sẽ muộn màng nhận ra nổi lên nha đầu này trong lòng đi. Fleur Lâm a Fleur Lâm. Lâm Vũ ngồi ở thủy tinh chi chỗ ngồi, nhìn trong tay ma thần thánh điện thầm nói, ngươi cũng là đủ lòng dạ ác độc, liền vì chỉ là một cái trường sinh thí nghiệm, dĩ nhiên thật có thể làm được một đời không lại bước vào Tích Phong Thành, liền không sợ ta không có ở trên người ngươi lưu lại thủ đoạn, không cách nào cứu vãn này thất bại kết cục sao?" Nói, hắn năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng vắt qua cái kia thánh điện địa ngoài. Trong phút chốc, gỗ lem phù điêu biến ảo lên, hóa thành một đạo dáng người hiểu điệu bóng dáng xinh đẹp. Nhìn thấy này biến ảo đi ra mỹ nhân phù điêu, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này tay phải vung nhẹ, từ bên trong dẫn ra một vệt sáng, rơi vào phía trước ma lực gật lên. Giải thích đi." Lâm Vũ nhìn phía trước đạo kia thần thái ung dung bóng dáng xinh đẹp, tức giận nói, "Phật Lâm." Chương 428, Phật Lâm tử vong cảm ngộ chương 428, Phật Lâm tử vong cảm ngộ theo Lâm Vũ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy tọa tiền đại điện bên trong, thình lình đứng một đạo dáng người thân ảnh điệu điệu. Nàng mặc một mạc áo bào trắng mang kim chất vòng cổ cùng vòng tay, màu quýt tóc biên thành ba cô bím rủ ở phía sau, tấm kia tuyệt mỹ mà lại thành thục trên mặt, treo một vẻ ung dung mỉm cười. "Còn cần giải thích sao?" Nửa trong suốt tóc màu quýt mỹ nhân nhún vai một cái, "Nên giải thích, Phở Ý ở rèn cũng đã thế ta nói xong, ngươi hiện tại truy hỏi, chẳng lẽ là muốn nghe ta nói một câu xin lỗi?" Nói xong lời cuối cùng một câu, Phở Lâm trong giọng nói mang lên một vẻ chế nhạo cùng trêu chọc. Lâm Vũ cũng không phiền, rất hứng thú đánh giá nàng, xem ra, ngươi đối với trước mắt trạng thái cũng không ngoài ý muốn. "Đó là đương nhiên." Phở Lâm ngắm nhìn chính mình nửa trong suốt hồn thể, thở dài nói, "Ta đã sớm biết, có như ngươi vậy quái vật ở bên nhìn chằm chằm, tử vong đối với ta mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. Vì lẽ đó ngươi mãi đến tận thân trước khi chết, cũng không dám đến Tích Phong Thành thấy ta." "A, có thể nói như vậy đi." Phở Lâm hai tay ôm ngực, khẽ cười nói, "Ngươi nhân vật như vậy có lẽ không thể nào hiểu được, thọ tận mà kết thúc, nhưng là một loại cực kỳ quý giá trải nghiệm." Lâm Vũ chân mày cau lại, "Ồ." Phở Lâm cảm khái nói, "Ở nhân sinh cuối cùng cái kia đoạn tháng ngày bên trong, ta từ đầu tới cuối duy trì tinh thần lĩnh vực tu hành, tiến hành ngươi ta trong lúc đó trưởng sinh thí nghiệm. Nhưng càng là tu hành, ta liền càng có thể nhận ra được một sự thật, vậy thì là ở tinh thần trên cảnh giới, nhân loại là có cực hạn. Chỉ cần còn có thân thể ràng buộc, tình cảm ràng buộc, liền tuyệt đối không thể đạt đến thần linh cảnh giới. Nếu không cách nào như thần linh như vậy vĩnh hằng không đổi, như vậy thông qua sinh sôi sinh lợi phương thức, khiến một đời lại một đời nhân loại vĩnh viễn duy trì tươi sống cùng tuổi trẻ, này lại làm sao không phải một loại càng thêm lớn lao vĩnh sinh đây?" Nói tới chỗ này, Phở Lâm dừng một chút, ngược lại thần sắc phức tạp mà nhìn Lâm Vũ nói, "Lâm Vũ, ngươi khả năng không biết, ở quá khứ trong 50 năm, ta thái độ đối với ngươi từng có mấy lần kịch liệt biến hóa. Mới bắt đầu, ta lo lắng ngươi thống trị nhân loại sẽ cùng nữ thần đại chiến gợi ra thần chiến, vì vậy ủng hộ ngươi ở chết một góc, đem Tích Phong Thành sức mạnh vững vàng ràng buộc ở Bắc Bộ Tạ Cả Hạ Dạ, Cao Nguyên. Nhưng dần dần, trưởng thành theo tuổi tác, thời gian áp lực làm ta càng ngày càng nôn nóng. Tuy rằng loại này nôn nóng vẫn chưa bị ta biểu hiện ra, nhưng ở sâu trong nội tâm, ta bắt đầu đoán giận thống nhất đế quốc, vì sao chính là không thấy rõ nhân loại tương lai duy nhất con đường. Còn có ngươi, rõ ràng nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng vẫn là vững vàng khống chế tất cả những thứ này, chưa bao giờ nhường Tích Phong Thành xúc tu kéo dài tới lãnh địa ở ngoài. Chính là tiên tộc người số lượng, ở này trong 50 năm cũng chẳng có bao nhiêu tăng trưởng, trái lại có không ít ở bên ngoài sinh động tiên tộc danh nhân đều trở về Tích Phong Thành, khiến tiên tộc người ở rất nhiều khu vực cũng đã biến thành truyền thuyết. Đối với này, ta bất mãn trong lòng, không rõ, không cam lòng, nhưng bởi vì trưởng sinh thí nghiệm, ta lại không dám tự mình hướng về người tìm kiếm đáp án, chỉ có thể ở mê man bên trong tự mình tìm tòi. Mãi đến tận đi tới sinh mệnh phần cuối, ta rốt cục lý giải tất cả. Tử vong cũng không phải là chung kết, nó là chúa sáng thế dành cho nhân loại biểu tạo, là khiến văn minh vĩnh bảo thanh xuân trung cực huyền bí. Lâm Vũ, ngươi giảng buộc Tích Phong Thành, ức chế tiên tộc số lượng cách làm là đúng, so với cùng ma tộc ngàn năm huyết chiến, một cái cố hóa cứng ngắc, vĩnh hằng không đổi tiên tộc vương triều, mới là nhân loại văn minh tuyệt vọng nhất tương lai. Đón Phở Lâm phảng phất thấy rõ tất cả ánh mắt, Lâm Vũ khẽ miệng kéo một cái, trong lòng là đã vui mừng với bất đắc dĩ. Hắn vui mừng là Phở Lâm đại triệt đại ngộ, cái tên này quả nhiên là thế giới loài người ngàn năm mới ra thiên tài, dù cho không có ma pháp cùng ma lực tồn tại, như cũng có thể trở thành một cái dẫn dắt thời đại trí giả. Mà hắn bất đắc dĩ, cũng là Phở Lâm quá độ giải thích. Người thông minh luôn như vậy tự cho là đúng, cái gì ràng buộc Tích Phong Thành, hắn rõ ràng cũng không có làm gì, là Tích Phong Thành chấp chính quan lão gở lệ cảm thấy ngoại giới người không có tư cách tín ngưỡng lãnh chúa đại nhân, cho nên mới sẽ bố trí như vậy nghiêm khắc ngưỡng cửa. Làm như vậy, nói cho cùng cũng chính là cái bế quan tỏa cảm, cùng nhân loại nào tương lai hoàn toàn không có quan hệ. Cho tới tiên tộc người, bọn họ thuần túy là không có cái gì sinh sôi dục vọng, lại thêm vào Tích Phong Thành khoa học kỹ thuật đại bạo phát, các loại mới mẻ sự vật cùng vờ giờ trò chơi nóng nảy toàn thành. Những kia trở về tiên tộc nhân đều là bị người thân bạn bè dung trở về, chạy đi sắt vách mạ vào thế giới chơi chiến tranh giữa các vì sao, Lâm Vũ có thể chưa bao giờ cho bọn họ truyền đạt qua cái gì sáng tỏ chỉ thị. Đương nhiên, những việc này thực cùng chân tướng, cũng không cần phải nói cho phờ lắm. Lâm Vũ cân nhắc một chút ngôn ngữ, chậm rãi gật đầu nói, xem ra tử vong cho ngươi, đúng là một lần kinh nghiệm có được, có thể nghe được ngươi lần này cảm ngộ, ta tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Như vậy, hiện tại đây, ngươi có thể nguyện tiếp thu trường sinh. Phờ lắm thở dài nói, ta có chọn sao? Lâm Vũ trên mặt tươi cười, nếu ngươi biết không có lựa chọn khác, cần gì phải đi này một lần. Phở Lâm bất mãn nói, lời này nói, thật giống như ta không hề thu hoạch như thế, chí ít ta mãi đến tận bỏ mình thời gian, như cũng duy trì một viên tuổi trẻ linh hồn. Không phải ngươi trước mắt nhìn thấy, có thể chính là cái già 7,80 tuổi của bà. Xác thực, điểm này không phải là ai cũng có thể làm đến. Lâm Vũ đánh giá Phở Lâm tuổi trẻ tướng mạo đẹp hồn thể bên ngoài, không khỏi ở trong lòng gật gật đầu. Có điều ở bên ngoài, hắn vẫn là hừ một tiếng nói, có hay không một khả năng, ta là nói khả năng, ma tộc cùng tinh linh tộc như vậy trưởng sinh loại đều có thể dễ dàng làm đến. Ngươi tiêu hao hết một đời đạt thành cảnh giới, có điều là bọn họ sinh ra liền có thôi. Phật Lâm trên mặt đến sắc cứng đờ, chợt trừng Lâm Vũ nói, ta nói là nhân loại, ma tộc cùng tinh linh tộc, thậm chí ngươi dưới trướng tiên tộc, đều là chút tinh thần vật mèo biến thái, ta như nghĩ với bọn hắn như thế, tùy tiện tìm cái thần ham muốn nhìn không phải. Cái gọi là thần ham muốn nhìn, là Phật Lâm cùng Lâm Vũ thảo luận trường sinh thí nghiệm thời điểm làm ra định nghĩa. Chỉ là trường sinh loại vì đối kháng vĩnh hằng thời gian, ở trên tinh thần làm ra thỏa hiệp, nó có thể là một loại yêu thích, tỉ như ma tộc đối với ma pháp cùng nhiệt theo đuổi, cũng như là một loại tinh thần đặc chất, tỉ như tinh linh tộc đối với thời gian độn cảm giác. Chính là đổi thành sắt vách người tu tiên, cũng có phù hợp này nhất định nghĩa thần ham muốn nhìn. Tỉ như bọn họ đối với thành tiên cùng với đại đạo theo đuổi. Lâm Vũ lắc đầu nói, cái gì gọi là bản mẹo, cái gì gọi là bình thường, đây chỉ là ngươi lấy nhân loại tiêu chuẩn làm ra phán đoán thôi, nếu ngươi đã hiểu thấu đáo tử vong ý nghĩa, thì rắc cần gì phải như thế hẹp hỏi. Coi như là tạm thời trước tiên tìm một cái thần ham muốn nhìn, có thể làm sao? Ngươi thần ham muốn nhìn, liền không thể là ở trường sinh bên trong từ bỏ thần ham muốn nhìn sao? Phật Lâm nghe vậy mà ra, chợt trở nên trầm mặc, một lát sau mới thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp mà nhìn Lâm Vũ nói, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi trong mắt thế giới đến tột cùng là cái gì rằng dốc? Vậy thì tiếp thu ta biếu tặng đi. Lâm Vũ cười nói, biển học không mở, học đi ngươi liền. Đột nhiên họa phong chuyển biến, khiến Phật Lâm không nhịn được mỉm cười. Chờ lấy lại bình tĩnh, nàng chậm rãi nói, ngươi nghiên cứu, làm sao? Lâm Vũ cười nói, con đường tu tiên đã thôi diễn đến, nguyên anh phần, linh căn trồng vào tỷ lệ thành công đạt đến 100%, chính là như ngươi vậy không chỗ nào tựa vào nâng linh hồn, ta cũng có thể dễ dàng vì ngươi tái tạo một bộ thiên tư chắc tuyệt nhục thân. Phật Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tái tạo nhục thân liền thôi, ta vẫn là càng yêu thích trước thân thể. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, ngược lại liếc Lâm Vũ nói, nếu như ta không đoán sai, Phở Ý ở rèn thay ta an táng thi thể, ngươi nên cũng không buông tha đi. Lâm Vũ khẽ miệng kéo một cái, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, lời này nói, cái gì gọi là không buông tha thi thể của ngươi? Ta này không phải dự phán đến ngươi ý nghĩ, vì lẽ đó sớm chuẩn bị kỹ càng mà lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, thánh điện bên trong nhất thời bay ra một vệt sáng, hóa thành một bộ thần thái bình thản thi thể. Cùng đại điện bên trong đứng thẳng Phở Lâm so với, thi thể này dung mạo hiển nhiên càng giàn mua, toàn thân cơ thể khô gắt, sợi tóc cùng da thịt cũng đều rất giống khô héo như thế, mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy. Nhìn bộ này giàn mua nữ thi, Phở Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Cái kia song màu quýt trong con ngươi, đã có hoài niệm cùng dãy rủa, lại có phiền muộn cùng thoải mái. Trầm mặc một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Lâm Vũ nói, bây giờ nói không muốn, liền có chút dối trá, ta xác thực còn muốn tiếp tục sống tiếp, đây là bắt nguồn từ linh hồn bản năng cầu sinh, tuyệt đối không phải là nhìn thấu là có thể ngẩng mặt làm ngơ. Có điều, ở ngươi trước khi động thủ, cho phép ta cuối cùng dối trá một lần. Mời ngươi bảo lưu ta bây giờ nhân cách cùng trạng thái tinh thần, nếu là ngàn năm, vạn năm, thậm chí ước năm sau khi, được trường sinh ta cùng bây giờ có rất lớn không giống, liền mời ngươi. Không được. Lâm Vũ quả đoán lắc đầu, đánh gãy Phở Lâm lời nói, ngươi bây giờ là của ta bản thân, ngàn năm vạn năm sau ngươi cũng là của ta bản thân. Ta không thể vì một vị bản thân đi xóa bỏ một vị khác bản thân. Như vậy đi, ta có thể thế ngươi bảo lưu từ trước đây đến hiện tại hết thảy ký ức, nếu là tương lai thật sự có một ngày như thế, ta liền đem đoạn này ký ức một lần nữa thả cho ngươi xem. Nhưng những thỉnh cầu khác, xin thứ cho ta không cách nào làm đến. Phở Lâm thở dài nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, yên tâm, ta cũng là như thế nghĩ tới. Lâm Vũ này mới lộ ra nụ cười, vậy thì tốt. Thả ra linh hồn đi, ta này liền vì ngươi chữa trị nhục thân, tá thi hoàn hồn. Chương 429, tiên tộc thiếu nữ chương 429, tiên tộc thiếu nữ thời gian qua đi 50 năm lâu dài, Tích Phong Thành quả nhiên đã không còn là Phở Y ở rèn ký ức bên trong dáng dấp như vậy. Từ ngoại giới đến xem, Tích Phong Thành lãnh địa cũng không có mở rộng lớn bao nhiêu, nhưng chỉ cần bước vào Tích Phong đại đạo, xuyên qua lãnh địa biên giới tầng kiếp như là sóng nước màng mỏng, liền có thể nhìn thấy một mảnh vượt xa ngoại giới khổng lồ lãnh thổ. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ Tích Phong lĩnh không gian đều bị một loại nào đó cố hóa mạ hạt tổ cổ rổ mở rộng. Riêng là một cái ngoại thành, liền có sắp tới 50 dặm đường kính, cùng với vượt qua 100 vạn cư dân. Đương nhiên, chỉ xem số liệu, kỳ thực cũng là như vậy, nếu là phóng tới thế giới khác, tỉ như sắt vách giả tiền, che trời, phòng trừng liền phạm nhân quốc gia một cái xa xôi thành thị cũng không sánh bằng. Nhưng ở thời đại lâu dài, nhân loại thưa thất Phở Y ở rèn thế giới, như vậy thành lớn đã xem như là kinh thế hai tụ. Dù sao Tích Phong thành xung quanh các nước có chỉ có 20, 30 vạn quốc dân, chính là đại lục mạnh nhất thống nhất đế quốc, toàn quốc nhân số cũng sẽ không vượt qua 2000 vạn. Nếu bàn về hoàng đô cư dân, thậm chí so với Tích Phong thành muốn thiếu dòng dã một cấp độ. Ở như vậy sự chênh lệch rõ ràng dưới, Tích Phong thành tự nhiên trở thành toàn bộ đại lục hùng vĩ nhất tòa thành lớn. Phở Y ở rèn lần trước bước vào Tích Phong thành thời điểm, nội thành cùng ngoại thành phân chia vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng bây giờ, trên mặt đất Tích Phong thành từ lâu đã không còn cái gì trong ngoài phân chia. Bởi vì chân chính nội thành dĩ nhiên thoát ly mặt đất, ở trận pháp ảnh hưởng trôi nổi mà lên, trở thành trên đại lục lừng lẫy có tiếng thế giới kỳ quan, treo lơ lửng giữa trời thành. Phở Y ở rèn trước mắt vị trí, chính là liên tiếp trên dưới hai tòa thành treo lơ lửng giữa trời thang mây. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn dòng người lui tới, có chút là Tích Phong thành cư dân của bốn địa, cũng có chút là từ trời nam biển bắc tới rồi mở mang hiểu biết du khách. Nhận biết phương pháp của bọn họ cũng đơn giản, chỉ muốn xem thử xem bọn họ bên người mang theo cạn thủy tinh mảnh là được. Loại này thủy tinh thẻ là tập ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng kiêm thần kỳ tạo vật, nắm giữ thẻ căn cước, ví tiền, viễn trình thông tin thậm chí cỡ nhỏ không gian chứa đồ các loại rất nhiều mạnh mẽ công năng. Có thể nói, chỉ cần nắm giữ như thế một tấm cạn thủy tinh mảnh, toàn bộ Tích Phong thành liền có thể thông suốt. Nhưng nếu là không có, dù cho ngươi người mang hàng tỷ gia sản, ở đây cũng không xài được nửa phần. Nguyên nhân chính là như vậy, hết thảy lâm thời bước vào Tích Phong thành lữ khách, đều cần ở cục du lịch chú cửa thành nơi làm việc thực hiện một tấm màu xanh lam chế tạo cả thủy tinh. Chỉ cần thấy được loại này thuần màu xanh lam cả thủy tinh, định là đến từ ngoại giới lữ khách không thể nghi ngờ. Cho tới Tích Phong thành bản địa cư dân, thì lại nắm giữ đặt làm cả thủy tinh mảnh vẻ ngoài tư cách. Bọn họ cả thủy tinh mảnh đa dạng, các loại thiết đồ, hoa văn, thậm chí điêu khắc cùng phù điêu, đều không thiếu gì cả, màu sắc cũng là nhiều kiểu nhiều loại, vừa nhìn liền có thể phân biệt ra được. Đương nhiên, vật này dù sao cũng là chính mình lĩnh dân tượng trưng cho thân phận. Xuất phát từ đối với thân phận tự hào cùng với đối với lãnh chúa đại nhân sùng kính, đại đa số lĩnh dân đều sẽ không đem sửa đến quá mức đẹp đẽ. Nếu là nhìn thấy loại kia màu sắc rực rỡ, vừa nhìn liền nhường người hô to kiêm chức bài thi nhân thể, cái kia không cần nghĩ, khẳng định là một cái tiên tộc người. Liền giống với hiện tại, Phở Ý ở rèn trước người cái kia dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, liền lấy ra một tấm hồng nhạt thẻ, bên trên không chỉ có hồng nhạt gợn sóng dây bổ sung bối cảnh, dưới góc phải thậm chí còn ấn một cái mang nơ con bướm đáng yêu đầu mèo. La Ha Cát Đi. Phở Ý ở rèn nhìn cái kia đầu mèo, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Tuy rằng qua đi 50 thời kỳ, Phở Ý ở rèn chưa bao giờ bước vào Tích Phong thành, nhưng rất nhiều dĩ vãng kết bạn tiên tộc người, đều từng nhiều lần bái phỏng qua nàng cùng Phở Lẳng, cũng vì các nàng mang đi không ít Tích Phong thành đặc sản cùng mới mẹ đồ chơi. Trong đó cũng bao quát một cái cặc búp bê, hiện nay liền bày ra ở nàng ẩn cư chi địa nằm trên giường lên. Xoạt xong thẻ sau, cái kia xinh đẹp tiên tộc thiếu nữ liền nhảy nhảy nhót nhót tiến vào treo lơ lửng giữa trời thang mây. Từ lâu ngồi ở thang mây bên trong bản địa cư dân nhìn thấy nàng, dồn dập cười đánh lên bắt chuyện. "Chào buổi sáng a, Na Đế như thế đã sớm muốn đi ngoại thành, sẽ không là lại trốn học đi." Nói vậy, tên là Na Đế thiếu nữ hai tay chống nạnh, tức giận nói, "Lần này ta nhưng là có đảng hoàng đầu đề, muốn đi ngoại thành cựu đại khu điều tra các nơi lượng người đi số liệu. Đúng không?" Mới nói trêu chọc người kia chân mày cau lại, đầy mặt hồ nghi nói, "Nhưng ta làm sao nhớ tới, học viện pháp thuật điều tra loại đầu đề ít nhất phải hai người một tổ tới." Chẳng lẽ các ngươi lớp học viên là số lẻ, đem chúng ta thân ái tiểu Na Đế cho lạnh nhạt? Na Đế trên mặt biểu hiện cứng đờ, chợt gượng cười nói, làm sao có khả năng, ta giải đến đáng yêu như thế, trong lớp người đều cướp theo ta một tổ đây, ai sẽ lạnh nhạt ta? Cái kia ngươi tổ viên đây? Nàng quá lười, phòng trường hiện tại đều còn không rời giường đi. Na Đế con ngươi thẳng chuyển, một bên thuận miệng qua loa, một bên đảo qua phía sau còn chưa vào cửa mọi người. Đột nhiên, nàng sáng mắt lên, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở vị kia tóc bạc hai đôi ngựa tinh linh thiếu nữ trên người. Ở hết thảy bước vào treo lơ lửng giữa trời thang mây hành khách bên trong, chỉ có người này bên ngoài tương đối tuổi nhỏ, hơn nữa cái kia trầm mặc yên tĩnh khí chất cũng cùng sách tháp sẽ các học bá cực kỳ tương xứng. Nếu không Na Đế nhận thức cùng giới hết thảy học sinh, nói không chắc cũng sẽ đem người này nhận sai thành học viên. Liên nàng, Na Đế trong lòng nhất định, lúc này cười hì hì tiến lên, một phát bắt được Phở Ý ở rèn cổ tay, thủ đoạn thần khí nói, ngươi nhìn, này không liền đến sao? Phở Ý ở rèn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ nháy mắt, dùng ma lực truyền âm nói, xin lỗi, có thể hay không phối hợp ta một hồi? Ta đồng ý lấy học viện thân phận học sinh thế ngươi quẹt thẻ, lại thêm vào 10 viên thủy tinh tệ coi như thủ lao, làm sao? Không có hứng thú. Phở Ý Ergen lắc lắc đầu, lúc này liền tránh thoát thiếu nữ ràng buộc, dự định móc ra chính mình mới từ phụ thành chủ lĩnh cạt thủy tinh. Thiếu nữ thấy thế hoảng hốt, vội vàng nói, đừng nha, nếu không ta lại thêm điểm, 50 viên thủy tinh tệ làm sao? Phở Ý Ergen yên lặng ngắm nhìn cạt thủy tinh lên có tới 6 số không con số, bình tĩnh lắc lắc đầu. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Thiếu nữ cắn răng một cái, vậy thì lại thêm vào một cái lệ tư nhà kiểu mới nhất búp bê. Đây chính là bọn họ còn chưa phát hành ngang quản, bên ngoài muốn mua cũng không mua được đây. Phở Ý Ergen đào thẻ động tác một trận, ngược lại trừng trừng nhìn phía thiếu nữ. Ngang quản? Là. Thiếu nữ đắc ý nói, hơn nữa còn có bên trong trí ma lực tuần hoàn ma trận, có thể một bên tu luyện, một bên ôm ngủ nha. Phở Ý Ergen không do dự nữa, quả đoán thu hồi thẻ, xoay người nhìn những kia hành khách nghiêm túc nói, chào buổi sáng, ta là Na Đế tổ viên. Nhìn, ta nói cái gì tới? Na Đế trên mặt lộ ra thần khí vẻ mặt, chợt vung tay lên, phóng khoáng nói, xem ở ngươi thay ta giải bấy mức, ngày hôm nay treo lơ lửng giữa trời thăng mây, ta mời. Nói xong, nàng liền móc ra cái kia đầu mèo thẻ, thế Phở Ý ở rèn quẹt thẻ. Mới nói trêu chọc người kia không nhịn được lườm một cái, nhỏ giọng thầm thì, một cái thủy tinh tệ mà thôi, thiệt thòi ngươi vẫn là lệ tư nhà đại tiểu thư đây. Phở Ý ở rèn vừa mới ngồi xuống, liền ngại cảm bắt lấy cái này then chốt tử, không khỏi quay đầu hỏi, Na Đế nhà chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh lệ tư món đồ chơi nhà sao? Chẳng trách nàng có thể lấy ra còn chưa phát hành kiểu mới nhất. Bên cạnh người kia kinh ngạc nói, đúng đấy, ngươi không biết. Phở Ý Ergen thành thật một chút đầu nói, mới vừa mới nghe nói. Nghe được câu này, bên cạnh người kia tựa hồ cũng rõ ràng cái gì, cười nói, không nên hiểu lầm, bên ta mới cũng chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, nha đầu này kỳ thực rất tốt, từ tiến vào học viện bắt đầu, liền không tốn qua nhà bên trong một phân tiền, vấn đề duy nhất chính là tính cách phương diện. A, khá là nhảy ra. Có điều nàng là tiên tộc người mà, có thể lý giải. Rất rõ ràng, hắn đã phát hiện Phở Ý Ergen không phải Na Đế chân chính tổ biên, cho nên mới sẽ đột nhiên chuyển biến lời gió, bắt đầu thế cái này tiên tộc thiếu nữ nói chuyện. Dù sao ở người quen trước mặt, nói như vậy chỉ là nhổ nước bọn, nhưng nếu là đổi thành người xa lạ, vậy thì là trong bóng tối chửi tới. Nghe đến đó, Phở Ý Ergen con ngươi bên trong toát ra một nụ cười, tiến tính gật đầu đáp lại. Nàng cũng nhìn ra rồi, những người này cũng không phải thật đối với Na Đế có ác ý, nói cứng, đại khái là xem nhà hàng xóm bướng bỉnh tiểu hài tử tâm thái đi. Lời nói trong lúc đó, Na Đế đã quẹt thẻ trở về. Nàng thân khí ngắm bên cạnh người kia một chút, sau đó liền đặt mông ngồi ở Phở Ý Ergen bên người. Thấy tình hình này, bên cạnh người kia thấy buồn cười, cười không nói, hiển nhiên cũng không tính đâm thủng Na Đế lời nói dối. Na Đế vẫn chưa lưu ý đến hắn phản ứng, còn ở cười hì hì truyền âm nói, lần này đa tạ ngươi rồi yên tâm, bản tiểu thư luôn luôn là nói được là làm được, đáp ứng ngươi tiểu mới nhất, các loại buổi tối trở về, ta tự mình dẫn ngươi đi lệ tư món đồ chơi trong phòng lấy. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, hiếu kỳ nói, còn không hỏi đây, ngươi là du khách sao? Thờ ý ơ ghen suy nghĩ một chút, không xác định nói, cũng không tính là đi. Này cũng có thể nên sao? Na Đế nhổ nước bọt một câu, chợt đánh giá Phở Ý ở rèn hai nhọn, như có điều suy nghĩ nói, ngươi là tinh linh, chẳng lẽ là Lucia nhà con gái? Phở Ý ở rèn trong lòng hơi động, Lucia là ai? Na Đế thuận miệng nói, chính là treo chính giữa thành trống không khu mở tiệm trang sức cái kia nữ tinh linh. Phở Ý ở rèn hỏi, thích phong thành tinh linh rất nhiều sao? Na Đế suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không coi là nhiều, tổng cộng cũng là chừng trăm người, có điều cùng ngoại giới so với, ngược lại cũng có thể xem như là tinh linh nhiều nhất thành thị. Thích phong thành đã có hơn trăm tên tinh linh sao? Phở Ý ở rèn quay đầu nhìn về thang mây ở ngoài treo lơ lửng giữa trời thành, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Từ năm đó Ma Vương đối với tinh linh tộc truyền đạt lệnh đồ sát sau, nàng đã rất lâu không có ở bên ngoài gặp được cùng tộc, không nghĩ tới Tích Phong Thành bên trong lại còn có thể có hơn trăm tên tinh linh may mắn còn sống sót. Nghĩ đến bọn họ nên cũng là tự phương bắt chạy nạn mà đến, trải qua tầng tầng khúc chết cùng gian nguy, này mới ở tòa này được xưng toàn bộ đại lục an toàn nhất thành thị đặt chân. Na Đế tựa hồ cũng biết đoạn lịch sử này, cố ý tránh đề tài, ngược lại cười nói, chiếu như thế xem, ngươi thật giống như không phải Lucy ai nhà con gái, cũng là tinh linh tộc gây giống gian nan, theo cha mẹ ta nói, cái đôi này hẳn là 30 năm trước mới kết làm vợ chồng, nào có nhanh như vậy. Chương 430, 50 năm sau Tích Phong Thành. Chương 430, 50 năm sau Tích Phong Thành. Còn tốt câu nói này là giữa hai người ma lực truyền âm, nếu là bị bên cạnh treo lơ lửng giữa trời thành lĩnh dân nghe được, chắc chắn mắt trợn trắng, hung hăng nổ nước bọt. Tích Phong Thành tài nguyên phong phú, phúc lợi đông đảo, tràn ngập ở lãnh địa bên trong rời rạc ma lực cũng đều trải qua tầng tầng tịnh hóa, loại bỏ rơi mất đối với thân thể có ảnh hưởng ma lực phóng xạ. Nhưng dù vậy, bình thường Tích Phong lĩnh cư dân như cũ chỉ có hơn trăm năm tuổi thọ. Dù cho có các loại đồ bảo vệ sức khỏe cùng diên thọ đan gia trì, nhiều nhất cũng là có thể sống hơn 200 tuổi. Đối với bọn họ tới nói, 30 năm mặc dù không nói được dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, làm sao có khả năng dùng mới để diễn tả. Bất qua dưới mắt đối thoại hai người, một cái là tuổi thọ gần như vĩnh hằng tinh linh, một cái khác càng là bất tử bất diệt tiên tộc. 30 năm đối với các nàng tới nói, vẫn đúng là không tính là gì. Phở Ý Ergen liếc Na Đế nói, tiên tộc người cũng là trường sinh loại đi, các ngươi liền không có gây giống phương diện vấn đề sao? Na Đế cũng không kiêng kỵ cái đề tài này, lúc này lắc đầu nói, tiên tộc truyền thừa cùng các ngươi tinh linh cũng giống, không phải hai cái tiên tộc người kết hợp, liền nhất định có thể sinh ra tiên tộc. Nhất định phải trước tiên có tân sinh tiên tộc người tư cách, mới có thể đản sinh ra mới tiên tộc. Phở Ý Ergen nghi ngờ nói, đây là vì sao? Na Đế lắc đầu nói, vậy thì không thể nói cho ngươi, đây chính là chúng ta tiên tộc bí mật. Tiên tộc tên là tiên tộc, kỳ thực là Lâm Vũ cá nhân quyến tộc, bọn họ linh hồn ký thác ở quyến tộc chi tâm lên, mà quyến tộc chi tâm chỉ có chân chính thân thuộc mới có thể thu được. Nguyên nhân chính là như vậy, tiên tộc người số lượng quyết định bởi thân thuộc đẳng cấp cùng số lượng. Cho đến ngày nay, thực sự trở thành Lâm Vũ thân thuộc, chỉ có bao quát lão gở lệ ở bên trong 4 người mà thôi. Trong 4 người này có 2 tên 7 cấp thân thuộc, 2 tên cấp 8 thân thuộc, đổi lại đây, chính là 600 quyến tộc. Bây giờ tiên tộc số lượng đã vượt qua 500, ở mới thân thuộc sinh ra trước, 4 vị thân thuộc sẽ nghiêm ngặt khống chế mới tiên tộc sinh ra số lượng, bảo đảm không sẽ đạt tới bại lộ quyến tộc bí mật nguy hiểm dây. Na Đế sầu mi khổ kiểm nói chung, những năm gần đây tân sinh tiên tộc càng ngày càng ít, đến ta thế hệ này, càng là chỉ có 7 vị tiên tộc, cũng không biết lúc nào mới có thể lại sinh ra một vị quyến, lời còn chưa dứt, Na Đế phản ứng lại, đội vã ngậm miệng, một đôi mắt trâu xoay vòng vòng mà chuyển động, rất nhanh liền tìm đến phía thang mây ở ngoài treo lơ lửng giữa trời thành. Mau nhìn nột. Na Đế khá là đông cứng nói sang chuyện khác, chỉ vào bên ngoài vui vẻ nói, đó chính là chúng ta học viện pháp thuật. Phở Ý ơ ghen trong lòng hơi động, lúc này xoay đầu lại, theo Na Đế xanh nhạt ngón tay nhìn qua đi. Lúc này, treo lơ lửng giữa trời thang mây dĩ nhiên đang nhanh chóng hạ xuống bên trong, xuyên thấu qua thang mây biên giới ma lực bình chướng, có thể từ phía dưới nhìn thấy toàn bộ treo lơ lửng giữa trời thành toàn cảnh. Mà ở treo lơ lửng giữa trời thành hai bên, từng người dựa vào hai tòa hòn đảo lơ lửng giữa trời. Phía đông tòa kia hòn đảo lơ lửng giữa trời lên trải rộng dãy núi, mây mù lờ lờ, lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy không ít cung điện lầu cát, cùng với đạp lên phi kiếm xuyên qua mây bóng người. Cho tới phía tây hòn đảo lơ lửng giữa trời, cũng chính là Na Đế chỉ địa phương, thì lại trải rộng các loại lầu tháp pháo đài loại hình kiến trúc. Trung ương cao nhất tòa kia hắc tháp có tới Tsukumo, 99 tầng, đỉnh treo một cái to lớn màu bạc đồng hồ báo giờ, chính là học viện pháp thuật nổi danh nhất kiến trúc, Cơ Lộc Tower. Không nghi ngờ chút nào, này hai tòa hòn đảo lơ lửng giữa trời chính là bây giờ tu tiên học viện cùng học viện pháp thuật địa bàn. Thời gian qua đi 50 năm lâu dài, hai ngôi học viện đều có biến hóa không nhỏ, trong đó thay đổi lớn nhất chính là học viện bên trong những thầy giáo kia sức mạnh trưởng thành. Đặc biệt là tu tiên học viện, từ lâu không còn là năm đó chỉ có thể nhường linh vượn đảm nhiệm lao sư giáng dấp. Sớm nhất tốt nghiệp cái kia một nhóm học sinh, bây giờ thậm chí đều có chí ít chút cơ kỳ thực lực. Những kia có tư cách đảm nhiệm phân viện viện trưởng thiên tài học sinh tốt nghiệp, càng là vượt lại gờ giúp chặt thành viên nhóm tiến độ, trước tiên đạt đến chút cơ đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, bọn họ đi đến một bước này, tiêu tốn dòng giá hơn 50 năm thời gian. Mà các thành viên nhóm có điều tu hành mấy năm, tư chất phương diện vẫn cứ vượt xa thổ dân. Nguyên nhân chính là như vậy, các thành viên nhóm đối với loại này thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam tình huống cũng không ngoài ý muốn, trái lại từng cái mừng rỡ như vậy, tranh nhau chen lấn hướng về Lâm Vũ từ trước. Bọn họ lý do quá mức đầy đủ, Lâm Vũ cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu, đem phân viện viện trưởng danh hiệu lấy xuống hạ xuống. Cho tới sát vách học viện pháp thuật, vốn là tiên tộc người đảm nhiệm giáo viên. Bây giờ tuy rằng mời trở lại không ít học viện học sinh tốt nghiệp, nhưng quản lý cao tầng vẫn là tiên tộc người chiếm đa số. Này ngược lại không là tiên tộc người ngựa nhớ chuẩn quyền vị, chủ yếu là bọn họ dạy học phương thức tương đối đặc thù, đã trở thành Tích Phong Thành học viện pháp thuật đặc sắc cùng độc nhất phong cách. Nếu là lượng lớn thay đổi giáo viên, ngược lại sẽ làm cho nhiều mộ danh mà đến học sinh cảm thấy thất vọng. Không sai, tuy rằng bây giờ tu tiên học viện vẫn là chỉ ở Tích Phong Thành chiêu thu học viên, nhưng sát vách học viện pháp thuật đã thể hiện ra tương đối mở ra tư thế. Loại trừ Tích Phong Thành bản địa cư dân ở ngoài, cũng sẽ từ trên đại lục quốc gia khác chiêu thu ma pháp thiên tài. Liên giống với trợ giúp Phở Lằm mở rộng ma pháp vị kia nhị hoàng tử, liền từng ở Phở Lằm dưới sự đề cử du học 3 năm. Sau khi hắn về nước đăng cơ, cũng vẫn ở bên ngoài tôn sùng trường học cũ, dù cho đế quốc thiết lập chính mình học viện pháp thuật, nhưng sẽ hàng năm phái thiên tài học viên tới nơi này làm trao đổi sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, ở học viện pháp thuật bên trong, thân phận bối cảnh là không đáng giá tiền nhất. Những kia nhận chức giáo viên tiên tộc người càng là mỗi cái tính tình cổ quái, ở trước mặt bọn họ, chớ nói gì hoàng tử hoàng nữ, chính là thống nhất đế quốc đương nhiệm hoàng đế, cũng trước tiên cần phải hoàn thành bọn họ lưu lại đầu để lại nói. Nhìn tòa kia đại danh đỉnh đỉnh cơ lộc tháp, Phở Y ở rèn không khỏi nháy mắt một cái. Nếu như nàng nhớ không lầm, tòa tháp này vẫn là nàng lao sư Phở Lằm thiết kế, chỉ là năm đó cơ lộc tháp chỉ có 9 tầng, bây giờ dĩ nhiên đã mở rộng đến sụ cụ mò, 99 tầng. Na đế cười hì hì nhìn Phở Y ở rèn nói, ta xem trên người ngươi tuy rằng ma lực không nhiều, nhưng ký tức nhưng như là kinh nghiệm phong phú lao ma pháp sư, nghĩ đến ma pháp thiên phú cũng không sai đi. Với bạn, ta mẫu thân bên kia còn có một cái danh sách đề cử. Ngươi nếu là không ngại, ta có thể xin nhờ mẫu thân đề cử ngươi đi học viện pháp thuật, làm sao? Này liền bắt đầu đề cử sao? Phở Y ở rèn có chút không nói gì mà nhìn trước mặt như quen thuộc thiếu nữ. Các nàng nhận thức thời gian tổng cộng không vượt qua 10 phút, nàng thậm chí còn không có báo lên tên của chính mình, cái tên này lại cũng đã bắt đầu cân nhắc đem nàng kéo vào học viện pháp thuật. Hay là thôi đi. Phở Y ở rèn lắc đầu nói, ta đã có lao sư. Na đế thất vọng nói, vậy cũng tốt. Nha đúng rồi, còn chưa từng hỏi, người tên là gì? Lời còn chưa dứt, thang mây cũng đã đến mặt đất, phát sinh len ken nhẹ vang lên. Phở Y ở rèn đứng dậy, liếc Na đế một chút, một bên lấy ra trong lồng ngực cạc thủy tinh mảnh, một bên thuận miệng nói, Phở Y ở rèn. Nguyên lai ngươi gọi Phở Y ở rèn a. Na đế lộ ra nụ cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên con ngươi co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Phở Y ở rèn trong tay tấm kia toàn thân màu bạc cạc thủy tinh mảnh. Chỉ thấy cái kia màu bạc tấm thẻ bên trên, thình lình khắc một viên do có vài vạn mèo chi dây tạo thành thần bí trong mắt. Đây là tiên tộc tộc huy. Na đế kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có tấm thẻ này? Phở Y ở rèn thành thật nói, rời đi phụ thành chủ thời điểm, con khỉ kia giao cho ta. Nói xong, nàng nhíu nhíu mày, kỳ quái nhìn trong tay thẻ. Làm sao không phản ứng? Treo lơ lửng giữa trời thang mây chỉ cần soạt một lần, rời đi thời điểm không cần lại lần nữa trả tiền. Na đế phục hồi tinh thần lại, giải thích một câu sau, liền cố nén khiếp sợ truyền âm nói, ngươi là nói, Quảng Mưu đại nhân tự mình đem thẻ giao cho ngươi. Ngươi đến cùng là, các loại, Phở Y ở rèn, ta thật giống nghĩ tới, ngươi là Phở Lằm đại nhân đệ tử. Phở Y ở rèn có chút ngoài ý muốn nhìn Na đế, như là không nghĩ tới nàng có thể nói ra Phở Lằm danh tự này. Hơi thêm suy tư, Phở Y ở rèn gật đầu nói, không sai, là ta. Na đế sáng mắt lên, không nhịn được nói, dĩ nhiên là ngươi, ta còn thực sự là vận may. Phở Lằm đại nhân cũng đã có 50 năm không có ở Tích Phong Thành xuất hiện qua, ta dĩ nhiên ở đây có thể gặp phải nàng đệ tử. Ngươi gặp lão sư ta sao? Đương nhiên không có, ta mới 15 tuổi. Vậy sao ngươi? Là ta mẫu thân. Na đế vội vàng nói, nàng là năm đó học viện pháp thuật nhóm đầu tiên học sinh, cũng từng có may mắn lắng nghe qua Phở Lằm đại nhân giáo huấn. Thì ra là như vậy. Phở Y ở rèn đông nhiên tỉnh ngộ, một bên gật đầu, một bên bước chân, hướng về thang mây đi ra ngoài. Trên mặt đất Tích Phong Thành tổng cộng bị giao cho vì là 9 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có không giống kiến trúc phong cách. Mà Phở Y ở rèn cùng Na đế trước mắt vị trí khu vực chính là tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức khu thứ 7. Nơi này đâu đâu cũng có hơi một tí 100 tầng ma thiên lầu cao, như rừng sắt thép giống như đứng bước ở trên mặt đất, lầu mặt ngoài thân thể bám vào to lớn toàn tức màn hình, ngày đêm không thôi lập lòe ánh sáng đèn neon, lăng các loại quảng cáo cùng tuyên truyền. Lầu cao cùng cao ốc trong lúc đó, có bốn lượng cao giá quỹ đạo lẫn nhau liên tiếp, bên trên trôi nổi đoàn tàu như phát sáng cự mãng giống như ở trên quỹ đạo gào thét mà qua. Mà ở cao giá quỹ đạo chỗ càng cao, nhưng là các loại hoặc lớn hoặc nhỏ bay giữa trời dụng cụ. Trong đó đã có một người sử dụng dụng cụ phi hành bàn đạp, cũng có đặt làm xa hoa lơ lửng giữa trời xe. Phở Y ở rèn sở dĩ lựa chọn khu thứ 7 làm là thứ nhất đứng, chủ yếu là chịu Phở Lằm ảnh hưởng. Dù sao từ lúc nàng mới vừa trở thành Phở Lằm đệ tử thời điểm, liền vẫn nghe nàng nhắc lên cái gì luyện kim cùng khoa học kỹ thuật. Bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên muốn tới Tích Phong Thành mở mang kiến thức một chút khoa học kỹ thuật phát triển đến cực trình độ cao cảnh tượng. Thấy Phở Y ở rèn đứng ở thang mây ở ngoài trên đài, vẻ mặt như là có chút chấn động nhìn lên bầu trời, mới vừa cùng đi ra Na đế vội vã chạy tới, nhiệt tình nói: Phở Y ở rèn, ngươi cũng rất lâu chưa có tới Tích Phong Thành đi. Nếu như không ngại, không bằng nhường ta mang ngươi đi dạo một vòng làm sao? Phở Y ở rèn dừng bước lại, kỳ quái nhìn nàng nói, ngươi không phải còn có lớp đề sao? Na đế không chút do dự nói, ta đầu đề chính là khắp nơi đi dạo, cùng làm hướng đạo hoàn toàn không xung đột. Phở Y ở rèn suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực như vậy, liền liền gật đầu nói, vậy thì xin nhờ ngươi. Chương 431, Chư Thiên Thành tư tưởng chương 431, Chư Thiên Thành tư tưởng tốt tốt. Na đi mặt lộ vẻ nụ cười, hiển nhiên đối với Phở Y ở rèn phản ứng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Liên như vậy, Na Đi nhảy nhảy nhót nhót đi tới Phở Y ở rèn trước mặt, mang theo nàng đi vào phía trước nội thành. Cùng lúc đó, ở hai người đều không thể nhìn thấy ảnh trong gương không gian bên trong, hai bóng người đứng sóng vai, lặng lặng nhìn kỹ hai tên thiếu nữ bóng lưng. Thế nào? Bên trái thanh niên tuấn mỹ xoay đầu lại, ý cười dịu dàng mà nhìn bên phải người kia nói, muốn đi ra ngoài chào hỏi sao? Hay là thôi đi. Bên phải tóc màu quýt mỹ nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Phở Y ở rèn cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, giáo này nàng, ta cũng đã dốc túi dạy dỗ, tiếp đó, cũng nên nhường bản thân nàng trưởng thành một quãng thời gian. Thanh niên hoặc là nói Lâm Vũ bản tôn chật chật nói, quả nhiên, vẫn là ngươi lòng dạ ác độc đột. Phở Lâm liếc hắn một chút, nhẹ giọng nói, nàng là tinh linh, là tuổi thọ dài lâu trường sinh loại, nếu là ngay cả ta bỏ mình đều không chịu nổi, lại há có thể đối mặt sau này những kia sinh ly tử biệt. Nói tới chỗ này, Phở Lâm dừng một chút, ngược lại nhìn bên cạnh tiên tộc thiếu nữ nói, nha đầu này không cũng là bởi vì cái này, cho nên mới sẽ vẫn cuốn Phở Y ở diện sao? Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn nàng nói, ngươi nhìn ra rồi. Phở Lâm thở dài nói, này còn dùng xem sao? Cái này tên là Nã Đi tiên tộc thiếu nữ, tướng mạo xuất chúng, tính cách cũng tương đương hoạt bát. Theo lý mà nói, nàng ở học viện pháp thuật không thể sẽ thiếu hụt bằng hữu cùng người theo đuổi. Nhưng nàng nhưng biểu hiện như vậy cô đơn, liền điều tra đầu để đều là độc thân hành động. Điều này nói rõ nàng hoặc là cố ý ở Phở Y ở rèn trước mặt giả ra như vậy tính cách, hoặc là cũng là bởi vì một số duyên cớ, chủ động xa lánh học viện bên trong bạn học. Nói tới chỗ này, Phở Lâm xoay đầu lại, nhìn Lâm Vũ nói, ta đoán, nàng hẳn là trải qua cái gì, cho nên mới không dám cùng nhân loại như vậy đoàn mệnh loại làm bằng hữu đi. Không sai. Lâm Vũ gật gật đầu, khẽ thở dài, Na Đi là Tích Phong Thành trẻ trung nhất tiên tộc, nàng lúc mới sinh ra, rất nhiều Tích Phong Thành lĩnh dân cũng đã đạt đến tuổi thọ cực hạn. Ở nàng 7 tuổi năm đó, sắt vách bánh ngọt nhà lao ra ra thọ tận mà kết thúc, 8 tuổi năm đó, hàng năm đều sẽ cho nàng đưa tới bánh sinh nhật lao bà cũng thuận theo mà đi. Lâm Vũ vẫn chưa đem Na Đi trải qua toàn bộ nói ra, nhưng Phở Lâm đã rõ ràng hắn ý tứ. Phở Lâm cảm khái nói, đây chính là tuổi thọ luận a. Lâm Vũ cũng có chút thở dài nói rằng, nói đến cũng là nàng vận khí không tốt, ở nàng trước sinh ra tiên tộc, tuy rằng cũng có tình huống tương tự, nhưng so với Na Đi đều muốn nhẹ lên một ít. Chỉ có thế hệ này tiên tộc, chỉ có 7 cái trẻ mới sinh, mà phía trước 6 cái tuổi đều so với nàng lớn, cùng tuổi tiên tộc càng là một cái đều không có. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới sẽ đối với Tích Phong Thành bên trong những kia tinh linh tình huống hiểu rõ như vậy. Bởi vì chỉ có cùng vị trường sinh loại tinh linh, mới là trong lòng nàng khát vọng nhất bằng hữu. Chẳng trách nàng như thế muốn cùng Phở Y ở đèn kết bạn. Phở Lâm trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Nhưng rất nhanh, nàng liền lưu ý đến Lâm Vũ cười híp mắt ánh mắt, lúc này cảnh giác nói, làm gì, ngươi sẽ không phải còn ghi nhớ ta linh hồn, muốn đem ta biến thành thân thuộc đi. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, làm sao có khả năng, ta đều nói, sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nói, hắn chuyển đề tài, thở dài một tiếng nói, có điều lại nói ngược lại, năm gần đây, tân sinh tiên tộc số lượng quả thật có chút quá ít, như Nã Đi như vậy không có cùng tuổi bằng hữu con gái một, sau đó phòng trừng cũng không phải số ít. Phở Lâm không nhúc nhích chút nào, lắc đầu nói, vĩnh hằng tuổi thọ, tóm lại là có đánh đổi. Thấy Phở Lâm xác thực không dự định trở thành hắn thân thuộc, Lâm Vũ trong lòng không khỏi nói âm thanh đáng tiếc. Cái tên này linh hồn, là hắn cho đến nay gặp chói mắt nhất linh hồn một trong, chỉ có hư không nhà giam bên trong đọt mạ mụ tâm trí thể mới có thể càng hơn một bậc. Nếu như có thể trở thành thân thuộc, phòng trường trí ít cũng là cái cấp 3. Tiên tộc người cũng sẽ nhờ đó nên đón trẻ mới sinh đại bạo phát, qua loa tính toán, ít nói cũng có thể đột nhiên tăng vài số lượng lượng cấp. Đương nhiên, Phở Lâm trung quy là Lâm Vũ trở thành chiều không gian ma thần sau người bạn thứ nhất. Coi như thế nào đi nữa trông mà thèm đối phương linh hồn, Lâm Vũ cũng không thể cưỡng ép vặn bèo ý chí của nàng. Bây giờ ngươi đã khởi tử hoàn sinh, sau đó định làm gì? Lâm Vũ cười hỏi, là đi hai cái học viện hỗ trợ, vẫn là ở ta phủ thành chủ lần cư. Phở Lâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, trước tiên đi tu tiên học viện đi. Ta dù sao vừa mới trồng vào linh căn, tuy có qua đi tích góp khổng lồ ma lực, một hơi đem cảnh giới đẩy đến luyện khí đỉnh phong, nhưng chung quy vẫn là thiếu hụt một ít cơ sở lý luận tri thức, cần bắt đầu lại từ đầu học tập. Lâm Vũ gật đầu nói, cũng tốt, có điều tu tiên học viện thì thôi. Ta ở thế giới của chính mình cũng làm cái phân hiệu, bên trong học sinh đều có không kém ngươi thực lực cường đại, không bằng ngươi cùng với các nàng đồng thời học tập làm sao? Ồ, Phở Lâm nhíu mày, khẽ cười nói, vậy ta có thể phải xem thử xem. Lâm Vũ hơi cười, lúc này từ trong lồng ngực móc ra cái kia bản thánh điện, trả lại, còn cho Phở Lâm. Ngươi này một đời tích góp ma lực quá mức khổng lồ, xung kích luyện khí kỳ chỉ cần hao trong đó một phần, còn lại đều bị ta chứa đựng ở thánh điện chúng. Nếu là tương lai ngươi toàn bộ hấp thu, phòng trường chí ít cũng có thể đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Trúc cơ đỉnh phong à? Phở Lâm gật gật đầu nói, tuy có không ít hao tổn, nhưng có thể có cái này hiệu suất, ta đã rất bất ngờ. Đi thôi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút ta thế giới. Lâm Vũ cười phất tay, phóng ra đạo đạo ánh bạc, mang theo Phở Lâm biến mất ở tại chỗ. Thể nội vũ trụ, luân hồi cát. Hai đạo ánh bạc đột nhiên bắn hiện, hóa thành Lâm Vũ cùng Phở Lâm bóng người. Nhìn xung quanh đài cao cùng ánh bạc, cùng với trung ương nhất cây kia màu bạc thế giới thụ, Phở Lâm trong mắt dị thải liên tục, không nhịn được hiếu kỳ nói, này liền là của ngươi thế giới. Không sai. Lâm Vũ cười nói, loại trừ thân thuộc cùng biến tộc ở ngoài, ngươi là người thứ nhất bước vào này giới nhân loại. Phở Lâm năm chiêu mà nhìn cây kia thế giới thụ nói, nhưng ta đoán, nên không phải cái cuối cùng. Đương nhiên. Lâm Vũ gật gật đầu, không e dè nói rằng, nội thành sở dĩ sẽ trở thành treo lơ lửng giữa trời thành, chính là đang vì toàn thành di chuyển làm chuẩn bị. Dựa theo ta tư tưởng, tương lai hết thảy tiên tộc nhân đều đem di dân đến cái thế giới này. Tích Phong Thành lĩnh dân nếu là nguyện ý, cũng có thể theo bọn họ mà đến, ở ta vì bọn họ sáng tạo quê hương sinh sôi sinh lợi. Nói, hắn vung tay lên, trước mặt trong không khí nhất thời hiện ra hàng tỷ điểm sáng. Vô số điểm sáng hội tụ đan dệt, ở Phơ Lâm tầm nhìn bên trong hóa thành một tấm cực kỳ hùng vĩ tinh đồ. Nhưng lúc này, tinh đồ bên trong những kia đại biểu ngôi sao điểm sáng màu bạc chính đang nhanh chóng chập chờn, tựa hồ nhưng đang nổi lên, còn chưa hình thành chân chính ngôi sao. Ta đã ra tốc thế giới diễn biến, lại có khoảng chừng thời gian nửa năm, liền có thể hình thành chân chính tinh hệ. Đến lúc đó, ta sẽ đem tòa này hư không đại lục phóng tới vũ trụ trung tâm, cũng đem những kia từ cái khác vũ trụ mà đến sinh linh thu xếp ở xung quanh tinh hệ bên trong. Lâm Vũ trên mặt treo ý cười, lại nhảy hướng về Phở Lâm miêu tả thể nội vũ trụ tương lai tranh cảnh. Những chuyện này hắn chưa bao giờ đối với người khác giảng qua, chính là gờ giúp chat chư vị thành viên nhóm, cũng chỉ biết tương lai có lẽ sẽ có cái khác vũ trụ sinh linh vào ở đạo trường. Có điều ở Phở Lâm trước mặt, Lâm Vũ liền không cần quá nhiều người trang. Bởi vì từ lúc hắn được gờ giúp chat trước, cái tên này cũng đã đoán ra thân phận của hắn, thậm chí ngay cả ma thần thánh điện đều là Phở Lâm lúc trước mệnh danh. Phở Lâm lặng lặng nghe Lâm Vũ miêu tả, chờ sau khi nói xong, này mới cau mày nói, ta không hiểu. Nếu ngươi dự định đem cái thế giới này diễn biến thành chân chính vũ trụ, lại cần gì phải lưu lại khối đại lục này? Chẳng lẽ ngươi dự định nhường tiên tộc người ở tại khối đại lục này lên, trở thành ngự trị ở vạn tộc vương? Lâm Vũ hơi cười, lắc đầu nói, khối đại lục này đúng là ta cố ý lưu lại, nhưng nó cũng không phải là vì là tiên tộc hoặc là một cái nào đó đặc biệt quần thể lưu. Đây là vì cái gì? Vì liên tiếp chư thiên, trở thành vạn giới trung tâm. Lâm Vũ xoay đầu lại, nhìn trung ương nhất thế giới thụ quang ảnh chậm chậm nói. Phở Lâm kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp nói rằng, ngươi dự định dùng ngươi thế giới, đem chư thiên vạn giới liên tiếp lên. Không sai. Lâm Vũ ánh mắt đảo qua xung quanh đài cao, khẽ cười nói, phải nói, ta đã ở làm như vậy rồi, nhìn thấy những kia trên đài cao ánh bạc cánh cửa sao, mỗi một phiến sau lưng, đều liên tiếp một cái vũ trụ. Mà phía sau ngươi cái kia phiến truyền tống môn, chính là ngươi xuất ra thân thế giới. Cái gì? Phở Lâm này mới muộn màng nhận ra, kinh ngạc nhìn phía những kia ánh bạc truyền tống môn. 1, 2, 3. Này mới bao nhiêu năm, ngươi đã phát hiện nhiều như vậy thế giới? Không nhiều, cũng sẽ không đến 20 cái. Khoảng cách vạn giới mục tiêu nhỏ còn xa đến mức rất. Lâm Vũ khiêm tốn đáp lại, chợt cười nói, "Tốt, trước tiên tán gẫu đến này đi, ngươi hiện tại chỉ là luyện khí đỉnh phong, làm sao cũng trước tiên cần phải trở thành nguyên anh, mới có thể miễn cưỡng giúp ta quản lý tương lai chư thiên thành." Phơ Lâm, nàng lúc nào nói qua muốn giúp Lâm Vũ quản lý này đổ bỏ chư thiên thành. Phơ Lâm trong lòng nổ nước bọn, nhưng cũng vẫn chưa nói ra, dù sao Lâm Vũ thể hiện ra tín nhiệm, nàng vẫn là rất có lợi. Lâm Vũ cười nói, "Nói chung, đi theo ta, trước tiên mang ngươi biết một hồi luân hồi các khí linh, lại đi giao chỉ các tiên tử vị trí trường học bồi dưỡng đi." Chương 432, 1. Không bản thử chương 432, 1. Không bản thử sau 7 ngày, thể nội vũ trụ, núi chính trung đoạn, Lâm Thời đảm nhiệm giao trì lớp xóa mù chữ trên cung địa không. Dây đặc mây đen tự bốn phương tám hướng hội tụ đến, nói đạo sấm sét dường như ngân xà ở tầng mây múa tung, áp vũ đủ để đánh nát cung điện khủng bố năng lượng. Mà ở này lôi vân dị tượng phía dưới, một đạo mỹ lệ bóng người chính lăng không trôi nổi. Màu quýt tóc dài ở sau lưng nàng không gió mà bay, một đôi mắt đẹp đóng chặt, thể nội pháp lực điên cuồng ngưng tụ, tỏa ra một cỗ làm người ta sợ hãi khí thế mênh mông. Oanh! Một giây sau, màu bạc sấm sét mang thiên địa bay ầm ầm đánh xuống. Chỉ trong nháy mắt, đạo kia lăng không ngồi xếp bằng bóng người liền bị ánh bạc triệt để nuốt hết. Nhưng dù vậy, ánh chớp bên trong bóng người kia như cũng không có một chút nào động tác. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lù lù bất động lơ lửng giữa không trung, quanh thân bao phủ một tầng rực rỡ linh quang, càng là lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ sấm sét bạc rèn luyện. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở đạo sấm sét thứ nhất đánh xuống sau khi, trên không lôi vân như cũng không có tiêu tan, còn đang quẩn quẩn không ngừng áp vũ sấm sét, bộ ra cảnh cây giống như màu bạc quy tích. Vâng. Nói đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, ở nàng bên ngoài thân tán loạn ra, hóa thành từng cái màu bạc điện xà chuyển động loạn lên nhảy lên. Dần dần, nữ tử bên ngoài thân linh quang không thể kiên trì được nữa, bị cái kia màu bạc sấm sét xé ra vết nứt, tranh nhau chen lấn mà tràn vào nàng cái kia lăng không ngồi xếp bằng thân thể mềm mại. Ân, mang theo một chút thiêu đốt cảm giác đau nhức kéo tới, nữ tử rên lên một tiếng, chật cắn răng kiên trì, không ngừng điều động thể nội pháp lực cùng dẫn dắt mà ra tiên thiên nhất khí. Không lâu lắm, này hai loại sức mạnh liền ở sấm sét rèn luyện lực lượng dưới không ngừng hòa vào nhau, làm cả đan điển khí hải cùng nguyên tố linh căn hòa làm một thể, hóa thành tên là tiền cơ trạng thái lòng năng lượng. Mãi đến tận pháp lực cùng tiên tiên nhất khí triệt để dung hợp trong chớp mắt đó, giữa bầu trời lôi vân rốt cục tiêu hao hết sức mạnh, dường như rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như chậm rãi tàn đi. Mà ở lôi vân phía dưới, lăng không ngồi xếp bằng tóc màu quýt nữ tử cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nàng mở mắt ra, thật nhanh lấy ra một viên năng lượng, đem nuốt vào trong miệng, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng, điều dưỡng sơ lược bị hao tổn thương thân thể. Chỉ chốc lát sau, nữ tử đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, vốn là trắng nõn cơ thể lộ ra một cô óng ánh linh quang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là tỏa ra một cỗ vượt xa trước đây mạnh mẽ khí tức. Quả nhiên, căn cơ không thật, cưỡng ép đột phá, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Phơ Lâm mở mắt ra, lầm bầm lầu bầu nói một câu xúc động, nhưng tiếp theo, nàng liền cúi đầu đến, một đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ nhìn thể nội tiên cơ. Nhưng bất kể nói thế nào, ta cũng coi như là đột phá đến trúc cơ. Sau đó chỉ cần tiếp thu thánh điện bên trong di sản, liền có thể cấp tốc vững chắc cảnh giới. Nghĩ tới đây, Phơ Lâm không do dự nữa, lúc này lấy ra thánh điện, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn bề ngoài. Vâng. Trong phút chốc, khổng lồ ma lực dường như cuồng triều giống như mãnh liệt mà tới. Phơ Lâm không chút nào hoảng, lúc này điều động thể nội pháp lực, vận chuyển chu thiên kinh mạch, quần quần không ngừng hấp thu những này vốn là thuộc về mình ma lực. Khoảng chừng sau 10 phút, Phật Lâm chủ động chặt đứt ma lực truyền, đem mở ra thánh điện một lần nữa khép lại. Lúc này, trong cơ thể nàng pháp lực dồi dào, cảnh giới vững chắc, thậm chí từ nguyên bản mới vào trúc cơ cảnh giới, một hơi xung kích đến sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ trung kỳ cũng có điều là cách xa một bước. Như vậy quyết đại tăng lên tốc độ, thậm chí ngay cả gờ giúp chặt thành viên nhóm nhóm đều theo không kịp. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Phật Lâm trùng tu phúc lợi. Dù sao Lâm Vũ sáng tạo hệ thống sức mạnh vốn là bắt nguồn từ ma lực, mà Phật Lâm khi còn sống là nhân loại mạnh nhất đại ma pháp sư, thể nội ma lực cùng pháp lực đồng căn đồng nguyên, vì vậy hấp thu lên cực kỳ thuận tiện. Chờ khi còn sống lưu lại di sản tất cả tiêu hao hết, nàng thì sẽ bị đánh về nguyên hình, khôi phục bình thường tu hành tốc độ. Chỉ còn giữ lại 1/3 ạ. Phật Lâm xoa xoa trong tay thánh điện, không khỏi thở dài. Cuối cùng 1/3 ma lực di sản, coi như có thể không hề hao tổn toàn bộ hấp thu, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại phá hai cảnh, đưa nàng đẩy lên trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ a. Đối với Lâm Vũ khai sáng hệ thống sức mạnh tới nói, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đến tiếp sau Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ, cái nào không thể so trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ ngàn vạn lần. Nguyên lai, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo ma lực chỉ có trình độ như thế này sao? Phật Lâm trong lòng thất vọng, nhưng rất nhanh, nàng liền một lần nữa phân chấn lên, đấu trí tràn đầy thu hồi này bản thánh điện, rơi hướng phía dưới mây mù lượn lờ cung điện. Lúc này, ngoài điện trên đất trống đang đứng hơn 10 cái thân mang váy trắng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Thấy Phật Lâm từ trên trời giáng xuống, các nàng dồn dập mặt lộ vẻ mừng rỡ, reo hò nhảy nhót tới đón. Chị gái tốt, ta liền biết ngươi có thể vượt qua lôi kiếp. Diệu Ngọc còn cảm thấy ngươi độ kiếp bất ổn, nhất định phải ra tay đánh tan lôi vân, còn tốt ta tay mắt lanh lẹ, ngăn lại nàng nếu không ngươi sẽ phải kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Một đoàn oanh oanh yến yến vây quanh Phở Lâm, liễu ra liễu dịu nói không dừng. Phở Lâm mí cười dịu dàng, kiên nhẫn đáp lại mỗi người lời nói. Trải qua 7 ngày ở chung, nàng đã nhận ra được những nha đầu này vấn đề. Các nàng nhìn qua từng cái bề ngoài thành thục, thực lực mạnh mẽ, nhưng kỳ thực ngây thơ hoạt bát, tâm trí gần như hài đồng, lớn nhất cũng có điều 14, 15 tuổi mà thôi. Cũng khó trách các nàng chương trình học cùng mình không giống, thậm chí ngay cả vị trí lớp đều bị gọi là lớp xóa mù chữ. Nhưng chính là như vậy một đám thiếu nữ ngu ngốc, lại còn có một cái tỷ bội chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đối với này, Phật Lâm trong lòng là có chút bất mãn. Lâm Vũ cái tên này, trước còn nói nàng lòng dạ ác độc, chính mình cũng không kém bao nhiêu mà. Biết rõ những nha đầu này tâm trí không đủ, càng còn cam lòng đưa các nàng phái ra đi, cũng không sợ bên ngoài người hơi động suy nghĩ, liền đem những này thiếu gân nha đầu bắt cóc. Đương nhiên, lời tuy như vậy, Phật Lâm đối với Lâm Vũ vẫn có rất lớn tín nhiệm. Nàng tin tưởng, Lâm Vũ nếu dám đem nha đầu kia phái ra đi, khẳng định là có vẹn toàn nắm. Nguyên nhân chính là như vậy, Phật Lâm cũng chỉ là trong lòng nhổ nước bọn, chưa bao giờ thật liền như vậy sự tình cùng Lâm Vũ tranh luận. Phục tỷ tỷ có thể coi là đột phá đến trúc cơ, chờ nàng tiến vào hậu kỳ, gần như liền có thể bằng hóa long đi. Cái gì Phục tỷ tỷ, là Phật Lâm tỷ tỷ. Các nàng bên kia phong tục cùng chúng ta không giống, tên muốn liền lên đọc. Mắt thấy xung quanh bọn nha đầu càng lúc càng kịch liệt, lại nhại, không chút nào dừng lại dấu hiệu, Phật Lâm nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng ngắc. Rốt cục, nàng có chút không chịu nổi, liền đội vàng nắm được trống rỗng, mở miệng cười nói, thành công ngày hôm nay đột phá trúc cơ, tỷ tỷ tâm tình rất tốt, không bằng nhân cơ hội này mang bọn ngươi đi tiên luân cát, chúng ta tỷ muội cố gắng ăn xong một bữa, làm sao? Tốt tốt. Chúng nữ sáng mắt lên, gật đầu liên tục. Phật Lâm mặt lộ vẻ ý cười, lúc này vung tay nhỏ lên, liền muốn mang theo mọi người rời đi cung điện. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm thẳm âm thanh phá tan hư không, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Các ngươi đây là muốn đi đâu á, không ngại, mang ta một cái làm sao? Lời còn chưa dứt, rực rỡ ánh bạc liền tự cung điện bên trong bắn hiện, hóa thành một vị dung mạo tuấn tú thanh niên mặc áo trắng. Nhìn thấy này đột nhiên hiện thân thanh niên mặc áo trắng, loại trừ Phở Lâm ở ngoài chúng nữ đều là cứng đờ, vội vã dừng bước lại, như là làm chuyện sai lầm bị đại nhân gặp được tiểu hài tử giống như đứng tại chỗ, có vẻ hơi tay chân luống cuống. Thấy tình hình này, Phở Lâm không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nhìn thanh niên mặc áo trắng nói, khổ tu 7 ngày, thật vất vả đột phá trúc cơ, liền không thể để cho ta dẫn các nàng ăn mừng một trận sao? Đương nhiên có thể. Thanh niên hoặc là nói Lâm Vũ liếc xung quanh chúng nữ một chút, hừ lạnh một tiếng nói, nhưng muốn chờ tan học sau khi tan học. Phở Lâm nghe vậy mà ra, kinh ngạc nhìn phía gần nhất cô gái mặc áo trắng, ngươi không phải nói, xế chiều hôm nay lớp xóa mù chữ không qua sao? Ha ha. Cô gái kia ha ha cười khúc khích, tựa hồ muốn manh hôn vài. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện Phở Lâm cùng Lâm Vũ đều không ăn bộ này. Liền nàng do dự một, hai, khá hơi ngượng ngùng mà nhăn nhó nói, kỳ thực, buổi chiều còn có một tiết lớp số học. Lại muốn cậy lớp số học. Phở Lâm sắc mặt đen. Bên cạnh Lâm Vũ không ngạc nhiên chút nào, thở dài nói, những nha đầu này ở phòng thời gian đợi hồi lâu, cũng coi như là trưởng thành đến người yểm chó chê tuổi. Vì bệnh rơi không thích hóa, các nàng cũng sẽ hiếm thấy khởi động chính mình tiểu não gần. Ngươi nhưng là trong nhân loại số một số hai trí giả cùng tiên phong, làm sao có thể vào trước là chủ, bị những nha đầu này lừa đây? Phật Lâm khoe miệng co giật, trong lòng hơi có chút xấu hổ. Có điều việc đã đến nước này, nàng không cách nào phản bác, chỉ có thể chừng chúng nữ nói, đàng hoàng đi học, các loại hết giờ học, ta lại mang bọn ngươi đi liên hoan. Lời vừa nói ra, chúng nữ nhất thời trở nên túi đầu đủ rũ lên. Lâm Vũ ánh mắt đảo qua mọi người, hơi thêm suy tư, mở miệng cười nói, cũng được, coi như các ngươi ngày hôm nay số may. Phía ta bên này vừa vặn có cái việc kém, cần cần nhân thủ. Các ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận, ta liền làm chủ, đem hôm nay chương trình học kéo dài sau, làm sao? Nghe được câu này, nguyên bản còn túi đầu đủ rũ chúng nữ đều là sáng mắt lên, lúc này cùng nhau ngẩng đầu, lời thề son sắt mà nhìn Lâm Vũ đảm bảo nói, hiệu trưởng yên tâm, bao ở tỉ bội chúng ta trên người. Hiệu trưởng sao? Phở Lâm có chút không nói gì ngắm nhìn Lâm Vũ. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện Lâm Vũ cũng đưa mắt ném lại đây, tựa như cười mà không phải cười. Yên tâm, ngươi cũng chạy không được, nếu đã tiến vào trúc cơ, miễn cưỡng, ngược lại cũng có thể đến ta này diễn cái hí. Cái gì hí? Ngươi nhìn liền biết. Nói xong, Lâm Vũ vung tay lên, phóng ra đạo đạo ánh bạc, nuốt hết tại chỗ chúng nữ. Cái kế tiếp trước mắt mọi người tầm nhìn vô hạn rút lên, càng là trong nháy mắt bên trong thoát ly núi chính, đi tới luân hồi các cảng phía trên mây năng lượng biển. Mà lúc này, ở biển mây bên trên, thình lình đứng vững một tòa cực kỳ hùng vĩ tiên thành. Trong thành cung điện liên miên, lầu các vạn ngàn, các loại lầu tháp cung điện san sát nối tiếp nhau, phân bố trong đó, như núi non chập trùng giống như ngang qua ở mây mù bên trên, tràn ngập một loại loạn bên trong có thứ tự đẹp tự nhiên cảm giác. Nhìn thấy này mây mù lượn lờ, dường như tiên cảnh tiên thành, chúng nữ đều là sáng mắt lên, không nhịn được xì xào bàn tán, liễu ra liễu díu bắt đầu nghị luận. Mà Phở Lâm thì lại hơi nhíu mày, đăm chiêu nhìn phía bên người Lâm Vũ, đây là trước ngươi nhắc qua Chư Thiên Thành. Lâm Vũ hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói chính xác là Chư Thiên Thành một, không bản thử. Chương 433, nợ tợ cờ cùng lão người chơi. Chương 433, nợ tợ cờ cùng lão người chơi. Lâm Vũ làm việc từ trước đến giờ sẽ không kéo dài, một khi có tư tưởng liền sẽ lập tức bắt đầu thực thi. Liền giống với hắn trước đây nhắc tới Chư Thiên Thành, tuy rằng khoảng cách chân chính sáng lập còn có một quãng thời gian rất dài, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn sớm làm cái kiểm tra, vì là sau này chân chính Chư Thiên Thành đánh tốt cơ sở. Mà trước mắt biển mây bên trên tòa thành lớn này, chính là hắn vì là Chư Thiên Thành chế tạo bản in đầu tiên hàng mẫu. Cho tới này một, không phiên bản Chư Thiên Thành nên làm gì tiến hành kiểm tra, Lâm Vũ từ lâu có ý nghĩ. Phải nói, Chư Thiên Thành cùng luân hồi các tư tưởng, vốn là bắt nguồn từ ý nghĩ này. Ở tùy tùng vờ giúp chắc lực lượng ngao du hư không thời điểm, hắn từng tìm kiếm đến rất nhiều cũng không tồn tại thành viên nhóm thế giới. Những thế giới này ở gờ giúp chặt mà nói cũng không tác dụng, nhưng đối với Lâm Vũ tới nói, nhưng có không ít hắn thích nhân vật, cùng với các thành viên nhóm cần tài nguyên. Đặc biệt là người trước, Lâm Vũ ban đầu tư tưởng Chư Thiên Thành, chính là vì bọn họ thành lập. Chỉ là lúc đó Lâm Vũ ở đánh dấu thế giới phương diện còn chưa đủ thông thạo, lại thêm vào các thành viên nhóm thế giới còn không tìm được, không tốt đem tinh lực đặt ở thế giới khác lên, bởi vậy mới sẽ tạm thời đem việc này gác lại. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên liên thông hết thảy thành viên nhóm thế giới, hơn nữa còn lợi dụng chính mình lực lượng bản nguyên, bồi dưỡng được một cây tiềm lực vô cùng đa nguyên thế giới thụ. Hai trùng điệp thêm nữa dưới, hắn rốt cục rảnh tay, chế tạo ra này bản in đầu tiên Chư Thiên Thành. Nhìn cái kia tử kim vì là trụ, long phượng chiếm giữ hùng vĩ cửa thành, Lâm Vũ hơi cười, tay áo bào vung nhẹ, liền có đạo đạo ánh bạc đan dệt thành biển, bên trên hiện hóa ra ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Chư Thiên Thành. Đang nhìn đến ba chữ này trong nháy mắt, bao quát sợ lầm ở bên trong hết thảy mọi người không khỏi vì đó chấn động. Phản phất cả viên linh hồn đều ở lực lượng nào đó ảnh hưởng thoát ly nhục thân, thị giác vô hạn nổ lên thăng, mãi đến tận triệt để thoát ly thế giới hàng rào, đi tới cái kia mảnh ẩn chứa đại khủng bố hư không vô tận. Một giây sau, đen kịt mà lại tĩnh mịch hư không ánh bạc tỏa sáng. Hàng tỷ điểm sáng sáng như hiện lên, mỗi một viên đều đại biểu một cái hoàn chỉnh thế giới. Phơ Lâm vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn thời khắc đó có Chư Thiên Thành chữ tấm biển, mãi đến tận sau một hồi lâu, này mới dường như mộng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Cái kia mảnh tĩnh mịch hắc ám, chính là ngươi đã từng đối với ta nhắc qua hư không vô tận. Không sai. Đón Phơ Lâm chấn động mà lại ánh mắt phức tạp, Lâm Vũ khẽ cười một tiếng nói, ngươi như đối với này có hứng thú, các loại tương lai tiến vào kim đan kỳ sau, ta có thể mang ngươi tận mắt xem. Nghe được câu này, Phơ Lâm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ xoắn xuýt. Một mặt, xuất phát từ đại ma pháp sư mới biết, nàng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút bên ngoài thế giới chân tướng. Nhưng mặt khác, mới nhìn thấy hư không vô tận sắc thực ẩn chứa vô cùng đại khủng bố, riêng là một cái ảo giác, liền có thể làm linh hồn của nàng cũng vì đó cảm thấy run rẩy. Bản năng cầu sinh nói cho nàng, nàng đời này đều không nghĩ bước vào hư không vô tận. Nhưng lý tính lại nói cho nàng, đây là thân là ham học hỏi người tuyệt đối không thể bỏ qua sự tình. Nhìn Phơ Lâm trên mặt xoắn xuýt vẻ mặt, Lâm Vũ không khỏi lộ ra nụ cười, hiển nhiên đối với này cũng không ngoài ý muốn. Hắn không để ý đến rơi vào xoắn xuýt Phơ Lâm, chuyển mà nhìn phía xung quanh còn chưa hoàn hồn chúng nữ, vỗ tay một cái nói, "Tốt, các cô nương, tham quan phân đoạn đã kết thúc." Sau đó do các ngươi linh hoa tỷ tỷ ra trận, phân phối một hồi từng người nhiệm vụ. Lời còn chưa dứt, trước cửa thành thuận tiện có ánh bạc tỏa ra, hiển hóa ra một vị hoàn mỹ không một tì vết tuyệt thế tiên tử, đem những này giao trí lớp xóa mù chữ học viên nữ tất cả lĩnh đi. Chờ chúng nữ bước vào Chư Thiên Thành, Phở Lâm này mới phục hồi tinh thần lại, cao mày nói, vậy ta đây. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, lại thêm vào nguyên bản đại ma pháp sư tri thức, miễn cưỡng, ngược lại cũng có thể đi dị bảo các hướng về ma pháp khu vực làm cái nở bờ cờ. Nở bờ cờ. Phở Lâm sắc mặt đen, đang muốn tức giận mở miệng, liền nhìn thấy Lâm Vũ vung lên tay áo bảo, đưa nàng trực tiếp Nazi đến dị bảo các ở Chư Thiên Thành phân điện bên trong. Trong phút chốc, trước mắt thế giới liền đổi một bộ dáng dấp. Rộng lớn đại điện bên trong, trưng bày rất nhiều tủ triển lãm cùng dị bảo, mà Phở Lâm đang đứng ở điện bên trong trước quầy, trước mặt trôi nổi một viên ánh bạc lấp lánh lệnh bài. Dị bảo các. Phở Lâm đọc lên lệnh bài lên ba chữ, chợt thở dài nói, tính, nở tờ cờ liền nở tờ cờ đi, tốt xấu cũng ăn uống chùa nhiều ngày như vậy, coi như là làm công trả tiền lại. Nghĩ tới đây, Phở Lâm không do dự nữa, lúc này nhận lấy lệnh bài, vòng tới sau quầy mới, ngồi ở đó trương dường như ánh nắng chiều dệt thành thoải mái thích trên ghế tựa, bắt đầu nhắm mắt nhận biết lên lệnh bài bên trong tin tức. Một bên khác, Lâm Vũ ở đưa đi Phở Lâm sau, liền vất tay phá tan không gian, mở ra mấy đạo màu bạc truyền tống môn. Đông đảo khí tức cường đại bóng người từ truyền tống môn bên trong đi ra, đầy mặt tò mò nhìn hướng về phía trước rộng lớn tòa thành lớn. đây chính là chư thiên thành sao? Bạch Trạch Minh không nhịn được nói một câu xúc động, chợt xoay đầu lại, vỗ ngực nói, đại ca, nói thẳng đi, muốn chúng ta làm cái gì? Nếu như là nở tờ cờ, ta cảm thấy thành chủ liền rất thích hợp ta. Nghĩ hay lắm. Phạm Nhan lườm một cái, thành chủ làm sao cũng đến là trong đám trước ba cường giả đi, liền ngươi cái kia mới vào trúc cơ thân thể nhỏ bé, nếu là đến cái thực lực mạnh mẽ lữ khách, không được cho ngươi người thành chủ này bảo tỏa hất bay. Làm sao có khả năng? Bạch Trạch Minh khinh thường nói, đây chính là chư thiên thành thành chủ, lấy tính cách của đại ca, nhất định sẽ sắp xếp thành quyền hạt chó, chính là loại kia chỉ cần có thành chủ lệnh loại hình bảo vật tại người, liền có thể ở chư thiên thành bên trong vô địch nhân vật. Thí, này lời nói đến mức, thật giống có đạo lý a. Các thành viên nhóm hai mặt nhìn nhau, đều không khỏi rụt giả rụt dịch. Tiêu Viêm cười hắc hắc nói, nếu là như vậy, vậy ta cũng có thể. Lâm Liệt, Vân Diệp, Lý Thế Dân, ẻn đám người đồng dạng nhấc tay nói, thêm một. Các loại, thật giống trà trộn vào đi cái gì? Tiêu Viêm xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Vân Diệp nói, ngươi không phải ở giả thiên thế giới sao, lúc nào trở về? Vân Diệp thở dài, bất đắc dĩ nói, này không phải nhà bên trong thúc giục gấp, chạy về chuẩn bị kết hôn mà ổ. Các thành viên nhóm sáng mắt lên, liền nói chúc mừng. Vân Diệp cười đáp ứng, chợt lắc đầu nói, đừng nói ta, lao hàng nghiệp vụ bận rộn, cũng trở về thế giới của chính mình, phòng trừng chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ chạy đến bên này tham gia chút náo nhiệt. Phạm Nhan nhiều hứng thú nói, cái kia Tô Hạo Minh cùng Diệp Phạm đây. Vân Diệp cười nói, đang nghĩ biện pháp mò tiến vào bất lão điện, cứu ra bị người hồn phách phụ thể bằng bác. Tiêu Viêm sáng mắt lên, lúc này tiếc nuối nói, vậy hôm nay cái này náo nhiệt, bọn họ là không đến tập hợp. Ngươi không cũng giống như vậy. Lâm Liệt liếc hắn nói, ta nhớ tới ngươi chính đang vì là dược lao tìm kiếm tái tạo nhục thân cuối cùng vài cây dược liệu đi, làm sao còn có công phu chạy tới giúp đại ca diễn kịch? Nay không phải trước tiên chạy tới cướp cái nhân vật mà nhìn trước mắt đã bắt đầu mình tranh ám đấu các thành viên nhóm. Lâm Vũ sắc mặt đen, tức giận ngắt lời nói, được rồi, đừng đoạn, ta không phải là đến gọi các ngươi làm nở tờ cờ. Nguyên lai không phải nở tờ cờ a. Các thành viên nhóm đẩy mặt thất vọng, lẫn nhau đối diện sau, này mới tò mò nhìn phía Lâm Vũ. Vậy chúng ta nhân vật là? Lâm Vũ khẽ cười nói, phụ trách tiếp đón nở tờ cờ, ta đã an bài xong, cho tới các ngươi, đương nhiên là so với người đến sau càng sớm hơn tiến vào chư thiên thành lao người chơi. Nha. Các thành viên nhóm sáng mắt lên, từng cái trên mặt đều toát ra hứng thú nồng hậu. Lâm Vũ phất phất tay, đem đông đảo lệnh bài phân phát cho thành viên nhóm, sau đó cười nói, cụ thể chi tiết nhỏ đều ở này nhập thành lệnh bên trong, đến ở thực lực của các ngươi cùng thiết lập nhân vật, động động suy nghĩ, chính mình cân nhắc đi. Nói xong, Lâm Vũ liền thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, chuẩn bị đi mỗi cái thế giới xem xét ứng cử viên, đem chân chính nhập thành lệnh phát thả ra ngoài. Phạm Nhân tu tiên truyện, bạo loạn tinh hải, thiên tinh thành nơi nào đó độc phủ. Một bộ thanh sam Hàn Lập ngồi quanh chân, ở trong tinh thất chậm rãi mở mắt ra. Vẫn không được sao? Hàn Lập cau mày nói nhỏ, vẻ mặt như là có chút thất vọng. Lúc này, khoảng cách hắn tiến vào thiên tinh thành đã qua 3 năm. Ở trong 3 năm này, hắn vẫn bế quan khổ tu, rốt cục ở nửa năm trước tiến thêm một bước, bước vào giả đăng cảnh. Nhưng bởi hắn tư chất quá kém, trước đây tiến cảnh lại quá mức mãnh liệt, ở này kết đan tới cửa một cước lên, dĩ nhiên gặp phải khó có thể đột phá bình cảnh, đầy đủ nửa năm đều không được mà bảo. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Hàn Lập khẽ to mày, hơi thêm suy tư sau, vẫn là lấy ra tấm kia màu bạc hư không phủ. Tiền bối, ngài ở sao? Tiếng nói truyền ra, màu bạc hư không phủ nhưng không có một chút nào đáp lại. Hàn Lập hơi sững sờ, không nhịn được lại lần nữa hô hoán nói, tiền bối. Không nghi ngờ chút nào, hư không phủ như cũ không có động tĩnh gì. Lần này, Hàn Lập liền có chút ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc mà vừa sốt sáng nhìn trong tay hư không phủ. Những năm gần đây, hắn đã quen Lâm Vũ cái này bên người lao ra tồn tại. Mỗi lần có cái gì vấn đề về mặt tu hành, đều sẽ theo bản năng hướng về Lâm Vũ tìm kiếm kiến nghị. Bây giờ Lâm Vũ đột nhiên không lại trả lời, Hàn Lập trong lòng càng là có chút thất kinh, liền ngay cả luôn luôn ung dung vẻ mặt cũng có một chút thất thố dấu hiệu. Nhưng rất nhanh, Hàn Lập liền từ này cố dị dạng tâm tình bên trong phản ứng lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm rãi phun ra, cũng trong quá trình này vung lên tuyệt kiếm, đem trong đầu những kia hỗn loạn mặt trái ý nghĩ tất cả chém ra. Lấy tiền bối thực lực, không thể đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là như trước như vậy rơi vào ngủ say, hay hoặc là khôi phục thực lực không biết, vì vậy có thể ngắn ngủi thoát ly hư không phủ. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy này hai cái độ khả thi đều rất lớn. Hơi thêm suy tư, hắn tính thăm dò thả ra thần thức, dự định lâu không gặp dò tra một chút hư không phủ tình huống. Nhưng ngay ở hắn thần thức dò vào phủ trong nháy mắt, màu bạc hư không phủ đột nhiên trôi nổi mà lên, càng là ở hắn dưới mí mắt sụp đổ thành vạn ngàn điểm sáng, sau đó một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một viên ánh bạc lấp lánh lệnh bài. Cái gì? Hàn Lập đầy mặt kinh ngạc mà nhìn cái viên này lệnh bài. Không chờ hắn có tiến một bước phản ứng, thanh âm quen thuộc liền xa xôi truyền vào đầu óc. Không cần kinh hoàng, bản tọa cũng không phải là rơi vào trạng thái ngủ say, mà là thời cơ đã tới, không thể không sớm rời đi. Hàn Lập tiểu tử, không cần thương cảm, tiên độ từ từ, người ta sớm muộn có gặp lại một ngày. Cách trước khi đi, bản tọa đặc biệt vì ngươi lưu lại ít thứ. Ngươi không phải vẫn muốn biết bản tọa lai lịch sao? Tiếp lấy này khiến, ngươi thì sẽ biết chương 434, nhập thành lệnh chương 434, nhập thành lệnh thời cơ đã tới, sớm rời đi. Ý tứ tiền bối đã rời đi nơi này. Hàn Lập vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn trước mặt lệnh bài, sau một lúc lâu mới tiêu hóa này một tin tức, trên một gương mặt toát ra một chút thất vọng mất mát vẻ mặt. Nhưng việc đã đến nước này, hoài cảm dĩ nhiên không có chút ý nghĩa nào. Hàn Lập lòng hướng về đạo biết bao kiên định, không lâu lắm, liền cấp tốc thu thập xong tâm tình, ngược lại đem sức chú ý đặt ở trước mặt cái viên này trôi nổi lệnh bài màu bạc lên. Tiếp lấy này khiến, thì sẽ biết. Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm ngâm, hơi thêm suy tư sau, hắn vẫn là cắn răng một cái, quyết định lại tin tiền bối một lần. Liền hắn quả đoán phất tay, phóng ra đạo đạo linh quang bảo vệ quanh thân, sau đó lại điều động trước đây bố trí động phủ trận kỳ, đem toàn bộ động phủ tầng tầng bao phủ, này mới chậm rãi đưa tay mò về cái viên này lệnh bài màu bạc. Ngay ở hắn nắm chặt lệnh bài trong chớp mắt đó, rực rỡ ánh bạc bỗng dưng bắn hiện. Càng là trong nháy mắt đem Hàn Lập toàn thân nuốt hết, bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên khác, dưới một người, Na Đô thông chuyển phát nhanh công ty tổng bộ. Chủ tịch Triệu Phương Húc ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt trịnh trọng nhìn trước mặt Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo nói, công ty trưa hôm nay mới vừa nhận được tin tức, sau 3 ngày, Bạch Ngọc tập đoàn chủ tịch Hà Cảnh Phong đem tự mình đến thăm Hoa Hạ, cũng quá không thang máy cùng nạ nổ tài liệu liên quan kỹ thuật hàng rào triển khai chiều sâu hợp tác. Đây là chúng ta đưa mắt tìm đến phía tinh thần đại hải then chốt một bước, cũng là Nam Thiên môn kế hoạch trọng yếu sự kiện quan trọng. Hai người các ngươi làm vì lần này đi theo nhân viên bảo an, nhất định phải cho ta chiêu đãi tốt. Nếu là xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, Trương Sở Lam, ta bắt ngươi là hỏi. Trương Sở Lam thần sắc nghiêm lại, lúc này trịnh trọng nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mới vừa nói xong, hắn liền sắc mặt một đổ, cười khổ nói, ta nói Triệu Đồng, ngài xác định công ty lần này cần hai chúng ta qua bên kia đi theo sao? Chuyện này đều lớn đến thông thiên, nói là quốc gia cơ mật tối cao cũng không chút nào quá đáng. Ta cùng Bảo Nhi tỷ có điều là hai cái con tôm nhỏ mà thôi, thật có tư cách dính líu loại này đẳng cấp sự tình sao? Ừ. Bảo Nhi tỷ gật đầu liên tục, biểu thị chính mình cũng là nghĩ như vậy. Triệu Phương Húc thở dài nói, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi ra mặt sao, còn không phải người ta điểm danh muốn ngươi đi theo. Có điều ngươi yên tâm, lần này ra mặt không ngừng hai người các ngươi, Long Hổ Sơn phương diện cũng có người bạn bạn, Lao Thiên Sư bản thân càng là sẽ toàn bộ hành trình cùng đi. Sư ra sao? Trương Sở Lam thoáng an tâm, chợt ở trong lòng cười khổ thở dài nói, Hà đại ca, ngươi cũng thực sự là để mắt ta. Nha đúng rồi. Triệu Phương Húc lôi kéo bên tay phải ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai tấm mạ vàng thư mời, lần này hội nộ cùng thường ngày không giống, theo nói đối phương muốn biểu diễn một loại kỹ thuật mới, bởi vậy sớm nửa tháng liền ở chúng ta bên này thuê sân bãi. Bên ta cân nhắc từng tới đi hữu hảo quan hệ hợp tác, cùng với sau này lâu dài lợi ích, liền không có ở đối phương thuê sân bãi xung quanh cố ý bố trí giám sát, để tránh khỏi gây nên đối phương bất mãn. Có điều hội nộ bắt đầu sau, liền không cần tỉ ý, nên lưu ý đồ vật, vẫn là muốn nhiều lưu ý. Hai người các ngươi cầm thiệp mời, chờ đến sau 3 ngày đến sân bãi, nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Trương Sở Lam hiểu ngầm trong lòng, một vừa đưa tay tiếp nhận thiệp mời, một bên nghiêm mặt nói, yên tâm, lãnh đạo, ta, lời còn chưa dứt, mạ vàng thư mời đột nhiên phóng ra rực rỡ ánh bạc. Triệu Phương Húc sắc mặt đột nhiên biến, đột nhiên đứng dậy. Nhưng chưa kịp hắn có tiến một bước động tác, hai tấm thư mời liền hóa thành hai viên lệnh bài màu bạc, bay vào đầy mặt kinh ngạc Trương Sở Lam cùng một mặt mộng bức Phùng Bảo Bảo trong tay. Một giây sau, ánh bạc tỏa ra, đem hai người bóng người tất cả nuốt hết. Cũng trong lúc đó, thể nội vũ trụ liên thông đông đảo thế giới bên trong, đều có không ít từng cùng Lâm Vũ từng có tiếp xúc người, thu được cái này lệnh bài màu bạc. Cùng Hàn Lập Trương Sở Lam đám người như thế, bọn họ cũng ở thu được lệnh bài sau, liền bị rực rỡ ánh bạc nuốt hết tầm nhìn. Chờ ánh bạc tiêu tan, mọi người hoàn hồn, trước mắt thế giới thình lình biến thành một mảnh biển mây. Một tòa rộng lớn hùng vĩ, giống như tiên thành giống như thành trì đứng lặng ở mây mù trong lúc đó, cửa thành cao đến, gần đẳng, 9/9, lấy tử kim vì là trụ, có long phượng chiếm giữ, bên trên treo một tấm biển, dâng thư ba chữ lớn, Chư Thiên Thành. Chư Thiên Thành. Hàn Lập con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn ba chữ kia. Tuy rằng hắn là tu tiên thế giới thổ dân, cũng không có xem qua cái gì tiểu thuyết, nhưng Chư Thiên hai chữ này khái niệm, hắn vẫn là có thể hiểu được. Nơi đây linh khí cực kỳ nồng nặc, thậm chí vượt xa Thiên Tinh Thành thượng tầng độ phủ. Tuy rằng những linh khí này tính chất cùng ta nhận thức có chút không giống, nhưng cũng phảng phất càng gần gũi sinh mệnh bản nguyên, càng dễ dàng bị tu sĩ hấp thu. Như vậy động thiên phúc địa, tuyệt đối không phải hạ giới hết thảy. Chẳng lẽ nơi này là trong truyền thuyết thượng giới, hay hoặc là thời kỳ thượng cổ lưu lại nơi nào đó động thiên? Như vậy hiện tại vấn đề đến, cái viên này lệnh bài tại sao lại đem hắn đưa vào nơi đây? Mà này tên là Chư Thiên Thành thành trì, lại cùng hư không phủ bên trong Lâm Tiền Bối có quan hệ gì? Hàn Lập khẽ to mày, trong đầu chớp qua vô số nghi hoặc cùng tạp niệm. Đang lúc này, trong tay hắn lệnh bài màu bạc lại lần nữa tỏa ra ánh bạc, đem đạo đạo tin tức truyền vào đầu óc của hắn. Không nghi ngờ chút nào, có này phản ứng cũng không chỉ có Hàn Lập lệnh bài trong tay. Xung quanh những kia hoặc là kinh ngạc, hoặc là kích động người mới, đều tiếp thu được lệnh bài truyền đến tin tức. Chờ tiêu hóa tin tức, Hàn Lập mặt ngoài cũng không có phản ứng gì, nhưng trong nội tâm nhưng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Chư Thiên Thành, nhập thành lệnh. Nơi này không phải cái gì thượng giới, cũng không phải cái gì đầu tiên. Nó càng là vị ở bên ngoài thế giới, sừng sững ở hư không vô tận bên trong tồn tại. Vạn giới liên thông chi địa, Chư Thiên luân về vị trí. Cõi đời này vẫn còn có như vậy một chỗ thần kỳ địa phương. Hàn Lập chấn động trong lòng không ngớt, thật lâu không thể lắng lại. Có điều cùng với người khác so với, tâm tính của hắn trung quy phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chiếu nói như vậy, ta đã rời đi thế giới của chính mình. Bên người những người này cũng không phải là người tu tiên, mà là đến từ thế giới khác tồn tại. Hàn Lập khẽ cau mày, trầm ngâm một lát sau, bất động thanh sắc lùi đến mọi người phía sau, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh những kia vẫn cứ chìm đắm ở trong khiếp sợ bóng người. Qua loa quét qua, cùng hắn cùng đến đây tổng cộng có 5 người. Trong đó có một đôi hình dạng nam nữ trẻ tuổi rõ ràng là đồng bạn, không chỉ mặc giống như lúc quái lạ quần áo, bên trên còn thêu ba cái khá là kỳ quái chữ. Cái nào? Đều. Thông. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là tông môn tục danh? Hàn Lập trong lòng không rõ, chỉ phải tiếp tục về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ba người khác phân biệt là thân mặc áo bào vàng, đăm chiêu đầu chọc nữ tử, khoác quỷ đầu áo bào đen, khí chất uy nghiêm đáng sợ như vực sâu dâu quai nón đại hán, cùng với tóc trắng dâu bạc trắng, vẻ mặt dại ra đạo bảo lão già. Đang lúc này, cái kia dại ra lão già như là rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn đầy mặt kích động nâng lệnh bài, càng là dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về cửa thành ảnh ảnh giật đầu, tư thế thành kính mà lại cung kính mà được rồi ba bái chín đập đại lễ. Này một phen động tác mạnh, đúng là đem bên cạnh nam nữ trẻ tuổi sợ hết hồn. Hai người hai mặt nhìn nhau, thanh niên tóc đen kia trầm ngâm một, hai, lúc này tiến lên hai bước, làm dáng muốn nâng lão già. Lão gia gia, ngài đây là làm gì? Lời còn chưa dứt, ông lão tóc trắng kia kinh khí một trống, càng là có gió mát đắng ra, phả vào mặt. Mà thanh niên tóc đen kia tựa hồ cũng không phải nhân vật tầm thường, đối mặt này đủ để khiến người thường lão đạo rút lui khí lưu, càng là trong nháy mắt phóng ra ám bờ giống như kim quang, tùy ý khí lưu làm sao gào thét, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Thấy cảnh này, đứng thanh niên cùng quỳ xuống đất lão già đều hơi kinh ngạc. Người sau phục hồi tinh thần lại, tiếp tục hành xong ba bái chín đập đại lễ, này mới đứng thẳng người lên, cười nói, tiểu hữu hảo ý, lão đạo chân thành ghi nhớ, chỉ là lão đạo nửa cuộc đời cầu đạo, cuối cùng cũng được tiên duyên, kích động trong lòng bên dưới, lúc này mới có chút thất thố cử chỉ. Cho tới bái người, cũng không phải chỉ là tòa tiên thành này, còn có năm đó hiện thánh ta phái tiên nhân tổ sư. Nha. Thanh niên tóc đen hoặc là nói Trương Sở làm trong lòng hơi động, nghĩ thầm hắn quả nhiên không có đoán sai, cái này tóc trắng râu bạc trắng đạo bảo lão già tuyệt đối là biết chút ít cái gì, cho nên mới sẽ đột nhiên hướng về cửa thành quy lại. Cuối cùng cũng được tiên duyên, tiên nhân tổ sư. Xem ra chư thiên thành ở bọn họ thế giới kia sớm đã có truyền thuyết a. Trương Sở Lam trong lòng nghĩ như thế, trên mặt thì lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, đúng là tiểu tử mà muội. Nói xong, hắn nghiêm mặt, chắp tay nói, tại hạ Trương Sở Lam, Hoa Quốc người, sư thừa Long Hồ Sơn tiên sư phụ, không biết tiền bối tôn tính đại danh, quê quán ở đâu? Long Hồ Sơn, tiên sư phụ. Đạo bào lão giả có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút, chợt thần thái trở nên thân cận rất nhiều. Nguyên lai là ta chính nhất phái thiên sư nói đệ tử. Được, lão đạo thượng thanh thiên đài mây trắng con, tên tục Tư Mã Thừa Trình, cùng ngươi Long Hồ Sơn đều là đang cùng nhau thống, có thể tính là người trong nhà. Trương Sở Lam đang muốn lễ phép tính ngưỡng mộ đã lâu, đột nhiên biểu hiện ngẩn ngơ, như là ý thức được cái gì giống như, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt đạo bảo lão giả. Ngài là Tư Mã Thừa Trinh. Chính là lão đạo. Tư Mã Thừa Trinh bước dâu, cười híp mắt nói, ngươi cũng đã từng nghe nói lão đạo tên. Cái kia tất yếu tất ta. Trương Sở Lam phục hồi tinh thần lại, đầy mặt kích động, không nhịn được nói, ngài nhưng là chúng ta đang cùng nhau tổ sư gia, năm đó hư hư thực thực Vũ Hóa Phi Thăng tiên nhân một trong a. Vũ Hóa Phi Thăng. Tư Mã Thừa Trinh sáng mắt lên, không thể chờ đợi được nữa nói, tiểu hữu, ngươi vị trí thế giới là cái gì hướng hạ đại? Trương Sở Lam cũng phản ứng lại, nhập thành lệnh bên trong tin tức có lời, mỗi cái thế giới lệnh bài số lượng có hạn, chọn cũng đều là có đại khí vận, có năng lực ảnh hưởng thế giới vận mệnh hướng đi tồn tại. Bởi vậy cùng một nhóm vào thành người, phần lớn đều là đến từ thế giới khác nhau. Như hắn cùng Bảo Nhi tỷ như vậy đồng thời tiến vào, có thể nói là số ít bên trong số ít. Chiếu như thế xem, vị này Thượng Thanh Thiên Đài phái tổ sư hẳn là đến từ một cái đại đường thế giới, cũng không nhất định sẽ giống ta bên kia Tư Mã Thừa Trinh như vậy Vũ Hóa Phi Thăng. Có điều nhìn hắn mới cử động, hiển nhiên cũng có tu vi tại người, chỉ là không biết đạo thống của bọn họ là cái gì dáng dấp, cùng dị nhân so với lại là làm sao. Chương 435, vị này càng là trọng lượng cấp chương 435, vị này càng là trọng lượng cấp chương. Sở Lam một bên nghĩ như thế, vừa cười nói, đệ tử vị trí thế giới, ở tổ sư ra hơn ngàn năm sau, đã không phân cái gì triều đại. Hơn ngàn năm. Nói chính xác là 1.3005 tả hữu. 1.3005 à? Tư Mã Thừa Trinh vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn trước mắt Trương Sở Lam, như là ở tiêu hóa này ngắn ngắn năm chữ sau lưng thời gian biến thiên cùng thương hải tăng điển. Trương Sở Lam nhẹ giọng lại nói, nếu là tổ sư gia đối với tương lai việc cảm thấy hứng thú, hôm nay qua đi, đệ tử đồng ý đem này ngàn năm qua sự tình tất cả báo cho. Có điều hiện tại, vẫn là trước tiên xử lý trước mắt việc đi. Tư Mã Thừa Trinh phục hồi tinh thần lại, đăm chiêu ngắm nhìn Trương Sở Lam. Hai người ánh mắt tiếp xúc, lẫn nhau đối diện, rất nhanh liền ăn ý đạt thành nhận thức chung. Trương Sở Lam xoay đầu lại, cười nhìn phía cái khác ba vị trầm mặc người đi đường, lúc này nhiệt tình mở miệng nói, tương phùng chính là duyên, chúng ta nếu là cùng một nhóm vào thành người, không bằng trước tiên làm cái tự giới thiệu mình, biết nhau một hồi, ngày sau cũng tốt lẫn nhau hỗ trợ, hợp tác cùng thắng. Tiểu tử này không sai, biết nói chuyện, lại có đại trí tuệ, có đệ tử như vậy ở, nghĩ đến ngàn năm sau đạo giáo truyền thừa cũng sẽ không có vấn đề gì. Tư Mã Thừa Trinh ánh mắt thưởng thức mà nhìn Trương Sở Lam, chỉ thấy hắn đem phía sau cái kia nhìn qua ngơ ngác cô nương lôi lại đây, cười nói, nếu như chư vị không ngại, liền do tiểu đệ trước tiên đến làm mẫu. Tiểu đệ Trương Sở Lam, xuất thân Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, vị này chính là Phùng Bảo Bảo, không môn không phái, xem như là tiểu đệ ở thế tục bạn tốt cùng đồng sự. Phùng Bảo Bảo. Tư Mã Thừa Trinh chân mày cao lại, trên dưới đánh giá cô nương này một phen, không khỏi trong lòng thán phục. Thần thanh khí nhẹ, thiên nhân phong thái a. Như thế mà tốt, há có thể không môn không phái, ngàn năm sau thượng thanh đệ tử đều là làm gì ăn. Tư Mã Thừa Trinh một bên ở thầm nhủ trong lòng, một bên chỉ tiếc mài sắc không thành kim chừng Trương Sở Lam một chút, hiển nhiên đã đem mới vừa đối với tiểu tử này tán thưởng ném ra sau đầu. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị liếc mắt nhìn nhau. Trong đó người mặc áo bào đen, eo bội quỷ ngọc, khí chất như ngục như vực sâu dâu quai nón đại hán trước tiên tiến lên, cười to nói, nếu Trương tiểu huynh đệ như vậy rộng thoáng, tiến mộ cũng không thể là hậu. Tại Hạ Yến Xích Hà, giang hồ một kiếm khách, không môn không phái, nhưng hơi có chút danh mỏng, miễn cưỡng bị kẻ tò mò đưa cái đệ nhất thiên hạ kiếm biệt hiệu. Nguyên lai là Yến huynh. Trương Sở Lam theo bản năng ôm quyền chắp tay. Nhưng tiếp theo, hắn liền phản ứng lại, vẻ mặt có chút ngây ngốc nhìn đại hán nói, "Yến Xích Hà." Yến Xích Hà tiếng cười cứng lại, ngược lại có chút chột dạ nhìn Trương Sở Lam nói, "Trương tiểu huynh đệ, ngươi nghe nói qua Yến Mộ tên?"
"Thời có nghe thấy."
Trương Sở Lam cười khan một tiếng, chợt cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, "Nghe Yến huynh người mang Hiên Viên thần kiếm, từng ở nơi nào đó núi hoang cổ tự trảm yêu trừ ma, không biết là thật hay giả?"
"Hiên Viên thần kiếm?"
Tư Mã Thừa Trinh trong lòng cả kinh, không nhịn được quay đầu nhìn về Yến Xích Hà. Chỉ thấy Yến Xích Hà khẽ miệng kéo một cái, như là có chút bất đắc dĩ, lại có chút hoài niệm nói rằng, xem ra Yến Mộ sự tích cũng ở đời sau có ghi chép à. Chỉ tiếc, Hiên Viên thần kiếm dĩ nhiên bất quy nguyên chủ. Vị kia lấy đi thần kiếm tiền bối, Yến Mộ cũng đã rất lâu chưa từng thấy. Nhập thành lệnh trong tin tức có nhắc tới tin tức lẫn nhau giả thuyết, vì vậy mọi người đối với Trương Sở Lam biết việc của mình dấu vết tình huống cũng không ngoài ý muốn, nhiều lắm sẽ bởi vì giả thuyết được nghiệm chứng mà cảm thấy kinh ngạc thôi. Có điều, xem Trương Sở Lam dáng dấp, nên chỉ biết Lan Nhược Tự một chuyện, cũng không rõ ràng Yến Xích Hà bây giờ thân phận. Nếu để cho mọi người biết, hắn thân là Đường Đường Uổng Tử Thành chi chủ, trung thiên thế giới đời kế tiếp Diêm Quân mạnh mẽ người ứng cử, lại vì ẩn giấu thân phận, cố ý nói dối, cái kia không phải lúng túng. Nghĩ tới đây, Yến Xích Hà mặt già đỏ ửng, có chút hối hận mới cải trang vi hành cử chỉ. Cũng may hắn vốn là mặt đen, lại thêm vào một thân thu lại âm khí, ngược lại cũng không thể bị người bên ngoài nhìn ra đầu mối. Dĩ nhiên là thiến nữ ưu hồn, Yến đại hiệp. Trương Sở Lam từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Nay một nhóm vào thành người tổng cộng chỉ có 6 người, loại trừ hắn cùng Phùng Bảo Bảo ở ngoài, còn lại tùy tiện nhảy ra 2 cái, dĩ nhiên liền có như vậy kinh người thân phận. Một cái là đạo giáo thượng thanh phái đời thứ 12 tông sư, Nam Nhạc Thiên Đài phái Khai Sơn tổ sư gia. Một cái khác càng là trí quái trong tiểu thuyết nhân vật, người mang Hiên Viên thần kiếm trên đời kiếm tiên. Cái kia còn lại 2 cái đây. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lam có chút cứng đờ xoay đầu lại, nhìn phía cái kia người mặc hoàng bào đầu chọc nữ tử. "Núi Hy Mã Lệ ạ, vô danh khổ tu sĩ." Đầu chọc nữ tử hơi cười, thái độ hiền lành nói rằng, "Tiểu hữu nếu là không ngại, gọi ta Án Sỉ Ẩn Văn chính là." "Nguyên lai là cổ đạo hữu." Tư Mã Thừa Trinh cười chắp tay nói, "Ta xem đạo hữu thần ánh nội liễm, nên cũng là tu vi thành công, như được không bỏ, mong rằng đạo hữu sau này vui lòng chỉ giáo, nhiều giao lưu." Bên cạnh Yến Xích Hà cũng cười chắp tay, hiển nhiên cũng phát hiện vị này đầu chọc nữ tử không đơn giản. "Hai vị đạo hữu khách khí." Án Sỉ Ẩn Văn mặt mỉm cười, khách khí đáp lại, chợt quay đầu nhìn về khóe miệng co giật Trương Sở Lam, tựa như cười mà không phải cười, "Tiểu hữu cớ gì thất thố? Chẳng lẽ ở dưới nói, có gì không thích hợp?" Trương Sở Lam phục hồi tinh thần lại, cười khan một tiếng nói, tự hoàn toàn thỏa. Từ đắc đạo cao nhân đến trảm yêu kiếm tiên, cái này nhảy lên phạm vi đã rất lớn. Không nghĩ tới vị thứ ba còn có thể càng tiên, dĩ nhiên là từng lực lay động chiều không gian ma thần, lấy sức một người thủ hộ địa cầu gần ngàn năm lâu dài sụp sẽ dễ sụp và dìm. Nói thật, nếu như đổi thành trong phim ảnh gương mặt đó, Trương Sở Lam nhất định có thể một chút nhận ra. Nhưng trước mắt vị này Án Sỉ Ẩn Oan, bất kể là hình dạng vẫn là thân hình, đều cùng vị kia diễn viên hoàn toàn khác nhau, cũng không trách Trương Sở Lam chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Khá lắm, sụp sẽ dễ sụp và dìm đều đến. Này chư thiên thành có lầm hay không a? Hắn cùng Bảo Nhi tỷ có điều là 2 cái tiểu lâu la, thật có tư cách cùng 3 vị này ngồi một bàn sao? Trương Sở Lam trong lòng không được nổ nước bọn, trên mặt thì lại đưa mắt tìm đến phía sau cùng người kia. Chỉ thấy người kia thân mang tầm thường nhất thanh sam, hình dạng cùng khí chất cũng là thường thường không có gì lạ. Trương Sở Lam vắt hết óc, cũng không thể tìm được một cái cùng người này hình tượng tương xứng nhân vật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này nên không phải cái gì nhân vật lợi hại đi. Ngay ở Trương Sở Lam như thế nghĩ thời điểm, người kia hơi thêm trầm âm, chắp tay nói, "Hoàng Phong Cốc luyện khí tu sĩ, Lệ Phi Vũ, gặp các vị đạo hữu." Trương Sở Lam. Được rồi, hắn thu hồi lời nói mới rồi, vị này càng là cái trọng lượng cấp. Bên cạnh Tư Mã Thừa Trinh sáng mắt lên, lúc này hỏi, "Đạo hữu cũng là tu sĩ?" "Không sai." Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Chỉ là ta sửa chi đạo, cùng đạo hữu như có khác biệt, tương lai như có cơ hội, có thể giao lưu với nhau, xác minh một, hai." "Thiện." Tư Mã Thừa Trinh tán thành gật đầu, đáp lại này đầu lưỡi ước hẹn. Đang lúc này, phía trước trong cửa thành đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc âm thanh. "Ta nói mấy người các ngươi, làm sao còn cứng ở cửa? Nhập thành lệnh không phải đã đem quy trình nói cho các ngươi sao? Mau mau vào thành đăng ký a." Lời vừa nói ra, cửa mọi người dồn dập quay đầu nhìn tới. Liền ngay cả Trương Sở Lam cũng đè xuống đột gặp Hàn lão ma khiếp sợ, theo tiếng nhìn phía cửa thành. Chỉ thấy dưới cửa thành mới thình lình đứng một vị dung mạo thanh tú thiếu niên, hắn mặc một thân đỏ đèn trang phục, con lấy một thanh như đồng môn bản hắc xích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một cỗ có chút nóng rực khí tức. Nhìn thấy này cực kỳ kinh điển trang phục, Trương Sở Lam trái tim nhỏ lại không nhịn được run lên. Không chờ hắn có tiến một bước phản ứng, bên cạnh Yến Xích Hà liền cười chắp tay nói, "Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, nhưng là này chư thiên thành trong biên chế có lại?" "Đương nhiên không phải." Cái kia thiếu niên khoát tay nào nói, "Ta cũng theo các ngươi như thế, là được nhập thành lệnh người hữu duyên, chỉ là so với các ngươi, ta đến thời gian sớm hơn một chút thôi." Nói tới chỗ này, thiếu niên dừng một chút, ngược lại cười nói, "Cũng được, nếu gặp phải, ta liền giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi đăng tiên các đăng ký." Nói xong, hắn liền xoay người lại, hướng về trong thành đi đến. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lúc này cảm kích chắc tay, nói cảm ơn sau khi, này mới đi theo. Cùng lúc đó, ở mọi người thấy không tới địa phương, Lâm Vũ cùng còn lại thành viên nhóm đông dưng mà đứng, tràn đầy phấn khởi mà nhìn Trương Sở Lam đám người bóng lưng. Bên cạnh Vân Diệp do dự một chút, vẫn là không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra miệng. Hàn Lập, Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam, ba người này tự không cần nhiều lời. Tiến Xích Hà bây giờ đã là thiến nữ ưu hồn thế giới uổng tử thành chi chủ, cũng là chúng ta sau này thẩm thấu tiến vào thần thoại đa nguyên vũ trụ nhân vật then chốt, hắn có thể vào thành, ta có thể lý giải. Nhưng đường quỷ thế giới Tư Mã Thừa Trình, vì sao cũng có thể được nhập thành lệnh? Lâm Vũ nghe vậy lườm một cái, tức giận nói, cái kia ngươi phải hỏi một chút Tô Hạ Minh. Tên kia tính tình như gió, lơ lửng không cố định, một năm bên trong có thể có một nửa thời gian đều ở thế giới khác sinh động, căn bản không quan tâm chính mình thế giới phát triển. Coi như có quan tâm, nhiều lắm cũng là ban ơn cho bên người người thân bạn bè, hỏi toàn bộ thế giới, hắn liền hai tay tán thành phạm nhàn cùng lý thế dân vượt giới xâm lấn, thế hắn trưởng không thế giới. Nói thật dễ nghe điểm, đây là tiêu giao, nói tới khó nghe điểm, vậy thì là ngã ngửa. Lâm Vũ không chút lưu tình nổ nước bọn Tô Hạ Minh, nghe được các thành viên nhóm hai mặt nhìn nhau, thấy buồn cười. Chờ nổ nước bọn xong sau, Lâm Vũ ngựa khí ngược lại đưa mắt tìm đến phía Tư Mã Thừa Trình. Cho tới cái lao đạo sĩ này, hắn là chư thiên vạn giới cái thứ nhất được linh chủng sinh linh, tuy rằng tự thân tu vi ở giới tu hành chỉ có thể coi là tiểu bối, nhưng lý luận tri thức tương đương phong phú, tiềm lực cùng sức ảnh hưởng không hề tầm thường. Đường vị thế giới linh khí thức tỉnh, chung quy còn muốn rơi vào cái lao đạo sĩ này trên người. Thì ra là như vậy. Các thành viên nhóm mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Cái kia án si en văn đây. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đen, không nhịn được nộ hừ một tiếng nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Mà thế giới nhập thành lệnh rõ ràng là phân phát cái kia dâu trắng án sĩ N1, quỷ biết làm sao chạy đến cái này sẽ tìm người bản án sĩ N1 trên tay. Chương 436, càng là giao trì thiết tử. Chương 436, càng là giao trì thiết tử. Các thành viên nhóm nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đã buồn cười lại chuyện đương nhiên. Lâm Liệt cười nói, ông lão kia từ trước đến giờ là cái giàu hoạt, phòng chừng là sợ đại ca ngươi cho hắn bày ra hồng môn yến, vì lẽ đó trước hết để cho vị này án sĩ N1 thăm dò sâu cả đi. Hừ. Lâm Vũ nghe vậy hừ một tiếng, bất mãn nói, lão già này tốt xấu cũng là ta vì là không nhiều bạn tốt một trong, làm sao liền điểm ấy tín nhiệm đều không có. Không được, việc này không để yên, ít nói cũng phải nhường hắn phun vài món pháp khí, cho ta làm phí tổn thất tinh thần. Nói xong, Lâm Vũ liền bắt đầu nói thầm lên, cân nhắc nên từ hắn chí tôn thánh sở muốn đi cái nào kiện bảo vật. Các thành viên nhóm nghe được không còn gì để nói, liền Lâm Vũ này vẫn ghi nhớ chí tôn thánh sở những kia đa nguyên bảo vật giáng dấp, thật không trách nhân ra dâu trắng hạn xỉ ẻn văn lòng sinh cảnh giáp đi. Cùng lúc đó, con lấy hắc xích cao nhân thiếu niên đã dẫn dắt mọi người bước vào cửa thành. Vừa đi, hắn còn một bên thuận miệng nói, chư thiên thành quy củ không nhiều, nhưng mỗi một cái đều phải tuân thủ, nếu là vi phạm trong đó nào đó nội quy củ, nhẹ thì đánh giết, nặng thì trục xuất, thậm chí thu hồi nhập thành lệnh. Nói xong lời cuối cùng một câu, thiếu niên ngựa khí trở nên cực kỳ trịnh trọng, tràn ngập đối với mọi người cảnh cáo. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, Trương Sở Lam nuốt ngụm nước bọt, không nhịn được cẩn thận nói, đại ca, ngài có phải hay không nói phản, này nhập thành lệnh chẳng lẽ còn có thể so sánh tính mạng càng quan trọng. Đương nhiên, thiếu niên một mặt đương nhiên nói rằng, chỉ cần lệnh bài vẫn còn, dù cho bất ngờ bỏ mình, cũng có là người hỗ trợ phục sinh, nhưng nếu là mất đi tư cách, nhưng là cũng lại đến không được này chư thiên thành. Cái gì? Tư Mã Thừa Trinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo bản năng bật thốt lên, chư thiên thành có khởi tử hoàn sinh khả năng. Hàn Lập cùng Trương Sở Lam mấy người cũng là trong lòng khẽ nhúc đích, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thiếu niên, chờ đợi hắn trả lời. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Hàn Si ẻn văn cùng Yến Xích Hà phản ứng khá là bình thường. Bọn họ một cái là sụp sẽ dễ sụn tờ dìm, một cái khác càng là đời kế tiếp Diêm Quân mạnh mẽ người ứng cử, sinh tử bực này việc nhỏ, ở trước mặt bọn họ xác thực cũng không tính là gì. Có điều, vì có thể từ thiếu niên trong miệng được càng nhiều chư thiên thành tình báo, hai người vẫn là biểu lộ ra một chút kinh ngạc. Chỉ là này kinh ngạc tương đối qua loa, nếu không Hàn Lập cùng Trương Sở Lam sức chú ý đều để ở đó trên người thiếu niên, lấy trí tuệ của bọn họ nhất định có thể phát hiện đầu mối. Chỉ là khởi tử hoàn sinh mà thôi. Thiếu niên không để ý chút nào nói rằng, chư thiên thành liên quan thủ đoạn nhiều vô số kể, riêng là một cái dị bảo cát, liền có không dưới 20, 30 loại không giống phương pháp. Dị bảo cát. Trong lòng mọi người hơi động, đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Thiếu niên hơi cười, lắc đầu nói, những chuyện này các ngươi sau đó liền biết rồi, không cần hỏi ta. Nói, hắn dừng bước lại, xoay người lại, nhìn chúng người cười nói, tốt, nơi đây chính là đăng tiên cát, chư vị có thể tự mình đi vào đăng ký, nếu như không có cái khác nghi vấn tại hạ liền đi trước một bước. Tiêu ca dừng chân. Trương Sở Lam vội vã mở miệng, gọi ở thiếu niên. Thiếu niên bước chân hơi ngừng lại, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn phía Trương Sở Lam. Ngươi cũng đã từng nghe nói chuyện xưa của ta. Quả nhiên là Tiêu Viêm. Có điều cái này cũng chữ. Ý tứ chư thiên thành còn có cái khác xem qua, đấu phá thương cùng, tồn tại. Cứ như vậy, hắn ở tiên tri tiên giác lên ưu thế, thật giống cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Còn tốt hắn muốn là đem tư thế thả đến mức rất thấp, không có làm ra vẻ, sao cái đại tiên bí danh, đúng là cũng không cần phải lo lắng thiết lập nhân vật tan vỡ loại hình tình huống. Trương Sở Lam một bên trong lòng suy tư, một bên cười hì hì nói, Tiêu ca, tương phùng tức là duyên, thêm cái bạn tốt thôi. Ngài vì là tiểu đệ dẫn đường, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, tương lai tóm lại muốn cảm tạ một phen. Nhập thành lệnh không chỉ là tiến vào chư thiên thành giấy chứng nhận tư cách mình, đồng thời cũng là một cái tương đương thần kỳ bảo vật, ẩn chứa bao quát gỡ giúp chặt ở bên trong rất nhiều mạnh mẽ công năng. Những chuyện này ở vào thành trước cái kia đoạn trong tin tức liền có. Có điều Trương Sở Lam có thể thông thạo như thế vận dụng, hiển nhiên cũng là tiếp xúc qua tương tự đồ vật. Xem ra ngươi xuất thân thế giới khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt. Tiêu Viêm cười móc ra chính mình nhập thành lệnh, được thôi, thêm cái bạn tốt, ngày sau nhiều liên hệ. Trương Sở Lam nghe vậy lại hỉ, quả đoán móc ra nhập thành lệnh, cùng Tiêu Viêm thêm cái bạn tốt. Đến lập ngài đi thông thả a. Nhìn nhiệt tình đưa tiễn Trương Sở Lam cùng phất tay rời đi Tiêu Viêm, Tư Mã Thừa Trinh không khỏi trong lòng hơi động,
cân nhắc sau đó đăng ký xong thân phận sau, đúng hay không nên cố gắng hướng về vị này ngàn năm sau đổ tôn thỉnh giáo một chút. Bên cạnh Hàn Lập cùng Yến Xích Hà liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng có ý tưởng giống nhau. Hết cách rồi, bọn họ dù sao đến từ khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu thời đại, Hàn Lập tốt xấu còn có hư không phủ, thường thường ở phía trên cùng Nam Cung Nguyện tán gẫu, Yến Xích Hà cùng Tư Mã Thừa Trinh liền hoàn toàn là hai mắt tối thui. Chờ Trương Sở Lam một lần nữa về đơn vị, Tư Mã Thừa Trinh cùng Yến Xích Hà đối xử hắn thái độ rõ ràng thân cận rất nhiều. Liền ngay cả vẫn duy trì biên giới thiết lập nhân vật Hàn Lập, cũng hiếm thấy mở miệng cùng hắn bắt chuyện vài câu. Liên như vậy, mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên bước vào trước mặt nhà này mái con bên góc, sừng, dường như tiên cung lầu các. Mới vừa vào cửa, nồng nặc thiên địa linh khí liền phả vào mặt. Tu vi thấp hơn Trương Sở Lam cùng Tư Mã Thừa Trinh bỗng cảm thấy phân chấn, phát hiện thể nội pháp lực cùng khí bắt đầu tự mình vận chuyển, càng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. Liền ngay cả trúc cơ đỉnh phong Hàn Lập cũng là trong lòng hơi động, phát hiện mình bình cảnh đều có một chút buông lòng dấu hiệu. Như vậy tiên gia bảo địa, không hổ là đăng tiên các. Tư Mã Thừa Trinh không nhịn được phát sinh thán phục. Bên cạnh Phùng Bảo Bảo cũng là gật đầu liên tục, hiển nhiên cũng cảm thấy hoàn cảnh của nơi này rất là thoải mái. Trương Sở Lam hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống ở chỗ này tu hành kích động, ngược lại đi lên phía trước, nụ cười ánh mặt trời hướng về các bên trong vị kia dung mạo tuyệt mỹ, khí chất như tiên cô gái mặc áo trắng chắp tay. Tại hạ Trương Sở Lam, cùng phía sau những này đồng bạn như thế, đều là mới vào Chư Thiên Thành. Xin hỏi vị này tiên nữ tỷ tỷ, đăng tiên các bên trong, đến tột cùng là thế nào một cái quy trình? Rất rõ ràng, Trương Sở Lam xưng hô chỉ là lấy lòng vị này phụ trách đăng ký nữ tử. Nhưng cô gái mặc áo trắng kia não mạch kín hiển nhiên có chút quái dị, nghe được câu này, không chỉ không có lộ ra nụ cười, trái lại trận to một đôi mắt đẹp, đầy mặt ngạc nhiên nhìn Trương Sở Lam nói, ồ, làm sao ngươi biết ta là tiên nữ? Lời vừa nói ra, các bên trong mọi người đều là sững sờ. Trương Sở Lam phục hồi tinh thần lại, đầy mặt kinh ngạc nói, tỷ tỷ thật là tiên nữ. Vậy còn giả bộ? Cô gái mặc áo trắng ngẩng lên thiên nga giống như cổ, dùng êm thai thanh âm dễ nghe đáp ý nói, tuy rằng chúng ta tỷ muội đều mất đi trí nhớ kiếp trước, nhưng hiệu trưởng nói qua, hắn là từ giao chỉ tương lai chúng ta mang về. Hiệu trưởng nhân vật cỡ nào? Hắn nói qua, há có thể giả bộ? Càng là giao chỉ thiên tử. Tư Mã Thừa Trinh cùng Yến Xích Hà đều lấy làm kinh hãi, người trước vội vã chắp tay nói, lão đạo Tư Mã Thừa Trinh, không biết tiên tử ngay mặt, mong rằng tiên tử chớ trách. Không sao không sao, Bạch Y tiên tử tương đối lớn độ phất phất tay, người không biết không trách mà Trương Sở Lam từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, hiệu trưởng, hiện tại giao chỉ cũng đã như thế hiện đại sao? Bạch Y tiên tử lắc đầu nói, hiệu trưởng cùng giao chỉ không có quan hệ gì, hắn là nơi này lão đại, cũng là cho chúng ta sắp xếp công tác người lãnh đạo trực tiếp. Chẳng lẽ là Chư Thiên Thành thành chủ? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút quỷ dị. Không thể không nói, vị này hư hư thực thực thành chủ nhân vật cũng là ngang tàng, dĩ nhiên nhường giao chỉ tiên tử đảm nhiệm trước sân khấu nữ, ở nhà này đăng tiên các bên trong làm công. Hơn nữa nghe này Bạch Y tiên tử ý tứ, các nàng còn mất đi trí nhớ lúc trước, chẳng lẽ thật là bị người kia từ giao chỉ bên kia trực tiếp dẫn đến? Thấy mọi người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí quỷ dị, Bạch Y tiên tử nhíu nhíu mày lại, lúc này giơ tay vỗ tay cái đụng. Trong phút chốc, sóng năng lượng vô hình tràn ngập ra, xẹt qua mọi người ở đây, đem bao quát đạn xì ẻn vân ở bên trong lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Trong quá trình này, không ít người đều theo bản năng động sử dụng thủ đoạn, thử ngăn cản nguồn năng lượng này chập chờn. Nhưng trừ đạn xì ẻn vân ở ngoài, còn lại mọi người thủ đoạn càng đều ở này vô hình chập chờn trước mặt sụp đổ. Liền ngay cả Yến Xích Hà cũng là dựa vào trên người buồng mạc kiến, này mới miễn cưỡng đem trừ khử. Nhận ra được điểm này, mọi người đều là cả kinh, như là không nghĩ tới vị này náo mạch kín thanh kỳ tiên tử thực lực càng mạnh như thế. Mà cái kia Bạch Y tiên tử cũng hơi kinh ngạc nhìn đạn xì ẻn vân cùng Yến Xích Hà một chút, chợt có chút bất mãn nói, ta nói các người còn đang không ghi danh, chiêu đại xong các người, ta còn muốn tan tầm đây. Mọi người, được rồi, mạnh hơn tiên tử bây giờ cũng chỉ là một đăng tiên các dân đi làm. Trương Sở Lam khỏe miệng kéo một cái, trong đầu cường giả kính lọc trong nháy mắt tan vỡ, ngược lại vội vàng nói, tiên nữ tỷ tỷ, này quy trình nào có cái gì quy trình? Bạch Y tiên tử giơ lên em dịu xinh sang cảm điểm quầy hàng bên một người cao thấp lưu ly kính nói, cầm nhập thành lệnh, đi chỗ đó cản khuôn mặt kính trước chiếu lên một chiếu, sau đó báo chút thân phận họ tên loại hình tin tức, coi như là hoàn thành đăng ký. Trương Sở Lam kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy? Bạch Y tiên tử bĩu môi nói, không phải đây. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Trương Sở Lam gật đầu nói, ta tới trước đi. Nói xong, hắn liền lấy ra nhập thành lệnh, đứng ở cái kia càn khôn mặt kính trước. Trong phút chốc, một vệt thần quang tự trong gương phóng mà ra, bao trùm hắn toàn thân. Trương Sở Lam trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy có một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố ý thức quét khắp hắn toàn thân. Phản phất cả người từ thân đến tâm, từ trong tới ngoài đều bị người nhìn sạch sành sanh, lại không cái gì bí mật có thể nói. Chẳng trách quy trình đơn giản như vậy, có món bảo vật này ở, xác thực cũng không cần làm điều thừa. Ngay ở Trương Sở Lam trong lòng như thế nghĩ thời điểm, cái kia Bạch Y tiên tử phất tay triệu ra một mặt làm quang màn hình, một bên ở phía trên thuần thục cơ lắc, một bên thuận miệng hỏi, họ tên? Trương Sở Lam. Tốt, vị kế tiếp. Liên để hỏi tên. Trương Sở Lam khỏe miệng kéo một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, lúc này xoay người rời đi phía này càn khôn kính. Phùng Bảo Bảo, Tư Mã Thừa Trinh, Hàn Sĩ Enwan, Tiến Xích Hà bốn người theo sát phía sau, đồng dạng đi xong quy trình. Đến cuối cùng Hàn Lập, đối mặt cái kia Bạch Y tiên tử hỏi thăm, hắn do dự một, hai, vẫn là không dám mạo hiểm nói dối, chỉ có thể thở dài nói, Hàn Lập,